Cái này cũng là bất ngờ phát hiện, liền Trần gia tiền bối ở một lần đột tập bên trong, mỗi người trên người đều chuẩn bị ích tà ải thèm, ngưu giác, lông châu, ngưu xương cốt, vân vân. Trận chiến đấu này, Trần gia tiền bối dùng tuyệt đối tính thắng lợi cao chung. Trần gia tiền bối đạt được thắng lợi sau khi, liền chiếm cứ nơi đây, cũng chính là hiện tại Trần gia thôn. Cố sự tới đây cũng không có kết thúc, Trần gia tiền bối thủ lĩnh cũng không có vì vậy liền an ổn sinh sống. Đối với người nhà họ Miêu loại kia thần lực phát điên, kỳ thực Trần gia tiền bối cũng rất mê tít mắt, trải qua một phen khảo vấn tìm tra, rốt cục biết rõ nền tảng. Thi động Miêu tộc tế bái chính là Ngưu thần. Ở trong thôn, có một cái thần bí sơn động, trong truyền thuyết Ngưu thần liền trọ ở bên trong hang núi này, sâu không thấy đáy. Không biết đi về địa để cái nào vị trí cùng phương hướng. Miêu gia tế bái chính là trong truyền thuyết Ngưu thần, mà cái kia một đoạn thần bí khó đọc chú ngữ, chính là phát động tín ngưỡng Ngưu thần bí chú. Chỉ cần mỗi ngày tế bái Ngưu thần, tín ngưỡng Ngưu thần, như vậy một khi nghe được cái này chú ngữ, sẽ trở nên lực lớn cực kỳ, điên cuồng dũng mãnh. Trần gia tiền bối phát hiện bí mật này sau khi, tự nhiên cũng là kế thừa Miêu gia cái này tập tục, tế bái Ngưu thần. Đồng dạng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Trần gia thu được bí mật này, cái này cũng là Trần gia thôn trải qua 400 năm truyền thừa, trải qua vô số chiến hỏa cùng náo loạn, vẫn truyền thừa xuống nguyên nhân chủ yếu. Theo thời gian trôi qua, xã hội phát triển, khoa học tiến bộ, tin tưởng truyền thuyết này người cũng là càng ngày càng ít, đến hiện tại, tín ngưỡng Ngưu thần người cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như chỉ là như vậy thì sẽ không có Trần Kiệt sau đó chuyện xảy ra. Tế bái Ngưu thần, có một cái rất đặc thù nghi thức. Cái này nghi thức Trần gia tiền bối lúc trước cũng là từ Miêu gia may mắn còn sống sót trong miệng khảo hỏi lên. Mỗi một năm, ở ngày mùng ngày 9 tháng 9, cũng chính là trùng cựu ngày ấy. Cần phải có người nắm một con ngưu, nâng một cái cỏ khô, đến trong thôn truyền thuyết ngưu thần ở lại bên trong hang núi kia đi. Muốn ở bên trong hang núi, cầm trong tay cỏ khô đút cho ngưu ăn. Nếu như ngưu an ổn ăn xong cỏ khô, như vậy tự nhiên bình an vô sự, nếu như ngưu không ăn cỏ, không muốn vào hang núi, như vậy cái này đi vào tế bái người, sẽ muốn gánh chịu ngưu thần nộ hỏa, cuối cùng thần bí tử vong. Tử vong sau khi, cần ở đặc biệt thời điểm, đem hắn di thể vận tiến vào bên trong hang núi, thỉnh cầu ngưu thần tha thứ. Đây là một cái cổ lão mà vừa thần bí nghi thức. Khi, làm, Tô Cửu rõ ràng trước sau nguyên nhân sau khi, trong lòng tràn ngập chấn động. Dựa theo trong thôn tập tục, mỗi một năm muốn đi vào người, đều là luân chuyển đến, năm nay đến phiên Trần Kiệt trong nhà, nói như vậy, này đều là sắp xếp tuổi già đem thệ lão nhân đi vào làm chuyện này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Trần Kiệt trong nhà là thuận theo Trần Kiệt ra ra đi vào làm chuyện này. Như thuận theo trong thôn đại gia hỏa đồng thời góp tiền kiếm ra đến, người. Thuận theo Trần Kiệt ra ra đi. Thế nhưng sự tình cũng không có dựa theo nguyên bản kế hoạch như vậy đi làm, phụ thân của Trần Kiệt đối với tất cả những thứ này đều là ôm thái độ hoài nghi đến xem chờ. Lúc trước Trần Kiệt ra ra đưa ra chuyện này thời điểm, hắn liền trực tiếp phủ định. Hiện tại là cái gì xã hội, những thứ này đều là phong kiến mê tín. Lúc đó vì chuyện này, hai người còn lớn ồn ào một chiếc. Dưới cơn nóng giận, Trần Kiệt phụ thân, cong lấy tất cả mọi người, một cái đi làm chuyện này. Kết quả cũng chính là mặt sau phát sinh hiện tại sự tình. Phụ thân của Trần Kiệt từ sơn động sau khi trở lại không lâu, liền hôn mê bất tỉnh. Mà Trần Kiệt ra ra đối với này vô cùng tự trách, cho là mình nguyên nhân làm tức giận Ngưu thần, trong cơn tức giận, liền trực tiếp uống thuốc trừ sâu tự sát. Mà Trần Kiệt mãi mãi, cũng bởi vậy không chịu nổi đả kích, đi đời nhà ma. Điều này cũng làm cho có hiện tại tình huống này. Chị dâu, thời thần sắp đến rồi, nhanh lên một chút vào con đi. Cũng đã đợi nhiều ngày như vậy. Chỉ hoãn nữa, xa rời cái kế tiếp tốt nhất tế nhật còn phải cần 6 ngày, vào lúc ấy, đại thúc đại mụ thân thể ở cái này khí trời đều sẽ xú. Bên cạnh gầy gò nam tử mở miệng lần nữa khuyên bảo đến. Nghe nói như thế, Tô Cửu trong lòng nhất thời hơi động. Chương 38, Tô Chín ra tay. Không nếu như để cho ta đi hang núi kia nhìn. Tô Cửu tiến lên một bước nói rằng. Tô Cửu câu này lời vừa nói ra, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Toàn bộ trong phòng đầy đủ yên tĩnh chốc lát. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Cửu. Không được. Gầy gò nam tử cái thứ nhất nhảy ra phản bác. Ngươi là ai? Tại sao ở đây, ngươi không phải người trong thôn, tùy tiện đi thần ngưu động biết đánh quấy nhiều đến thần ngưu. Gầy gò nam tử lớn tiếng quát lớn, đầy mắt để phòng nhìn Tô Cửu. Tam thúc, hắn không phải ngoại nhân, hắn gọi Tô Cửu, là ta ở trong trường học nhận tam ca. Là ta gọi hắn đồng thời trở về. Trần Kiệt vào lúc này mở miệng nói chuyện. Cái này bị Trần Kiệt gọi làm tam thúc gầy gò nam tử nghe được Trần Kiệt, nguyên bản cái kia để phòng ánh mắt nhất thời thanh tĩnh lại, thế nhưng hắn nhìn về phía Tô Cửu ánh mắt như trước có chút cảnh giác, chỉ có điều không có rõ ràng như vậy thôi. Thần Nưu Động là thôn của chúng ta cấm địa, người bình thường là không thể tùy tiện xông vào. Gầy gò nam tử phẫn nộ nói tiếng, lập tức quay đầu hướng Trần Kiệt hiện nay tiếp tục nói. Chị dâu, thật sự không thể trì hoãn nữa rồi. A Di, ta có biện pháp để thúc thúc tỉnh lại. Tô Cửu sờ sờ mũi, nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Tô Cửu một câu nói này coi là thật là kinh hãi trong phòng một đám người. Phải biết, ở trong lòng mọi người, phụ thân của Trần Kiệt, xúc phạm Nưu Thần, đây là kết cục chắc chắn phải chết. Thế nhưng giờ khắc này, Tô Cửu một câu nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Kỳ thực, Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, ở xã hội này, mặc dù là khoa học phát triển xã hội, thế nhưng ở rất nhiều thiên viễn nông thôn địa khu, như trước bảo lưu rất nhiều cũ kỹ tập tục, điểm này cũng không phải thời đại xã hội tiến bộ liền có thể lập tức cải chính tới được. Còn nữa nói, từ xưa thì có rất nhiều cũ kỹ truyền thống cùng đồ vật để lại, những thứ đồ này bất luận đúng sai hay không, đều là không cách nào sử dụng khoa học để giải thích. Liền giống với trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn, điểm này liền ngay cả Tô Cửu chính mình không thừa nhận cũng không được, này căn bản là không có cách giải thích. Cũng chính bởi vì điểm này, Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, muốn những người này tin tưởng chính mình, như vậy chỉ có chính mình lấy ra bản lĩnh thật sự, để bọn họ chấn động, mới có thể phát sợ bọn họ. Tam ca, ngươi thật có thể cứu sống cha ta. Đây là có thật không? Tam ca, van cầu ngươi cứu ta ba. Trước tiên phản ứng lại chính là Trần Kiệt. Nghe được Tô Cửu, trong lòng chấn động xác thực không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra, Trần Kiệt nguyên bản là trải qua cao đẳng giáo dục qua học sinh, đối với trong thôn tất cả những thứ này vốn là ôm ấp hoài nghi tâm thái, chỉ có điều là trước mắt hiện thực để hắn không thể không tin tưởng tất cả những thứ này. Thế nhưng giờ khắc này, nghe được Tô Cửu vừa nói như thế, cũng mặc kệ lời này thật giả, liền giống với một cái nịch thủy người, nắm lấy một cái cọng cỏ cứu mạng, liều lĩnh nắm lấy này cùng dâm dạng. Vị bạn học này, ngươi nói nhưng là thật sự. Trần Kiệt hiện nay giờ khắc này tình hình cũng là như thế, tỏ rõ vẻ hy vọng nhìn Tô Cửu. Bất quá Tô Cửu giờ khắc này cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm trước mắt này gầy gò nam tử, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Gầy gò nam tử nghe được Tô Cửu, lúc đó trong lòng cũng là cả kinh, trong lòng mình kinh ngạc cũng không phải trước mắt cái này tiểu hỏa có thể chuyện cứu người, mà là bởi vì trước mắt này tiểu hỏa có mạo phạm Nưu Thần ý tứ. Xê làm trong thôn thời đại tương truyền địa sư, hắn biết rõ Nưu Thần đại biểu chính là một cái ra sao hàng nghĩa. Đem Trần gia phụ thân cứu sống, đây chính là cùng Nưu tác phẩm của thần đúng vậy, đây là công việc thiếu kiên nhẫn a. Mặc kệ trước mắt tên tiểu tử này nói chính là thật hay là giả, câu nói này liền đại diện cho mạo phạm Nưu Thần. Trong nháy mắt này, gầy gò nam tử tam thúc, trong lòng liền lập tức làm ra quyết định, mặc kệ trước mắt tên tiểu tử này nói chính là thật hay là giả, chính mình cũng không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, Trần gia phụ thân là nhất định phải vào quan đưa vào Nưu Thần động. Chuyện cứu người liền không cần phải nói, chuyện không thể nào, còn đi Nưu Thần động, thì càng thêm không thể. Một cái ngoại lai người, chính mình làm Trần gia thôn địa sư, Nưu Thần động thủ hộ người, tại sao có thể để cái này dân ngoại lai đi mạo phạm Nưu Thần đây? Này không phải muốn chết sao? Gầy gò nam tử tam thúc, đang chuẩn bị mở miệng phản bác Tô Cửu, phủ định tên tiểu tử này, thế nhưng ở trong chớp mắt nhìn thấy Tô Cửu ánh mắt, trong lòng trở nên hoảng hốt, tiếp theo mở miệng nói rằng. Chuyện của tôi nè. Vậy cũng tốt. Ngươi trước tiên thử xem lại nói. Nghe được gầy gò lời của nam tử, trong phòng người đều là trong lòng cả kinh, kỳ quái hắn làm sao nói lời như vậy, thế nhưng giờ khắc này càng nhiều chính là đối với Trần Yêu Nhi mang về cái này tuổi trẻ tiểu hỏa hiếu kỳ, nhìn hắn sử dụng thủ đoạn gì đến ứng phó sau đó cục diện. Trần Kiệt cùng Trần Kiệt mẫu thân nghe nói như thế, trong lòng cũng là vui vẻ, cũng không có quá nhiều nghi hoặc, giờ khắc này tâm tư của hai người đều hoàn toàn thả nằm ở trên giường cái kia cái người đàn ông trung niên trên người. Tô Cửu khỏe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm thích một thoáng. Từ vừa nãy tình hình, chính mình liền rõ ràng cái đại khái, cái này Trần gia thôn e sợ đều là lấy cái này cái gọi là gầy gò nam tử tam thúc làm chủ. Chính mình vừa bắt đầu cũng đã biết, chính mình đưa ra yêu cầu này, e sợ đối phương căn bản sẽ không đáp ứng, cho nên mới đang nói lời kia trong nháy mắt, cấp tốc vận chuyển khí tức trong người, trực tiếp chấn động ở gầy gò nam tử, để hắn trong nháy mắt sản sinh hoảng hốt, lại trong đầu của hắn lưu lại một tia ân ký. Điều này cũng làm cho có vừa nãy tình cảnh đó, gầy gò nam tử ra ngoài dị thường đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình. Mình đã là dưỡng khí cảnh giới phong thủy đại sư, ngần ấy nho nhỏ đem, đối với mình tới nói căn bản không là vấn đề. Gặp mặt hết thể đều dựa theo chính mình dự định phát triển, Tô Cửu mỉm cười tiến lên đi rồi hai bước, bắt đầu cẩn thận quan sát đo đạc lên phụ thân của Trần Kiệt đến rồi. Trước từ lúc vào nhà thời điểm, Tô Cửu liền trong bóng tối quan sát đo đạc phụ thân của Trần Kiệt. Nam ở trên giường người đàn ông trung niên. Sắc mặt tảm đạm, toàn bộ khuôn mặt như là tràn ngập tử khí. Thiên đình lu mờ ảm đạm, có chứa mấy cái sâu sắc nếp nhăn, nếp nhăn trong văn lộ mặt, tựa hồ là có từng tia màu đen khí tức ở du tẩu. Tô Cửu nhìn thấy tất cả những thứ này liền trên căn bản có thể khẳng định, phụ thân của Trần Kiệt tất nhiên là bị thứ không sạch sẽ quấn quanh ở. Hoặc là nói là bị âm khí sát khí quấn quanh người. Nay ở nông thôn địa khu, tập tục nói chính là xúc phạm quỷ thần. Đặc biệt ở mắc ZHOU Tây Bắc bộ phận như vậy địa khu, dân tộc thiểu số đông đảo, chịu đến bầu không khí tập tục ảnh hưởng nghiêm khắc, càng thêm là ở Trần Gia Thôn, có như vậy một cái truyền thuyết, Tô Cửu liền rõ ràng kết luận như vậy, thì càng thêm không cần phải nói bên cạnh cái kia gầy gò nam tử tam thúc. Tô Cửu có thể khẳng định, nếu như hôm nay không phải là mình ở đây, như vậy Trần Kiệt phụ thân kết quả chỉ có một cái, đừng mơ tới nữa một kết quả. Bất quá giờ khắc này nếu để cho mình gặp phải, lấy mình và Trần Kiệt quan hệ, khẳng định là không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó tổ hời mới có trước cái kia một phen động tác. Đợt, đã sửa đổi xong ký kết trạng thái, một ít việc vặt thuốc lá cũng xử lý gần đủ rồi. Từ thứ hai bắt đầu, thuốc lá bắt đầu mỗi ngày hai canh, đem tâm tư toàn lực thả này vốn tân thư mặt trên, thuốc lá ở đây cầu các vị thư hữu ủng hộ. Trước là thuốc lá chương mới không góp sức, thật không tiện cầu các vị đại đại ủng hộ, hiện tại hương chuyện thuốc lá xử lý xong, chương mới cũng tuyệt đối sẽ làm cho các vị đại đại thỏa mãn. Thuốc lá ở đây lăn lộn bán nảy sinh cầu các vị đại đại phiếu đề cử ủng hộ. Chương 39, yên tâm, một thiết có ta ở. Tô Cửu đi lên trước đầu tiên là xem xét cẩn thận một phen, xác minh trước chính mình suy đoán. Vừa nãy dù sao khoảng cách Trần Kiệt phụ thân có chút khoảng cách, cũng không có khoảng cách gần như vậy quan sát đo đạc, đối với ở trong lòng suy đoán vẫn còn có chút không có thể xác định. Giờ khắc này, ở khoảng cách gần như vậy quan sát đo đạc, tự nhiên là muốn chuẩn xác một ít. Tô Cửu nhìn một chút, suy tư. Dừng lại một chút, đưa tay đem trên giường người đàn ông trung niên mí mắt mở ra nhìn một chút, quả nhiên, cùng chính mình suy đoán trên căn bản như thế. Trần Kiệt phụ thân trong hai mắt, bí mật mang theo từng tia một màu đen khí vụ. Người bình thường không xem xét tỉ mỉ, là không thấy được. Người hai mắt là có thể thể hiện một người cơ bản nhất tình hình khí quan một trong. Cũng là dễ dàng nhất quan sát đo đạc một vị trí một trong. Mọi người đều biết, nhân thể, có khả năng nhất phản ứng tình trạng cơ thể chính là lòng bàn chân, thứ yếu là ngũ quan. Thế nhưng ở phong thủy giới bên trong, trong đó thể hiện rõ ràng nhất nhưng là con mắt. Liên bình thường sinh hoạt mà nói, con mắt, có thể nhìn ra một người cơ bản tình hình, đơn giản một điểm tới nói, giả như một người suốt đêm thức đêm, như vậy ngày thứ hai, con mắt của hắn nhất định sẽ có mắt túi hoặc là vành mắt đen, từ một điểm này trên có thể nhìn ra, tinh lực của người này không đủ, giấc ngủ không tốt. Hoặc là nói, một người đàn ông hoặc là nữ nhân, miệt mài quá nhiều, cũng có thể từ trong ánh mắt vật thể hiện ra. Hai mắt sưng phù, tròng trắng mắt ố vàng, đây chính là trong đó bệnh trạng một trong. Mọi việc như thế biểu hiện có rất nhiều, chỉ phải cẩn thận quan sát, liền có thể từ người trong ánh mắt, hiểu rõ một người thân thể tình huống thật. Hiện tại phụ thân của Trần Kiệt chính là như vậy, tròng trắng mắt bên trong hiện ra có hắc ti, này rất rõ ràng, là trong cơ thể sát khí hoặc là nói là âm khí quá nặng nguyên nhân. Điều này nói rõ Trần Kiệt phụ thân gặp được thứ không sạch sẽ, hoặc là nói đi qua một ít chỗ đặc thù. Kết hợp với trước chính mình hiểu biết đến tình huống, trên căn bản có thể khẳng định là nguyên nhân gì. Tam ca, cha ta có thể cứu tỉnh đến đây đi. Nhìn thấy Tô Cửu xem xét tỉ mỉ hồi lâu, Trần Kiệt tràn đầy chờ mong quay về Tô Cửu dò hỏi. Yên tâm, vấn đề không lớn. Tô Cửu quay về Trần Kiệt ổn định nói rằng. Tam thúc, phiền phức ngài giúp ta chuẩn bị một vài thứ khỏe không? Dừng lại một chút, Tô Cửu quay về đứng ở một bên quan sát gầy gò nam tử tam thúc nói rằng. Chuẩn bị món đồ gì? Tô Cửu trước ở gầy gò nam tử tam thúc trong đầu lưu lại ấn ký còn tồn tại, trong thời gian ngắn vẫn sẽ không đánh tan, vì lẽ đó, tam thúc cũng là rất phối hợp trả lời Tô Cửu trưng cầu ý kiến. Giúp ta chuẩn bị một ít giỏi hương, tiền giấy, chu sa, công kê, còn muốn một ít hắc cầu huyết. Tô Cửu trầm tư một chút, ngẩng đầu lên quay về tam thúc nói rằng, đi tới Trần Kiệt nhà, Tô Cửu cũng không có chuẩn bị những thứ đồ này, giờ khác này muốn đánh tan Trần Kiệt phụ thân trong cơ thể sát khí, hiển nhiên là muốn chuẩn bị một vài thứ. Suy tính một chút, nơi này là nông thôn, chuẩn bị những thứ đồ này, hẳn là không phải rất khó, hương án, lư hương, giỏi hương, tiền giấy, chu sa những thứ đồ này đều rất chuẩn bị cẩn thận, Trần Kiệt nhà chính đang tổ chức tang sự, mà công kê cùng hắc cầu huyết ở nông thôn cũng thật làm. Được. Không có vấn đề. Nghe được Tô Cửu, gầy gò nam tử tam thúc lập tức đồng ý, những thứ đồ này đều không khó làm. Giờ khác này gầy gò nam tử tam thúc trong lòng cũng là có chút không muốn. Mặc dù nói trước Tô Cửu ở trong đầu của hắn lưu lại ấn ký, thế nhưng cũng không phải sẽ không có chính mình ý thức, chính mình tư duy vẫn là rất rõ ràng, chỉ là vào lúc này, đối với Tô Cửu theo như lời nói khá là tán thành. Tam thúc không biết, này kỳ thực là Tô Cửu trong đầu ghi chép một loại bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng một người sức phán đoán cùng tâm trí. Đương nhiên, đây là để nước ngoài nói chuyện, Tam Thúc đáp ứng sau khi, liền lập tức đi chuẩn bị những thứ đồ này, trong phòng những người khác thấy Tam Thúc như vậy, tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không hề nói gì. Đều là đang đợi, xem Tô Cửu bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào. Rất nhanh, Tam Thúc liền đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, cầm trở về. Tiểu hòa tử, đồ vật ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tam Thúc trở về câu nói đầu tiên liền quay về Tô Cửu nói rằng, gầy gò nam tử đi tới đại khái gần 10 phút dáng vẻ. Ngữ khí có chút trọn tốn quay về Tô Cửu nói rằng, làm trong thôn địa sư, đối với những thứ đồ này công dụng vẫn là rất rõ ràng, như thế một người tuổi còn trẻ tiểu hòa tử, lẽ nào sử dụng những thứ đồ này còn muốn chuẩn bị đến một tràng pháp sự. Đối với này, Tam Thúc trong lòng tự nhiên là không kém, hơn nữa Tô Cửu ở tại náo hải lưu lại ấn ký cũng đi qua nửa giờ, thì càng thêm có vẻ như vậy. Tô Cửu đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt, tự nhiên rõ ràng là cái gì cái tình huống. Bất quá Tô Cửu cũng không hề để ý nhiều như vậy. Đến lúc này, Tô Cửu đương nhiên sẽ không ý thủ ý cước, quan sát trong phòng tình huống, quay về Trần Kiệt nói rằng, Lão yêu, ngươi đi giúp cái kia cái bàn chuyển tới trước giường mặt đến. Trần Kiệt nghe được Tô Cửu sau, đáp một tiếng, đem bàn trở tới. Tam Thúc, phiền phức ngươi gọi đại gia hỏa đi bên ngoài chờ, trong phòng không gian quá nhỏ, không thích hợp quá nhiều người. Tô Cửu đem Tam Thúc chuẩn bị đồ tốt mang lên bàn sau khi, rồi hướng Tam Thúc phân phó nói. Lão yêu, đi trên giường giúp ngươi ba nâng dậy đến, ngồi xếp bằng, ngươi ở trên giường đỡ lấy Thúc Thúc. Phân phó xong tất cả những thứ này sau khi, Tô Cửu từ trong lồng ngực móc ra một cái la bàn, chính là Tô Gia Gia truyền la bàn, nhẹ nhàng bãi để lên bàn mặt. Mà giờ khắc này, Trần Kiệt cùng Tam Thúc đều hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, trong phòng cũng không có quá nhiều người, chỉ có trong thôn mấy một trưởng bối cùng Trần Kiệt mẫu tử, hơn nữa Tam Thúc. Thiên nhất càng khôn, chấn động Đông Lâm Khảm. Thúc Thúc mệnh môn hẳn là ở mấy tháng trước cũng đã bắt đầu xuất hiện nguy cơ, mệnh môn từ sinh môn chuyển hướng tử môn, trong cơ thể sinh cơ chậm rãi trôi qua, nếu như không có sai, tối hôm nay hẳn là Thúc Thúc mệnh cách nguy hiểm nhất thời điểm, đối diện tử môn. Nói cách khác, tối hôm nay Thúc Thúc trong cơ thể sát khí đều sẽ là nghiêm trọng nhất thời điểm, nếu như ai bất quá cửa ải này, như vậy ngày hôm nay chính là Thúc Thúc cuối cùng tháng ngày. Nghe được Tô Cửu đoạn văn này, Tam Thúc trong lòng cũng là chấn động. Nguyên bản nhìn về phía Tô Cửu cái kia ánh mắt khinh thị nhất thời thận trọng lên. Tam Thúc tự thân là địa sư, bao nhiêu cũng được cho phong thủy giới nửa người, tuy rằng cái này địa sư truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng trong thôn có cái gì to nhỏ công việc, đều sẽ gọi mình đi xem. Chính mình đối với những thứ đồ này cũng là có hiểu một chút. Trước, chính mình sở dĩ đều là khuyên bảo chị dâu muốn đúng lúc vào quan, cũng là bởi vì nguyên nhân này, như thần tế tự, muốn không phải người chết, chính mình cũng là nhìn ra. Trần Kiệt phụ thân thời gian không nhiều, mới sẽ lo lắng như thế dù. Bây giờ nghe Tô Cửu vừa nói như thế, nguyên bản trong lòng xem thường Tô Cửu tâm tư, nhất thời liền chuyển biến lại đây. Tô Cửu trong bóng tối đánh giá một thoáng Tam Thúc, chính mình nói như vậy nguyên nhân chính là bởi vì Tam Thúc, mặc dù mình ở trong đầu của hắn gieo xuống ấn ký, thế nhưng muốn Tam Thúc chân chính phối hợp, cùng với sau khi để cho mình đi ngưu thần động cho phép, chính mình nhất định phải lộ ra một chút thủ đoạn đi ra. Cái này cũng là Tô Cửu nói như vậy một cái nguyên nhân. Vậy làm sao bây giờ? Tam ca. Trần Kiệt nghe được Tô Cửu vừa nói như thế, trong lòng cũng là cuống lên. Yên tâm, tất cả có ta ở. Tô Cửu hoàn toàn tự tin nói rằng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, mọi người khiếp sợ. Tô Cửu chấn định một thoáng vẻ mặt, hít một hơi thật sâu. Thúc thúc trong cơ thể âm sát chi khí đã vô cùng nghiêm khắc, dựa theo đạo lý tới nói, nghiêm trọng như thế âm sát chi khí cũng sớm đã đầy đủ muốn thúc thúc mệnh. Thế nhưng, thế gian vạn vật, mọi việc không có tuyệt đối, có sinh ra được có tử thì có sinh, ở hẳn phải chết tình huống tất nhiên có một con đường sống. Chờ chút ta cần phải làm là nắm lấy này một con đường sống, để thúc thúc một lần nữa sống lại. Vì lẽ đó, chờ sau đó không quan tâm các ngươi thấy cái gì, cũng không muốn kinh hô lên, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, tạo thành hậu quả gì, vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Tô Chín vô cùng nghiêm túc nói. Đối với Trần Kiệt phụ thân tình huống, Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, kỳ thực cũng không có mình nói nghiêm trọng như thế, thế nhưng muốn thể hiện ra bản lãnh của chính mình, lộ ra một hai tay, nói như vậy là tất nhiên, này kỳ thực cũng là nói cho Tam Thúc nghe. Nghe được Tô Cửu theo như lời nói, trong phòng người đều liền vội vàng gật đầu, nín hơi chờ đợi Tô Cửu động tác. A Di, hiện vào lúc này vừa vặn, ngươi hiện tại liền ra ngoài, đi tới cửa thôn đi, quay lưng Tây Phương, mặc kệ là ai nói với ngươi, ngươi cũng không muốn lên tiếng. Chỉ cần quay lưng Tây Phương liền có thể. Tô Cửu nhìn xuống thời gian, mở miệng nói chuyện, giờ khắc này tất cả mọi người đều trong lòng nghi hoặc, Tô Cửu như vậy dặn dò có tác dụng gì, trong lòng đều không hiểu, thế nhưng vừa nãy Tô Cửu nói rồi, không quản lý mình nói cái gì, mọi người cũng không muốn có tiếng kinh hô đi ra, vì lẽ đó, trong phòng người đều không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Mà trong nhà, chỉ có Tam Thúc trong lòng tràn ngập chấn động, đầy mắt thận trọng. Người khác không biết Tô Cửu như thế làm là nguyên nhân gì, thế nhưng chính hắn rất rõ ràng. Trên đất sư trong truyền thừa kỳ môn quái tượng bên trong, có ngần ấy, chú ý này một cái chọn thì cùng chọn ngay thẳng, cổ nhân thường nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này thiên thời chính là chọn thì, thời gian như vậy điểm là tốt nhất thời gian điểm. Mà Tô Cửu nói tới quay lưng Tây Phương càng là có lớn chú ý. Đen về phía Tây, chính là mặt hướng Đông. Thần Long Động vị trí, chính là trong thôn phía Đông. Gọi người trí thân, đứng ở cửa thôn Tây Phương, đen về phía Tây, kỳ thực chính là chặn lại thân nhân quỷ hồn ngăn cản Tây đi, thông tục một điểm tới nói chính là đoạt hồn. Đoạt hồn có thật nhiều loại, đây chỉ là một loại trong đó mà thôi. Tam Thúc đến hiện ở trong lòng đã rất rõ ràng, trước mắt năm đó đơn giản tiểu hòa tử, chỉ sợ là thật sự có bản lĩnh. Sau khi phân phó xong, Tô Cửu cũng không có động tác khác, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại, đứng ở trước bàn mặt, nhìn trên giường bị Trần Kiệt đỡ ngồi xếp bằng Trần Kiệt phụ thân. Đầy đủ sau một chốc thời gian, Tô Cửu mới nhúc nhích lên. Tô Cửu động tác thứ nhất liền gây nên Tam Thúc chú ý. Chỉ thấy, Tô Cửu cầm lấy trên bàn một tấm hoàng biểu, thường thường làm nền ở trên bàn, sau đó đem chuẩn bị kỹ càng máu chó, chu sa, không có dễ như nước hỗn hợp lại cùng nhau, quấy đều. Tam Thúc nhìn này nhanh nhẹn thủ pháp, trong lòng nhất thời kinh ngạc lên. Xem ra năm đó đơn giản tiểu hỏa tử cũng là đồng hành người A. Chính đang Tam Thúc kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Tô Cửu cầm lấy trên bàn bút lông sói bút, dính lên hỗn hợp đồng thời nước, long phi múa lên giấy vàng dâng thư viết lên. Cho đến giờ phút này, Tam Thúc mới thật sự là kinh ngạc lên. Chuyện này, đây là vẽ bừa chú. Tam Thúc nói lắp nhỏ giọng, đầy mắt khó mà tin nổi. Phải biết, nhà mình địa sư truyền thừa có thể nói là cũng có hơn 300 năm lịch sử, tự nhiên rõ ràng ở hiện ở xã hội này, có thể vẽ bừa chú đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa. Chính mình từ nhỏ đã tiếp thu ra truyền địa sư học tập, có thể nói là tiếp xúc loại này đã dòng dã 4 thời gian 50 năm. Nhà mình truyền bên trong cũng có vẽ bừa chú ghi chép, nhưng là mình học tập 4 thời gian 50 năm, muốn họa ra phù lục, đây căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng hiện tại, chính mình nhưng tận mắt đến trước mắt như thế một người tuổi còn trẻ tiểu hòa tử, lại có thể ở ngay trước mặt chính mình vẽ bừa chú, này đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Giữa lúc Tam Thúc còn đang khiếp sợ thời điểm, đón lấy chứng kiến một màn, để trong phòng tất cả mọi người khiếp sợ sửng sốt. Chỉ thấy Tô Cửu tay cầm bút lông sói bút, long phi phượng vũ ở giấy vàng dâng thư vẽ ra, ngăn ngắn chốc lát, Tô Cửu liền ngừng lại. Ở đỉnh bút trong nháy mắt đó, một trận hào quang màu vàng ở bên trong phòng dần hiện ra đến. Mặc dù nói, vào lúc này là ban ngày, thế nhưng hào quang màu vàng này, trong phòng tất cả mọi người xem rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không phải là mình hoa mắt. Phù lục ánh sáng, đây là nhị cấp phù lục. Tam Thúc lần thứ hai chấn kinh rồi, trong phòng những người khác khiếp sợ chính là Tô Cửu biểu hiện ra cảnh tượng kỳ dị như vậy, thế nhưng Tam Thúc chính mình nhưng là khiếp sợ Tô Cửu thủ đoạn. Mặc dù nói Tam Thúc làm Trần gia thôn địa sư, cũng không có nhiều va chạm xã hội, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn thông qua ghi chép đối với địa sư truyền thừa hiểu một chút. Thậm chí nói, đối với phong thủy hiểu một chút, bởi vì địa sư vốn là trong phong thủy nhất mạch. Phù lục ánh sáng, đây chính là nhị cấp phù lục biểu hiện, có thể họa ra nhị cấp phù lục, tối thiểu cũng đến đại sư cấp bậc, tối thiểu cũng đến dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới. Vừa chính mình còn đang hoài nghi trước mắt tên tiểu tử này, thế nhưng trong nháy mắt, trước mắt cái này mất giá đầu tiểu hỏa tử liền thành một tên dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới đại sư, hai người này chênh lệch đầy đủ để Tam Thúc khiếp sợ nửa ngày đều nói không ra lời. Tô Cửu trong bóng tối nhìn một chút Tam Thúc vẻ mặt, trong lòng nhất thời thỏa mãn bật cười. Đồng dạng, Tô Cửu trong lòng cũng là âm thầm may mắn, một lần liền đem phủ lục họa thành công. Kỳ thực đối với Tô Cửu tới nói, loại bỏ Trần Kiệt phụ thân trong cơ thể âm sát chi khí cũng không có phiền toái như vậy, Tô Cửu mục đích vẫn là cái kia, chấn động gầy gò nam tử Tam Thúc. Bởi vì Tô Cửu biết, chờ sau đó đi Trần gia thôn thần lưu động nhất định phải trải qua Tam Thúc đồng ý. Đây mới là Tô Cửu bỏ công như vậy biểu diễn nguyên nhân. Giờ khắc này, làm xong tất cả những thứ này, Tô Cửu hai tay đem tấm đùa này nắm lên. Đây là loại trừ phù lục, tác dụng của hắn chỉ có một cái, vậy thì là loại bỏ trong cơ thể âm sát chi khí, như vậy một tấm đùa chú coi như là người bình thường sử dụng cũng là có lợi ích to lớn, có thể loại trừ trong cơ thể bệnh thấp, tăng mạnh người tố chất thân thể. Tô Cửu đem phù lục thả đang chuẩn bị tốt lư hương bên trong, đồng thời đốt ba cái giỏi hương. Sau đó nhấc lên bàn phía dưới chuẩn bị kỹ càng gà trống. Tô Cửu tay phải song chỉ vung lên, xét qua gà trống cái cổ, đem gà trống xách ngược. Nguyên bản dãy rùa gà trống nhất thời không động đậy, chỉ thấy điểm điểm máu đỏ tươi theo gà trống miệng một chút đi. Rơi trong lư hương trên bùa chú mặt. Khi, làm, từ gà trống trên miệng hạ xuống điểm thứ ba huyết dịch thời điểm, chỉ thấy, dường như loại nhỏ thiểm quang lóe qua giống như vậy, quay một thoáng, lư hương bên trong phủ lục trong nháy mắt bốc cháy lên. Giờ khắc này, thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa ở trong phòng mọi người trong mắt. Này lư hương bên trong thiêu đốt phủ lục bắt đầu bốc lên từng trận khói trắng, pha tạp vào giỏi hương yên khí, liền dường như có người khống chế giống như vậy, bắt đầu hướng về ngồi xếp bằng trên giường Trần Kiệt phụ thân trong lỗ mũi chui vào. Mắt thấy càng ngày càng nhiều yên khí tiến vào Trần Kiệt phụ thân trong lỗ mũi, Trần Kiệt phụ thân trên mặt rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng cái màu đen ấn ký bắt đầu xuất hiện ở tại trên mặt, dần dần Trần Kiệt trên người của phụ thân, trên cánh tay cũng xuất hiện tình huống như vậy. Tình huống như vậy, dường như nhuộm màu lan tràn giống như vậy, trong chốc lát liền đem Trần Kiệt thân thể của phụ thân bề ngoài toàn bộ thay đổi trở thành màu đen. Trong phòng người nhìn trước mắt tất cả những thứ này, đã là kinh ngạc trợn to hai mắt. Phản ứng càng tăng lên hơn liệt chính là Tam Thúc. Giờ khác này Tam Thúc trong mắt tràn đầy đều là khó mà tin nổi. Chương 41, Ba Thúc bí mật. Tô Cửu nhìn tình huống trước mắt, tuy rằng ở dự liệu của chính mình bên trong, thế nhưng vẫn là biểu hiện nghiêm nghị. Trần Kiệt trên người của phụ thân sở dĩ sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, chính là trị tận gốc trên nguyên nhân, trong cơ thể âm sát chi khí càng tụ càng nhiều, khi, làm, tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, cũng chính là Trần Kiệt phụ thân mất mạng thời gian. Đến hiện tại, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc. Lư hương bên trong thiêu đốt phụ lục tựa hồ đang trong thời gian ngắn căn bản thiêu đốt không xong, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, mà lư hương bên trong nô ra yên khí vẫn còn tiếp tục chui vào Trần Kiệt phụ thân trong lỗ mũi. Bất quá giờ khắc này trong phòng người đều không có chú ý những này vấn đề nhỏ. Tất cả mọi người đều ở chăm chú nhìn Trần Kiệt phụ thân tình huống. Một phút, hai phút. Dần dần, Trần Kiệt phụ thân sắc mặt rốt cục có biến hóa, trong lúc đó nguyên bản đèn kịt sắc mặt, bắt đầu chậm rãi rút đi. Dần dần khôi phục vốn có dáng dấp. Chậm rãi, sắc mặt trên cũng bắt đầu có một chút ửng đỏ sắc thái xuất hiện. Khi, làm, Trần Kiệt phụ thân trên người hết thảy màu đen đều biến mất rút đi thời điểm. Tô Cửu trong lòng chậm rãi hô một cái khí. Trong phòng mọi người cũng thanh tĩnh lại, liền ngay cả Tam Thúc, cái kia căng thẳng sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Khi, làm, lư hương bên trong, cái kia thiêu đốt hỏa diễm ngừng lại. Khi, làm, cái kia yên khí không lại mạo lúc đi ra, Tô Cửu mở miệng quay về Trần Kiệt nói rằng. Được rồi, lao yêu. Thúc thúc đã không có chuyện gì, một hồi sẽ qua liền nên tỉnh lại. Tam ca, phụ thân ta thật sự được rồi. Trần Kiệt giờ khắc này cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Tô Cửu. Nguyên bản ở trong mắt chính mình Tam ca chỉ là một người bình thường, thế nhưng không nghĩ tới, Tam ca theo chính mình về nhà một chuyến, lại hoàn toàn thay đổi chính mình trước đây quan niệm. Đây là người bình thường sao? Căn bản không phải, phía trên thế giới này những cái được gọi là phong kiến mê tín đúng là mê tín sao? Vào đúng lúc này, Trần Kiệt thế giới quan sản sinh biến hóa long trời lở đất. Chính mình không khỏi hoài nghi, hiện tại chính mình sở học những cái được gọi là khoa học đạo lý đến cùng có phải là thật hay không. Thời khắc này, Trần Kiệt trong đầu hỗn loạn không thể tả. Cho tới trong phòng những người khác, giờ khắc này nhìn về phía Tô Cửu ánh mắt cũng có 180 độ đại chuyển biến, trước có một nhóm người là ôm chế rêu tâm thái đến, thế nhưng giờ khắc này, nhìn về phía Tô Cửu trong ánh mắt, đều là tràn ngập kính nể. Đặc biệt Tam Thúc. Giờ khác này gầy gò nam tử Tam Thúc ánh mắt biến hóa càng là hết sức rõ ràng, đầy mắt phức tạp cùng kính nghệ. Đương nhiên, Tô 9 phần 10 tự tin nói. Tô Đại Sư, tại hạ Trần Lao Tam, có chút việc muốn thương lượng với Tô Đại Sư một thoáng. Ngay vào lúc này, đứng ở một bên gầy gò nam tử Tam Thúc sắc mặt biến hóa hồi lâu, tựa hồ là rơi xuống một cái rất lớn quyết định, rốt cục quay về Tô Cửu mở miệng. Bất quá giờ khác này Tam Thúc ra hiệu chính là muốn Tô Cửu theo hắn đi bên ngoài nói chút chuyện. Tô Cửu nhìn một chút trong phòng tình huống, hiện tại tất cả mọi người còn đang khiếp sợ ở trong, do dự một chút, vẫn là lập tức cùng đi tới. Phía ngoài phòng người cũng không biết vừa nãy trong phòng chuyện xảy ra, nhìn về phía Tô Cửu ánh mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn. Tô Cửu cùng Tam Thúc hướng về ngoài phòng mặt rừng cây nhỏ đi đến. Khi, làm, đi vào rừng cây nhỏ thời điểm, thụ mục cỏ dại chặn lại rồi bên ngoài tầm mắt. Có một tiếng, gầy gò nam tử Tam Thúc lập tức ở Tô Cửu trước mặt quỳ xuống. Cầu Tô Đại Sư cứu cứu ta Trần Gia Thôn hơn 1,300 miệng ăn vận mệnh. Tô Cửu bị Tam Thúc hành động này cho tới nhất thời sức sở, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Đầy đủ sau một chốc, Tô Cửu mới luôn cuống tay chân đưa tay đi đỡ Tam Thúc. Mau đứng lên, Tam Thúc. Ngài là trưởng bối, ta cùng Lao Yêu là đồng bối, ngài này một quỷ ta không chịu được nổi. Tô Đại Sư nếu như ngài không đáp ứng ta liền không đứng lên. Gầy gò nam tử Tam Thúc rất cố chấp không chịu lên, tử quỳ trên mặt đất. Được được được. Tam thúc, ta đáp ứng ngài, ngài trước tiến lên. Tô Cửu vào đúng lúc này trong lòng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng, giờ khác này Tô Cửu vẫn là trước hết để cho Tam thúc đứng dậy lại nói. Cảm tạ Tô Đại Sư. Cảm tạ Tô Đại Sư. Nghe được Tô Cửu đáp ứng rồi, Tam thúc lúc này mới đứng dậy. Tam thúc, ngài trước tiên nói một chút về là tình huống thế nào đi. Có phải là cùng thần Ngưu Động có quan hệ gì? Tại sao Trần Gia Thôn hơn 1.300 người vận mệnh cần ta đến cứu vãn? Mãi đến tận Tam Thúc đứng lên đến, Tô Cửu mới mở miệng đem nghi vấn trong lòng tuân hỏi lên. Không sai, là cùng Ngưu Thần Động có quan hệ. Nghe được Tô Cửu như thế trưng cầu ý kiến, Tam Thúc nhất thời rơi vào trầm tư. Đầy đủ nửa ngày qua đi, Tô Cửu mới rõ ràng sự tình trước sau trải qua, nguyên bản trong lòng suy đoán nhất thời bị lật đổ, khiếp sợ trong lòng càng là không thể nói. Không nghĩ tới, trong lòng tuyệt đối không ngờ rằng, đến xã hội này, thời đại này, lại còn có chuyện như vậy tồn tại, trong lòng kinh ngạc đã là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nguyên bản trước chính mình ở trong phòng nghe được liên quan với Ngưu Thần Động truyền thuyết, cũng không phải toàn bộ thật tình. Tam Thúc, làm Trần Gia Thôn truyền thế địa sư, biết được Trần Gia Thôn một cái bí mật động trời. Bí mật này vẫn vì là Tam Thúc gia thế đại nắm giữ, toàn bộ trong thôn cũng chỉ có Tam Thúc này người một nhà biết. Trần Gia Thôn lịch sử xác thực tồn tại, dường như trước bản thân biết như thế. Ngưu Thần Động truyền thuyết cũng là cùng trong truyền thuyết như thế. Chỉ có điều là hơi có sự khác biệt, mà chính là này khác biệt, để Trần Gia Thôn người đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở một loại hạn chế bên trong, cái này hạn chế chỉ có Tam Thúc người một nhà biết. Nguyên lai, Ngưu Thần Động cái kia thần lực là chân thực tồn tại, coi như là hiện tại, Tam Thúc trong tay cũng nắm giữ đoạn này chú ngữ, có thể làm cho nắm giữ Trần Gia Thôn huyết mạch người phát điên, ủng có quỷ thần chi lực. Phát điên lên Trần Gia Thôn người lực đại vô cùng, dũng mãnh cực kỳ. Những này nguyên bản cũng không có cái gì, thế nhưng, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Này Ngưu Thần Động tế bái từ xưa đúng là Ngưu Thần, cũng quả thật có chỗ thần kỳ. Thế nhưng Trần Gia Thôn người nắm giữ loại này thần kỳ thủ đoạn cũng là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái này đại giới chính là mỗi một năm đều cần một tên Trần Gia Thôn người đi tế sống này Ngưu Thần, nếu như một năm này chưa hoàn thành cái này nghi thức, như vậy trong năm đó, Trần Gia Thôn người liền sẽ phát sinh các loại bất ngờ, rất nhiều không thuận, thậm chí còn sẽ cảm giác trọng bệnh. Mặc danh kỳ diệu chết đi. Nguyên bản ở thời cổ hậu, nắm giữ loại này sức mạnh thần kỳ là một cái rất có lợi sự tình. Thời cổ hậu, chiến loạn thời điểm, ủng hữu giả loại thủ đoạn này, có thể nói là Trần Gia Thôn tiếp tục kéo dài một đại công thần. Thế nhưng hiện ở xã hội này dù sao không phải trước đây cái kia xã hội. Loại này thần kỳ thủ đoạn đối với Trần Gia Thôn người đến nói căn bản không có một chút tác dụng nào, phản mà là một loại hạn chế Trần Gia Thôn người một đời. 400 năm trước, Trần Gia Thôn người là hơn 1.300 nhân khẩu, 400 năm sau ngày hôm nay, Trần Gia Thôn cũng là hơn 1.300 nhân khẩu số lượng, mỗi một năm người bị chết cùng sinh ra người đều là một cái dạng, con số này vẫn không có thay đổi qua. Trong thôn đã có tuổi người, trong lòng đều rõ ràng điểm này, cũng ít nhiều biết một chút nguyên nhân. Chỉ có điều, không có Tam Thúc biết đến rõ ràng như thế. Bí mật này vẫn nắm giữ ở Tam Thúc trong tay. Trần Gia Thôn hàng năm cũng sẽ phải trong bóng tối cử hành loại này tế tự, hay hoặc là nói. Trần Gia Thôn người đời đời kiếp kiếp chịu đến loại này hạn chế, tiếp tục sinh sống. Đây mới là Tam Thúc trong lòng lo lắng. Trước đây, Trần Gia Thôn người cũng không phải là không có phản kháng qua, Tam Thúc nhớ rất rõ ràng, lúc hắn còn nhỏ, niên đại đó, Thái Tổ lão nhân gia yêu cầu loại bỏ tứ cửu, cũng chính là vào lúc ấy, năm đó, Trần Gia Thôn người quyết định đánh vỡ loại này tập tục, kết quả năm đó, Trần Gia Thôn xuất hiện to lớn thiên tai nhân họa. Năm đó, Trần Gia Thôn nhân khẩu từ hơn 1.300 người, trực rơi xuống 800 người. Phải biết, một cái thôn làng, ở một năm này bên trong, từ 1.300 người, rơi xuống hơn 800 người. Khổng lồ như thế nhân số chết đi, đây là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Cũng chính là năm đó, Trần Gia Thôn người cũng không dám nữa có bất kỳ phản kháng tâm tình. Cũng chính là năm đó, nguyên bản Trần Gia Thôn tế tự từ cho thấy chuyển xuống đất. Vẫn duy trì đến hiện tại. Chương 42, Trần Gia Thôn phong thủy cách cục. Tô Cửu mạc không lên tiếng, tình huống trước mắt, rất hiển nhiên, có quan hệ tới mình hệ. Chính mình đem Trần Kiệt phụ thân cứu sống lại. Tự nhiên, Tam Thúc là không thể ở trước mặt mọi người lại đem Tam Thúc vào quan. Mà Trần Kiệt ra ra cùng nãi nãi, đã chết đi. Ngưu Thần Động cần chính là tế sống, trước Trần Kiệt phụ thân hôn mê bất tỉnh, vừa vặn phù hợp tình huống lúc đó. Thế nhưng hiện tại, trải qua Tô Cửu thủ đoạn sau khi, rất hiển nhiên, không phù hợp hiện huống, không thể bởi vì điểm này, đem Ngưu Thần Động bí mật bạo lộ ra. Đến thời điểm, thật sự nếu như vậy, như vậy tạo thành hậu quả coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Cửu liền biết, tại sao trước mắt cái này gầy gò nam tử Tam Thúc sẽ đến khẩn cầu chính mình cứu cứu Trần Gia Thôn hơn 1,300 miệng ăn. Kỳ thực, vào lúc này, Tô Cửu trong lòng cũng đã có quyết định, liền Tam Thúc không khẩn cầu chính mình cũng sẽ muốn đi Ngưu Thần Động tra xét một phen. Ở Tô Cửu trong ấn tượng, Trần Gia Thôn tình huống này, hẳn là một loại đặc thù nguyền rủa. Nay ở Rồng Quốc trong lịch sử cũng có nhiều ghi chép liên quan. Ở triều nhà Tần thời điểm, Tây Bắc trong một thôn, thì có qua với nguyền rủa. Người của toàn thôn, không thể rời xa thôn trang, một khi rời xa, như vậy sẽ không hiểu ra sao chết đi. Với như vậy nghe đồn có rất nhiều. Đương nhiên những này đều chỉ là ở Tô Cửu trong đầu chợt lóe lên. Trước mắt Trần Gia Thôn sự tình mới là quan trọng nhất. Tam Thúc, ngươi yên tâm đi. Chuyện nơi đây, ta sẽ không mặc kệ. Tô Cửu an ủi. Vậy thì đa tạ Tô Đại Sư. Gầy gò nam tử Tam Thúc trong lòng giờ khắc này tràn đầy xoắn xuýt. Trước nhìn tiểu tử này, con tưởng rằng chỉ là Trần Yêu Nhi bạn học, thế nhưng không nghĩ tới, lại cũng là phong thủy giới đồng nghiệp, quan trọng nhất chính là, nhân ra bản lĩnh so với mình lợi hại. Từ chữa khỏi Trần Yêu Nhi bệnh của phụ thân bắt đầu, trong lòng mình liền đã biết rồi. Này tương phản to lớn để cho mình lập tức có chút khó có thể tiếp thu. Trần Yêu Nhi phụ thân cứu sống lại, tự nhiên, chính mình không thể lại để Trần Yêu Nhi phụ thân vào quan tiến hành tế tự nghi thức. Coi như mình mạnh mẽ yêu cầu, e sợ, ở trong thôn cũng không thể thực hiện được. Trần Gia Thôn tình huống, chỉ có chính mình một người rõ ràng, có rất nhiều bí mật, đều không tiện đối với người khác nói. Coi như mình đem tất cả những thứ này nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại chính mình đem tất cả những thứ này đều nói cho cái này Tô Đại Sư, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có thể có một số việc, không phải là mình có thể quyết định, ở hiện ở xã hội này. Tô Cửu cùng Tam Thúc hai cái từ trong rừng cây đi ra, giờ khắc này, Trần Kiệt phụ thân đã tỉnh lại. Đa tạ Tô Đại Sư ân cứu mạng A. Cái này gầy gò người đàn ông trung niên giấy rùa từ trên giường lên, chính là phụ thân của Trần Kiệt. Không cần cảm ơn, Thúc Thúc, ta cùng Trần Kiệt là hảo huynh đệ. Tô Cửu có chút thật không tiện, phụ thân của Lão Tam gọi mình vì là Tô Đại Sư, này không khỏi mặt đỏ lên. Ba, hắn là Tam ca của ta, chúng ta một cái phòng ngủ. Trần Kiệt giờ khắc này cũng lên tiếng. Hay, hay. Trần Kiệt phụ thân cao hứng nói, chỉ có điều, chỉ chốc lát sau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nguyên bản cao hứng khuôn mặt lại tràn ngập bi thương. Chỉ tiếc người già gian mãi mãi bọn họ. Người ở chỗ này nghe nói như thế nhất thời trầm mặc. Gian nhà nước ngoài huyên náo âm ý thanh, giờ khác này chính nhắc nhở bọn họ không thể không đối mặt hiện thực. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Cửu nhàn nhạt nói một tiếng. Được rồi. Tô Đại Sư, ngài xem, lúc này thần. Đi ra khỏi phòng, Tam Thúc cung kính quay về Tô Cửu nói rằng. Ta biết, hiện tại vẫn gấp, các loại. Chờ, lưỡng lao tang sự xong xuôi sau nói sau đi. Vừa vặn ta còn muốn chuẩn bị một vài thứ, sử dụng hai ngày nay thời gian đến chuẩn bị. Tô Cửu ngắt lời Tam Thúc. Tô Cửu trong lòng rõ ràng, Tam Thúc nói chính là cái gì, là liên quan với cái kiêng Ngưu Thần Động sự tình. Chuyện này đối với Tam Thúc tới nói, càng sớm càng tốt. Dựa theo dĩ vãng tập tục, là ở hàng năm trùng cửu khoảng trường, hiện tại đã qua gần một tháng, vì lẽ đó Tam Thúc rất là lo lắng. Tam Thúc, không biết có cái cố sự. Người nghe nói qua chưa? Đi ra khỏi phòng Tô Cửu, quay về cùng ở một bên Tam Thúc nói rằng. Cái gì cố sự? Tam Thúc cũng bị Tô Cửu này đột nhiên nhảy chuyển đề tài cho nói sửng sốt. Ở năm 95 thời điểm, bốn chủ ảng, thành đô Vũ Hầu từ phụ cận đội khảo cổ sự tình, không biết Tam Thúc có hay không nghe nói qua. Thứ xuyên thành đều Vũ Hầu từ đội khảo cổ sự tình. Tô Đại Sư, người là nói cứng. Tam Thúc nghe được Tô Cửu, nhất thời suy tư hồi lâu, đầy đủ sau một chốc thời gian. Mới bỗng nhiên rõ ràng Tô Cửu nói là chuyện gì. Không sai, Tam Thúc, lúc trước chuyện kia là thật sự, ta cũng là nghe ông nội ta nói, lúc đó ông nội ta theo ta miêu tả quá thì phong thủy của nơi đó tình huống, ta vừa nãy đại thể nhìn một chút các ngươi Trần Kiệt thôn phong thủy, cùng cái kia Vũ Hầu từ phong thủy rất tương tự. Tô Cửu ngắt lời Tam Thúc, mà là bình tĩnh quay về Tam Thúc nói rằng, Tô Cửu mới vừa cùng Tam Thúc từ Trần Kiệt trong nhà đi ra, ở trong thôn chậm rãi tàn bộ, cùng lúc đó, Tô Cửu cũng bắt đầu chính thức quan sát toàn bộ Trần Gia Thôn phong thủy. Nay không nhìn còn khá, vừa nhìn, liền ngay cả Tô Cửu giật nảy mình. Toàn bộ Trần Gia Thôn phong thủy cục lại cho thấy là chân long đó huyệt phong thủy cục. Cửa thôn ở đông, toàn bộ Trần Gia Thôn bốn phía vì là sơn, cửa thôn đối diện sơn mạch cao nhất, nam bắc hai bên sơn mạch tương đối thấp, đại khái đang đến gần cuối thôn sơn mạch vị trí, có một mảng nhỏ sơn lâm, hơi hơi nhô lên. Trong thôn có một cái quanh co khúc hữu sông nhỏ, từ cuối thôn trên dãy núi chảy ra. Dẫn tới cửa thôn. Cái này phong thủy cục chính là chân long đó huyệt. Từ phong thủy thế cuộc nhìn lên, cuối thôn núi cao nhất mạch vì là lên đỉnh hàng mạch, mặt phía bắc sơn mạch xưng là dấu sao như nước miệng, mặt nam sơn mạch chính là đến long mạch. Mà trong thôn dòng sông, chính là thanh long xa như thắt lưng ngọc triển eo vây quanh đường trước. Như vậy một cái phong thủy cục, đem toàn bộ Trần gia thôn đều bao phủ ở bên trong, này cũng không phải để Tô Cửu khiếp sợ chính là, như vậy một cái phong thủy cục, lại là táng địa phong thủy đó cục. Nếu như không nhìn kỹ, bình thường người căn bản là không thấy được. Tô Cửu biết, phong thủy cục bên trong chia âm dương hai cái khác nhau. Từ mặt chữ liền có thể hiểu được, một cái là người chết sử dụng, một cái là người sống sử dụng. Như vậy một cái phong thủy cục, dựa theo đạo lý tới nói, Trần Kiệt thôn đã sớm nên biến mất phúc diệt, thế nhưng Trần gia thôn người nhưng ở đây dòng dã sinh hoạt 400 năm. Hơn nữa, Tô Cửu ở trong thôn quan sát đo đạc lâu như vậy, đều không có phát hiện trong thôn có cái gì âm sát chi khí. Này cũng đủ để cho người nghĩ lại. Tam thúc, nếu như ta không có nói sai, cái kia Ngưu thần động hẳn là chính là ở cuối thôn cái kia sơn ở giữa đi. Tô Cửu dừng lại một chút, tự tin quay về Tam thúc nói rằng. Ê! Đúng, không sai, Tô Đại Sư, Ngưu thần động xác thực ở nơi đó. Tam thúc nghe được Tô Cửu vừa nói như thế, sắc mặt nhất thời sửng sốt. Chính mình cũng không có nói cho Tô Đại Sư Ngưu thần động vị trí, thế nhưng hiện tại, Tô Đại Sư lại có thể nói chuẩn xác ra Ngưu thần động vị trí, điều này làm cho Tam thúc trong lòng sức sở. Đồng dạng, Tam thúc trong lòng càng nhiều nghi hoặc nhưng là, cái này cùng Tô Đại Sư trước nói tới cái kia sự kiện có quan hệ gì đây? Tô Cửu nhìn Tam thúc vẻ mặt, cười cợt, biết Tam thúc là đang nghi ngờ cái gì. Đợt, chờ chút còn có một canh. Chương 43, Chân Long Đó Huyệt. Năm 95 Tứ Xuyên Thành đều vũ hầu từ sự kiện, xác thực cùng trước mắt Trần Gia Thôn cũng không có có liên hệ gì, liền ngay cả Tô Cửu, cũng không có đi nơi nào xem qua. Hơn nữa, năm 95 thời điểm, Tô Cửu chính mình cũng còn chỉ là đứa bé, càng thêm không thể nói, trải qua chuyện kia. Thế nhưng, Tô Cửu ra ra nhưng trải qua chuyện kia. Hơn nữa, giải quyết cái này phong thủy cục, Tô Cửu ra ra, chính là một người trong đó. Mà Tô Cửu, chính là nghe Gia Gia đã nói lúc đó tương quan phong thủy cục. Năm 95 thời điểm, quốc gia đội khảo cổ, vào chú đến Tứ Xuyên Vũ Hầu từ khảo cổ. Lúc đó cái này di tích xuất hiện, làm cho cả giới khảo cổ đều chấn kinh rồi. Mặc dù nói, cái này mộ địa chỉ là thanh triều thời kỳ, thế nhưng cái này mộ địa cách cục nhưng vô cùng đặc biệt. Lúc đó rất nhiều đồ vật, bố cục ở dĩ vãng thanh triều mộ địa cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ mộ địa phong thủy bố cục cũng không phải bình thường. Cái này cũng là quốc gia đội khảo cổ tham gia nguyên nhân chủ yếu. Khảo cổ tiền kỳ tất cả cũng rất thuận lợi, hết thảy văn vật, cổ mộ, bảo tồn đều phi thường hoàn hảo. Thế nhưng đến cuối cùng, cũng chính là đào được chủ mộ thất thời điểm, bất ngờ xuất hiện. Cương thi, không sai, chính là cương thi. Mộ địa xuất hiện 3 bộ cương thi, sử dụng phong thủy giới chuẩn xác một điểm tới nói, hẳn là xuất hiện 3 bộ âm thi. Tình huống lúc đó, Tô Cửu nghe ra ra nói, vào lúc ấy, toàn bộ phong thủy hiệp hội đông đảo đại sư đều đi vào Tứ Xuyên, phối hợp ban ngành liên quan giải quyết chuyện này. Tình huống cụ thể Tô Cửu ra ra cũng không có để lộ ra bao nhiêu. Thế nhưng là nói với tự mình rất nhiều ngay lúc đó phong thủy cách cục. Mà cái này Trần Gia Thôn phong thủy cách cục, cùng ra ra mình trong miệng miêu tả, giống nhau ý hệt, hầu như không có có dị dạng địa phương. Điểm này, cũng chính là Tô Cửu khiếp sợ địa phương. Trần Gia Thôn hiện tại phong thủy cách cục, căn bản không thích hợp ở lại. Thế nhưng Trần Gia Thôn nhưng tồn tại dòng dã 400 năm, điểm này là không thể nghi ngờ. Vấn đề cũng chính là ra ở đây, vì lẽ đó Tô Cửu phỏng đoán, cái này phong thủy cách cục, tuyệt đối cùng Trần Gia Thôn truyền thuyết Ngưu thần động có quan hệ. Mà Tô Cửu sử dụng phong thủy cách cục đẩy thử xem mộ huyệt vị trí, nơi đó, liền hẳn là Ngưu thần động vị trí. Tô Cửu hướng về Tam Thúc trưng cầu ý kiến một thoáng, nhất thời liền biết rõ bản thân mình suy đoán đúng và sai. Nhìn Tam Thúc tỏ rõ vẻ nghi hoặc vẻ mặt, Tô Cửu trong lòng cười cợt. Trần Gia Thôn xác thực cùng năm 95 Vũ Hầu từ sự kiện không có lớn bao nhiêu quan hệ, thế nhưng Trần Gia Thôn hiện tại phong thủy cục nhưng cùng Vũ Hầu từ phong thủy cách cục trên căn bản là như thế. Tô Cửu nói ra Tam Thúc nghi ngờ trong lòng. Phong thủy cách cục như thế. Tam Thúc kinh ngạc một tiếng, Vũ Hầu từ sự kiện Tam Thúc chính mình cũng rõ ràng, biết đó là chuyện gì, Vũ Hầu từ phong thủy cách cục cùng Trần Gia Thôn như thế, này không phải là nói, Trần Gia Thôn Ngưu thần trong động có cương thi. Tam Thúc nhất thời bị trong đầu của chính mình nô ra ý nghĩ này cho sợ hết hồn. Trần Gia Thôn đời đời kiếp kiếp kính trọng lại là cương thi, trong đầu ý nghĩ này vừa nô ra, Tam Thúc sắc mặt nhất thời biến hóa nhiều lần. Tô Cửu trong lòng khẽ mỉm cười, đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt. Tam Thúc, sự tình hẳn là vẫn không có người nói nghiêm trọng như vậy. Tô Cửu tự nhiên là biết rồi Tam Thúc ý nghĩ, vì lẽ đó an ủi. Trần Gia Thôn phong thủy cách cục tuy rằng cùng Vũ Hầu từ như thế, thế nhưng... Trần Gia Thôn phong thủy cách cục muốn nhỏ hơn một chút. Vì lẽ đó Trần Gia Thôn cái này như thần động cứ việc tương truyền 400 năm, thế nhưng hẳn là còn sẽ không xuất hiện Vũ Hầu Tử tình huống như vậy. Tô Cửu quay về Tam Thúc nói rằng, vậy thì tốt. Tô Đại Sư, chuyện này liền phiền phức ngươi, Trần Gia Thôn tương lai liền xin nhờ Tô Đại Sư. Tam Thúc giờ khắc này là chân tâm bội phục Tô Cửu, trước mặc dù đối với Tô Cửu cung kính, thế nhưng cung kính Tô Cửu thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại, Tam Thúc là trong lòng kính trọng Tô Cửu. Chuyện này, Tô Cửu căn bản không có cần thiết đến quản, Trần Gia Thôn tương lai cũng cùng Tô Cửu không có có bao nhiêu liên hệ. Làm Trần Gia Thôn địa sư, cũng là phong thủy nhất mạch, tự nhiên biết năm 95 Vũ Hầu Tử xuất gia hiện cương thi lợi hại đến mức nào. Cũng biết Trần Gia Thôn Ngưu Thần Động sẽ có nguy hiểm cỡ nào, thế nhưng, Tô Đại Sư lại đáp lời rơi xuống chuyện này, vậy thì không thể không để Tam Thúc dị mắt nhìn nhau. Tam Thúc, hai ngày nay ta muốn đi thị trấn một chuyến, chuẩn bị ít đồ, Trần Kiệt nhà liền phiền phức ngươi. Đến thời điểm chờ ta trở lại, ta lại để giải quyết Ngưu Thần Động vấn đề. Tô Cửu sâu sắc liếc mắt nhìn Tam Thúc, thận trọng nói rằng, yên tâm đi. Tô Đại Sư, ta Trần Yêu Nhi nhà ta sẽ chăm nom. Tam Thúc thấy rõ Tô Cửu trong mắt hàm nghĩa, miệng đầy đáp ứng rồi Tô Cửu. Không sai, Tô Cửu xác thực còn đang lo lắng một cái vấn đề khác, Trần Gia Thôn bí mật này xác thực chỉ có Tam Thúc một người biết, thế nhưng tế tự Ngưu Thần Động cái này tập tục liền không ngừng Tam Thúc một người biết rồi, trong thôn mấy cái hy vọng cao lão nhân đều vẫn kiên trì cái này tập tục. Cái này cũng là Tô Cửu lo lắng vấn đề, hiện nay Trần Kiệt thân thể của phụ thân đã khôi phục, như vậy tự nhiên, không thể lại đi tế tự Ngưu Thần Động. Tô Cửu lo lắng chính là, Trần Gia Thôn mấy cái lão nhân sẽ cố thủ tập tục, lần thứ hai để Trần Kiệt phụ thân cử hành vào quan nghi thức. Cứ như vậy, Trần Kiệt trong nhà tuyệt đối sẽ sản sinh xung đột. Đến thời điểm, thế cuộc biến hóa liền không ở nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó Tô Cửu mới cùng Tam Thúc đưa ra cái vấn đề này. Được Tam Thúc khẳng định sau khi, Tô Cửu cùng Trần Kiệt lên tiếng chào hỏi, lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tới thị trấn. Lần này Tô Cửu muốn chuẩn bị đồ vật tương đối nhiều. Có vài thứ ở Trần Gia Thôn là không có, vì lẽ đó cần đến thị trấn đi chuẩn bị, thậm chí, còn có một chút đồ vật, Tô Cửu cũng không có thể xác định thị trấn có thể hay không mua được, dù sao hiện ở xã hội này, không giống như là trước đây cái kia xã hội, rất nhiều thứ đã thất truyền, hoặc là nói là không tìm được. Cáo biệt Trần Kiệt, Tô Cửu đi tới thị trấn, lần này bởi vì đến vội vàng, chính mình cũng không có chuẩn bị món đồ gì, chỉ mang theo chưa từng rời bản thân la bàn. Rất rõ ràng, tiến vào thần ngưu động khẳng định là một cái chuyện rất nguy hiểm, cần làm rất chuẩn bị thêm. Vì lẽ đó lần này cần chuẩn bị đồ vật tương đối nhiều. Tìm rõ đèn, dây thừng, hoàng biểu, giỏi hương, chu sa các loại, những thứ đồ này đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Đại phương xì ẩn cũng không lớn, cùng tương thành so với muốn nhỏ hơn nhiều, cũng lạc hậu một ít. Bất quá ở niên đại này, là một người thị trấn, tự nhiên vẫn có thị trấn quy mô. Rơi xuống thị trấn xe tuyến sau, Tô Cửu nhìn người trước mắt người đến hướng về khí xa trạm. Trong lòng cân nhắc một thoáng. Đi ra nhà ga, Tô Cửu cản rỡ xuống một chiếc taxi, báo ra một chỗ tên, liền bắt đầu xuất phát. Mặc dù nói Tô Cửu đối với đại phương xỉ ẩn cũng chưa quen thuộc, thế nhưng không chịu nổi hiện ở xã hội này tin tức phát đạt, chính mình chỉ cần lên mạng tìm kiếm một thoáng, liền biết nơi nào có chính mình cần muốn mua đồ vật. Ở đến thời điểm, Tô Cửu cũng đã ở trên xe sử dụng điện thoại di động tìm kiếm một thoáng, âm thầm ký ở trong lòng. Chương 44, Tế Nhật Chu. Trải qua sắp tới thời gian 3 tiếng, Tô Cửu đã đem đại bộ phận đồ vật đều mua được rồi. Tô Cửu tính toán một chốc, liền tự mình cóng bọc bên trong những thứ đồ này, liền bỏ ra chính mình hơn 3 vạn. Một cái cao tính năng tìm rõ đèn, liền bỏ ra hơn 4 ngàn. Những thứ đồ này đều là vô cùng tiêu hao tiền. Cũng may lần trước Lý Lao cho mình 20 vạn, không phải vậy, chính là tiền cái vấn đề này, liền làm khó Tô Cửu. Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, Trần Gia Thôn Ngưu Thần Động, tuyệt đối là tràn ngập nguy cơ. Chính mình đến làm chuẩn bị thật đầy đủ, mặc kệ là hiện đại trang bị, vẫn là phong thủy chuẩn bị phẩm, chính mình cũng đến chuẩn bị kỹ càng. Một cái có chân long đó huyệt phong thủy cách cục, khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Cửu trong lòng hoạch tính toán một chốc. Hiện tại chỉ còn dư lại một thứ không có mua, chính là không biết, cái này đại phương xỉ ẩn thành không biết có hay không. Tô Cửu còn thiếu chính là một loại côn trùng. Chân long đó huyệt mộ địa, tự nhiên là nguy cơ trùng trùng. Lấy hiện nay Tô Cửu dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới, rất khó ứng đối trong đó nguy cơ, Tô Cửu cũng không có vô cùng nắm bắt có thể giải quyết cái này như thần động vấn đề. Vì lẽ đó Tô Cửu không thể không mượn một ít ngoại lực. Tô Cửu phải tìm loại này côn trùng gọi là tế nhật chu, là một loại đặc thù chi chu. Thân dài khoảng chừng là 10 đến 50 mm dáng vẻ, toàn thân kim hoàng, bụng có mất giá, hình tròn, phía trước phụ chi cùng hạt tử như thế, cực thăng cơm, cũng không có độc, thế nhưng bị tế nhật chu cắn xuống vô cùng đau đớn. Loại này chi chu bình thường sinh sống ở Phi Châu, Đông Nam Á, hoặc là Trung Quốc Tây Bộ địa khu. Tô Cửu cũng không biết, ở cái này đại phương xỉ ẩn thành hoa và chim thị trường có thể hay không tìm tới. Thực sự không được, cũng chỉ có thể chính mình đi dã ngoại tự mình tìm kiếm. Cho tới Tô Cửu tại sao phải tìm loại này côn trùng, kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Chân long đó huyệt mộ địa có rất nhiều nguy hiểm. Đối với hiện tại Tô Cửu tới nói, đây là một cái không thể nghi ngờ vấn đề. Lúc đó Tô Cửu khi nghe đến Tam Thúc thỉnh cầu sau khi, đã nghĩ qua cái vấn đề này. Nguyên bản Tô Cửu cũng không tính trực tiếp đi Ngưu Thần Động, muốn chờ mình tu vi cảnh giới lại cao hơn một chút đi, thế nhưng sau đó, ở trong đầu của chính mình được một cái tin tức, do đó để Tô Cửu lâm thời thay đổi chủ ý. Không sai, chính là cái này Tế Nhật Chu. Ở thượng cổ trong phong thủy học, có một môn đặc thù môn đạo, vậy thì là dụng ý niệm không vật. Nơi này nói tới vật, không phải đồ vật, mà là vật còn sống. Phong thủy một môn, bao hàm đồ vật vô cùng rộng khắp. Thượng cổ thời điểm, liền phát triển ra đông đảo con đường. Mà thông qua ý niệm đến khống chế vật còn sống, chính là một người trong đó. Tô Cửu cẩn thận kiểm tra một phen, hiện nay tứ xuyên nơi này, có thể thích hợp chính mình khống chế vật, cũng chỉ có cái này Tế Nhật Chu. Phải biết, ở cái này chân long đó huyệt bên trong, có dò đường, cùng không có dò đường hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tính an toàn cũng hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Cho nên nói, cái này Tế Nhật Chu, Tô Cửu nhất định phải tìm tới. Tô Cửu đánh xe đi tới hoa và chim thị trường, bắt đầu dọc theo đường đi cẩn thận quan sát đo đạc hai bên cửa hàng. Các loại kỳ hoa dị thảo, trung điệu loại hình đếm không xuể. Thế nhưng phải tìm được Tế Nhật Chu liền rất khó, thậm chí muốn tìm đến một mặt bán chi chu cửa hàng đều có chút khó khăn. Không sai, dù sao xã hội này, ai sẽ tiền lời chi chu. Đầy đủ đi dạo 2, 3 tiếng, Tô Cửu cũng không có tìm được, hầu như đem toàn bộ hoa và chim thị trường đều đi dạo một cái mảnh. Giữa lúc Tô Cửu chuẩn bị từ bỏ, rời đi nơi này thời điểm, Tô Cửu điện thoại di động trong túi vang lên. Đây là chính mình tân thủ cơ hội. Tô Cửu sững sờ. Chính mình có hai cái điện thoại di động, một cái là từ trong nhà mang đến sơn trại lão nhân cơ hội, một cái là mấy ngày trước mới mua trí năng điện thoại. Hiện tại chính là cái này trí năng điện thoại tiếng vang lên. Tô Cửu trong lòng sững sờ, biết cái này mới số điện thoại di động không có mấy người, chính mình cũng không có công khai qua số điện thoại, vào lúc này, sẽ là ai gọi điện thoại cho mình đây? Này! Vị nào? Tô Cửu nhìn cái này mã số xa lạ, suy nghĩ một chút, ấn xuống tìm nghe. Tô Đại Sư A. Là ta, Lão Lý, không biết tối hôm nay Tô Đại Sư có thời gian không có, ta nghĩ xin mời Tô Đại Sư ăn đốn cơm rau dưa. Đầu bên kia điện thoại truyền đến sang sảng âm thanh, chính là Lý Lão. Tô Cửu vừa nghe liền biết là ai, chính là lần trước chính mình đi bản Long Sơn Trang giải quyết phong thủy cục cái kia Lý Lão. Thật không tiện A. Lý Lão, ta hiện có ở hay không Tương Thành, ở Tứ Xuyên, có chút việc muốn bận điệu, không thể ứng yêu Lý Lão mời, cảm tạ Lý Lão hảo ý. Ở Tứ Xuyên. Lý Lão tràn ngập nghi hoặc nói một câu, vào lúc này, Lý Lão không nghĩ tới, Tô Cửu sẽ chạy đến Tứ Xuyên đi, căn cơ chính mình hiểu biết, Tô Đại Sư là ở Tương Lớn đọc sách, hiện tại vừa không có nghỉ, làm sao sẽ chạy đi đâu đây? Không sai, ta chính đang Tứ Xuyên đại phương xỉ ẩn xử lý điểm phong thủy trên sự tình, cái này thật thật không tiện. Tô Cửu cũng không nghĩ tới Lý Lão sẽ vào lúc này xin mời chính mình ăn cơm. Suy tư một phen, Tô Cửu trong lòng liền đoán được, hẳn là Lý Lão mời chính mình, giúp những người khác xem phong thủy sự tình. Chính mình chỉ là một học sinh, ngoại trừ chuyện này, không thể có chuyện khác. Tô Cửu trong lòng rõ ràng, lần trước sở dĩ ra tay giải quyết bản Long Sơn Trang phong thủy vấn đề, chính là ôm cái mục đích này. Muốn trở thành một tên phong thủy đại sư, nhất định phải có sung túc tư nguyên tiền vốn, nhắc tới cung cấp chính mình tu luyện, mà bước vào phú hào người có tiền vòng tròn, chính là Tô Cửu bước thứ nhất. Nếu như vậy, vậy thì không quấy rầy Tô Đại Sư, lần sau Tô Đại Sư lúc trở lại, sẽ liên lạc lại, ta có cái bạn tốt, muốn mở mang kiến thức một chút Tô Đại Sư phong thái, Tô Đại Sư lúc trở lại, kính xin Tô Đại Sư thưởng cái mặt. Tô Cửu nghe được Lý Lão vừa nói như thế, nhất thời trong lòng nở nụ cười, quả nhiên cùng mình suy đoán như thế. Cùng Lý Lão bàn giao vài câu, liền đem điện thoại cúp máy. Ngay vào lúc này, thăm dò. Một thoáng, một người trực tiếp đụng vào Tô Cửu trên người, một cái chân thực cây bình té lăn trên đất. Ai nha? Đồ vật của ta. Đụng vào Tô Cửu chính là một người trung niên, sắc mặt tiêu hoàng, có vẻ hơi tinh thần hề hoài suy sụp. Thế nhưng, giờ khác này người trung niên này, cũng không để ý tới Tô Cửu, trực tiếp ngồi xổm xuống, trực tiếp đánh về phía trên đất cái kia chân thực cây bình. Thật không tiện, đối với không. Tô Cửu cũng là vào lúc này phản ứng lại, vội vã nói xin lỗi. Bất quá, Tô Cửu còn không có nói ra. Hai mắt liền bị trước mắt người trung niên này nâng đỡ ở trong tay chân thực cây bình hấp dẫn ở. ngươi cái này là dưỡng trung bình. Tô Cửu hơi kinh ngạc do hỏi.
Đúng, ồ, làm sao ngươi biết đây là dưỡng trung bình?
Người trung niên giờ khắc này mới chú ý tới, chính mình va chạm người này là một cái rất trẻ trung tiểu hòa tử, nhất thời trong lòng càng thêm chấn kinh rồi.
Dưỡng nhưng là chi chu?
Tô Cửu cười cận, tiếp tục do hỏi.
Người trung niên, bị Tô Cửu này vừa hỏi cho trực tiếp sửng sốt.
Nếu như ta đoán không lầm, trong này dưỡng nhưng là tế nhật chu.
Tô Cửu hỏi lại lần nữa.
Thời khắc này, người trung niên, khiếp sợ trong lòng hầu như không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.
Đợt, xin lỗi, này một chương chấm chút, bởi vì có chuyện làm lỡ, chờ sau đó còn có một chương, sẽ tối nay, chờ đợi chương mới thư hữu có thể chậm một chút.
Chương 45, Y Đức Y Quán.
Hiện ở xã hội này, biết dưỡng trùng bình người, trên căn bản không có mấy cái, chớ nói chi là liền bình đều chưa hề mở ra, liền biết bình bên trong đồ vật.
Càng thêm để người trung niên khiếp sợ chính là, trước mắt nói ra tất cả những thứ này lại là một người tuổi còn trẻ tiểu hòa tử.
Nếu không phải mình xác nhận, chưa bao giờ từng thấy tên tiểu tử này, chính mình cũng đang hoài nghi tên tiểu tử này là ở mù mù.
Xác thực, dưỡng trung bình, đây là một cái rất cổ lao danh từ.
Cái này chỉ có xã hội cũ mới tồn tại một cái nghề nghiệp đặc thù.
Ở xã hội cũ, cổ đại thời điểm, có một ít đặc thù người, bọn họ chính là dựa vào cái này mà sống.
Chăn nuôi một ít hiếm thấy, mà lại có cường điệu muốn thuốc sử dụng kỳ trùng dị thảo, này chính là nghề nghiệp này căn bản tính chất.
Ở y dược, có lúc, sẽ cần dùng đến một ít đặc thù vật hiếm thấy.
Mà những người này, chính là coi đây là sinh, kinh doanh kế sinh ai.
Tô Cửu giờ khắc này cũng là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới, hiện ở xã hội này, lại còn có thể làm cho mình đụng tới dưỡng trùng bình người như vậy.
Quan trọng nhất chính là, chính mình đụng tới cái này, lại là tế nhật chu.
Tô Cửu cảm thụ người trung niên trong tay cái kia bình tản mát ra khí tức, không sai, chính là tế nhật chu.
Đại thúc, ngươi này tế nhật chu bán không?
Tô Cửu đánh vỡ không khí ngột ngạt, trực tiếp mở miệng quay về trước mắt người trung niên nói rằng.
Cái gì?
Đại thúc,
ta có như vậy lâu năm sao?
Người trung niên nghe được Tô Cửu, nhất thời bầu không khí chỉ mình nói rằng.
Đại ca, ta nghĩ mua này tế nhật chu, không biết muốn bao nhiêu tiền.
Tô Cửu nghe xong lời này, nhất thời sạm mặt lại. Tô Cửu tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt người đàn ông trung niên phản ứng thì ra là như vậy.
Lúng túng một thoáng, Tô Cửu nhất thời đổi giọng xưng hô đến.
Không bán.
Cái gì?
Không bán.
Đại ca, tại sao không bán đây?
Tô Cửu nghe được, nhất thời sững sờ, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, sử dụng dưỡng trùng bình người, tự nhiên là làm nghề này mua bán. Tô Cửu cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới trực tiếp mở miệng trưng cầu ý kiến, này tế nhật chu bao nhiêu tiền.
Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt người đàn ông trung niên trực tiếp từ chối chính mình, không bán.
Điều này làm cho Tô Cửu lăng chốc lát.
Không bán, này con tế nhật chu đã có người xác định, người khác chờ cứu mạng đây.
Làm sao có khả năng bán cho ngươi, bất quá nếu như ngươi muốn, ngươi có thể chờ chút theo ta về nhà, nhà ta bên trong còn có.
Người đàn ông trung niên lập tức giải thích, đối với Tô Cửu ngạc nhiên tựa hồ có một chút ý kiến, thật giống đối với Tô Cửu hỏi ra vấn đề như vậy rất ngu ngốc.
Ê! Vậy cũng tốt.
Đại ca, ta cùng ngươi cùng đi.
Tô Cửu vào lúc này, nhìn trung niên nam nhân ánh mắt, cũng là tỏ rõ vẻ lúng túng, không nghĩ tới chính mình lại sẽ có bị người khinh bỉ một ngày.
Bất quá hiện tại hết thảy đều là lấy tế nhật chu làm trọng.
Vì lẽ đó Tô Cửu không đi tính toán nhiều như vậy.
Vậy ngươi hãy cùng ta đi thôi, bất quá chờ chút có thể không nên nói chuyện lung tung.
Người trung niên lẫm lẫm liệt liệt quay về Tô Cửu nói.
Được.
Tô Cửu nghe nói như thế, không khỏi có chút buồn cười.
Không nghĩ tới, ngày hôm nay chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Người như vậy buôn bán, cũng là kỳ hoa một đóa.
Tô Cửu không có quá nhiều nói chuyện.
Cũng là cùng ở người đàn ông trung niên phía sau.
Theo người đàn ông trung niên ở hoa và chim thị trường, quẹo trái quẹo phải, ở một cái hẻm nhỏ bên trong đi vào, đi tới một cái khá là cũ kỹ cửa tiệm.
Y Đức Y Quán.
Tô Cửu nhìn cái môn này tiệm bảng hiệu.
Trong lòng không khỏi nghĩ đến, không nghĩ tới. Lại ở đây còn có thể gặp phải như vậy cũ kỹ y quán, hiện ở xã hội này, có rất ít như vậy trung ý cửa tiệm tồn tại.
Không nghĩ tới, ở lớn phèn huyện thị trấn, còn có như vậy một cái y quán tồn tại.
Tô Cửu vừa nhìn cái bảng hiệu này liền biết ít nhất có hơn 100 năm lịch sử.
Người ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đem chi chu đưa tới, liền đi nhà ta.
Người đàn ông trung niên quay về Tô Cửu nói rằng.
Tô Cửu đáp lời một tiếng.
Tế nhật chu tác dụng, vốn là dùng để sử dụng thuốc. Còn lại căn bản không có còn lại tác dụng, còn dùng để ý niệm khống chế, cái này cũng là Tô Cửu từ trong đầu cái kia kim sắc la bàn bên trong biết được tin tức.
Hiện ở xã hội này, e sợ không có mấy người còn sẽ biết những thứ này. Tô Cửu ở cửa đợi đại khái gần 10 phút dáng vẻ. Đột nhiên trong phòng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đây là... Tô Cửu sững sờ, trong phòng tựa hồ là có nữ nhân đang lớn tiếng khóc cầm ý. Tô Cửu trong lòng mình rõ ràng, tiến vào dưỡng khí cảnh giới sau, chính mình ngũ quan, so với thường nhân muốn nhạy bén nhiều lắm, người bình thường đứng ở cái môn này miệng là không nghe được thanh âm bên trong, nhưng là mình hiện tại lại nghe rất rõ ràng. Tô Cửu trong lòng sững sờ, suy tư một thoáng, đột nhiên bước nhanh hướng về bên trong phòng đi đến. Tô Cửu lập tức đã nghĩ đến một vấn đề, trung niên đại thúc quá nửa là gặp phải phiền phức. Theo lý thuyết, trung niên đại thúc chỉ là đến đưa cái tế nhật chu khi, làm, dược tài sử dụng, căn bản sử dụng không được thời gian lâu như vậy. Thế nhưng hiện tại, lại đi vào hơn 10 phút, còn chưa hề đi ra, chính mình còn đứng ở ngoài cửa chờ hắn buôn bán, không thể bỏ lại chính mình ở bên trong kéo việc nhà. Điểm này Tô Cửu rất rõ ràng. Tế nhật chu là dùng để làm thuốc, Tô Cửu biết, nói như vậy, sử dụng tế nhật chu là dùng để làm thuốc dẫn ra, quá nửa là trị liệu trừ độc, thanh vật thể, tác dụng. Thế nhưng hiện tại, Tô Cửu rất rõ ràng nghe được, bên trong phòng có nữ nhân khóc gầm ý thanh, rất rõ ràng, là này y quán bệnh nhân xảy ra chuyện, hơn nữa còn là ở dùng tế nhật chu sau khi xuất hiện tình hình. Tô Cửu biết, tế nhật chu cũng không thể dùng ăn, cũng không thể trực tiếp làm thuốc, chỉ có thể làm thuốc dẫn, dùng cho trừ độc. Đơn giản một điểm tới nói, chính là sử dụng hoặc là tế nhật chu cắn vào bệnh nhân vết thương, trực tiếp trừ độc. Tô Cửu do dự một chút, lập tức cất bước, hướng về trong phòng đi đến. Đây là một bộ cũ kỹ nhà, ở cái này cái hẻm nhỏ bên trong là có thể nhìn ra, có vừa vào nhất viện cách cục. Thuộc về thanh triều thời kỳ kiến trúc, ở nơi này, ở thị trấn, vẫn có thể gặp mặt như vậy kiến trúc, đúng là không dễ. Bất quá giờ khắc này, Tô Cửu cũng không có có tâm sự đi xem xét những thứ này. Theo Tô Cửu bước chân, trong phòng người phụ nữ kia khóc gầm ý thanh càng ngày càng rõ ràng. Ngươi này lang băm, còn cái gì trăm năm cửa tiệm, hiện tại đem chồng ta chỉ thành như vậy, ta phải báo cảnh cáo ngươi. Còn có cái tên nhà ngươi, một mặt bị ổi dạng, nắm chỉ độc chi chu lại đây, ta đã nói với ngươi, chồng ta nếu là có cái gì chuyện bất trắc, ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Ai nha, ta lão công. Đi vào bên trong viện, Tô Cửu rất rõ ràng nghe được một cái phụ nữ đang lớn tiếng ồn ào. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, cũng là hơn 30 tuổi, trang phục vô cùng thời thượng, ở nữ tử bên cạnh, một tấm giản dịch trên giường nằm một vị khoảng chừng 40 tuổi nam tử hai mắt nhắm nghiền. Toàn bộ sắc mặt đều có vẻ vô cùng thương bạch. Mà nữ nhân đối diện quay lưng Tô Cửu đứng chính là cái kia cái trung niên đại thúc, ở trung niên đại thúc bên cạnh, còn có một cái khá là tuổi già lão giả, một bộ mặt mày hồng hào dáng vẻ, Tô Cửu vừa nhìn liền biết, này quá nửa là nhà này y quán lao trung y. Này lao trung y nhìn như mặt mày hồng hào, thế nhưng giờ khắc này, ai cũng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra từng kia một lo âu và không biết làm sao. Chương 46, âm độc. Nếu như ngươi còn muốn phải cứu công việc ngươi trợ phu, liền câm miệng. Tô Cửu âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Tô Cửu trực tiếp đem tất cả những thứ này bình tĩnh lại, toàn bộ trong sân nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người giờ khắc này đều nhìn Tô Cửu. Trong sân đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, hơn nữa người trẻ tuổi này vừa tiến đến liền mở miệng nói mạnh miệng. Trương Đức y hành y mấy chục năm, xưa nay chưa bao giờ gặp người như vậy. Muốn biết y thuật của chính mình là gia truyền, dòng dã truyền thừa mấy trăm năm. Ở thời cổ hậu chính là bên trong hoàng cung ngự y, mặc dù nói hiện ở xã hội này, rất nhiều bệnh nhân xem bệnh đều đi đại bệnh viện, thế nhưng, ở lớn phèn thị trấn nơi này, người nào không biết chính mình Trương Đức y y thuật. Nam ở giản dị giường bệnh nhân này, rất rõ ràng, giờ khác này gần như là không có thuốc nào cứu được. Liên tế Nhật Chu cũng không thể đem độc trong người sắn thế hấp thu đi ra, chính mình cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi, lại nói ra mạnh miệng như vậy. Không biết vị tiểu huynh đệ này. Trương Đức Y trầm tư chốc lát, đánh vơ trong sân bình tĩnh, quay về Tô Cửu nói rằng. Trương Đại Phu, thật không tiện, người trẻ tuổi này là ta mang tới, ngươi không nên trách tội hắn, hắn còn trẻ, không hiểu chuyện. Tô Cửu còn chưa tới đến gấp nói chuyện, ngược lại là bán dưỡng trùng bình hán tử trung niên giờ khắc này vì hắn nói tới lời hay đến rồi. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Tô Cửu trong lòng nhất thời có suy đoán, cái này y quán Đại Phu, Trương Đại Phu, hẳn là ở đây có địa vị tương đối cao. Tô Cửu cũng không nói lời nào. Chỉ là tiến lên hai bước, hướng về giản dị trên giường bệnh người trung niên đi đến. Đi tới trước giường bệnh mặt, Tô Cửu xem xét tỉ mỉ một phen, lật xem nam tử này mí mắt. Trong phòng mọi người giờ khắc này đều bị Tô Cửu động tác này cho làm lăng, người trẻ tuổi này muốn làm cái gì? Lẽ nào thật sự sẽ xem bệnh? Không giống a. Con trẻ như vậy tiểu hòa tử, coi như là từ mẹ trong bụng bắt đầu học y phỏng đoán cũng không thế nào hội nghị phải biết, trung y có thể không giống tây y, không có mấy chục năm hành y kinh nghiệm. Căn bản không thể xem như là một cái bác sĩ. Tô Tô Cửu nhìn một chút, chấn động trong lòng, này trên giường bệnh người trung niên đúng là trúng độc, thế nhưng cũng không phải phổ thông độc tố, mà là âm độc. Này âm độc cùng sát khí âm khí cũng không giống nhau, tuy rằng đều là một cái đạo lý, thế nhưng ở trên bản chất vẫn có nhất định khác nhau. Này âm độc là nhiều năm lớn tích lũy xuống âm sát chi khí, tiến vào trong cơ thể. Như vậy cũng tốt so với, âm khí sát khí, là phổ thông hạ cấp độc khí, mà âm độc chính là cao cấp độc khí. Biểu hiện ra bệnh trạng cũng không giống nhau. Tô Cửu thường xuyên bình tĩnh lại chuyện tình, trước mắt trên giường bệnh người trung niên, giờ khắc này trong cơ thể âm độc vô cùng nghiêm khắc, nếu như không phải giờ khắc này chính trực ban ngày, phỏng đoán đã sớm đi đời nhà ma. Xem tình huống như vậy, phỏng đoán người trung niên này chống đỡ bất quá hôm nay buổi tối. Đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Tô Cửu nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng hơi động, điều động khí tức trong người, chuẩn bị động thủ, trước đem trung niên nam tử này mệnh trước tiên bảo vệ đến. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tay máy tay chân, nếu như nam nhân của ta có chuyện bất chắc, ta đã nói với ngươi, ngươi chịu không nổi. Trương đại phu, nam nhân của ta liền thật không có cứu sao? Giữa lúc Tô Cửu chuẩn bị thi cứu thời điểm, giờ khác này bên cạnh nữ nhân này đã phục hồi tinh thần lại, quay về Tô Cửu lớn tiếng quát lớn. Trương Đức Y liếc mắt nhìn Tô Cửu, vẫn là trả lời trước mắt phụ nữ. Vương lão bản bệnh tình lão hủ xác thực không thể ra sức, ngươi đưa tới quá muộn. Liền ngay cả Tế Nhật Chu cũng không có cách nào, ngươi hiện tại có thể nhìn này Tế Nhật Chu, cũng đã bị độc chết, có thể tưởng tượng, vương lão bản độc trong người săn thế lợi hại đến mức nào. Đứng ở một bên Trương Đại Phu giờ khắc này một mặt bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc hận. Tô Cửu nghe nói như thế, cũng chú ý tới, ở giản dị giường bệnh phía dưới, quả thật có một con chi chu, chính là Tế Nhật Chu, bất quá, nguyên bản hẳn là màu vàng nóng hình thể, giờ khắc này đã đen thui tỏa sáng. Tô Cửu không khỏi cười thầm trong lòng. Tế Nhật Chu quả thật có thể giải độc, thế nhưng dùng để giải trừ âm độc, đây là căn bản chuyện không thể nào. Chính là thành niên Tế Nhật Chu cũng không thể, huống chi, giản dị giường bệnh rỡ xuống này con Tế Nhật Chu cũng không lớn, còn có vẻ rất non nớt. Trương Đại Phu, ngươi xem vương mặt của lão bản đã bắt đầu biến thành đen rồi. Ngay vào lúc này, đứng ở một bên cái kia bán dưỡng trùng bình người kinh ngạc thốt lên nói rằng, chỉ vào vương lão bản. Tô Cửu quay đầu vừa nhìn, mắt tình hình trước mắt đã vô cùng nghiêm khắc. Đây là âm độc công tâm, nếu như mình không nữa thi cứu, lại trải qua thêm nhất thời nửa khác, chỉ sợ cũng là thần tiên cũng cứu không được. Tô Cửu nghĩ đến, đây chính là một cái mạng, trong lòng hơi động, ngón trỏ tay phải ngón giữa cấp tốc vung lên, ở trên giường bệnh vương lão bản trên người nhanh chóng điểm mấy lần. Trong cơ thể khí tức cấp tốc phun trào, Tô Cửu đem này vương lão bản mấy đại huyệt vị trực tiếp cho niêm phong lại, khí tức trong người đánh vào vương lão bản trong thân thể, để cho bảo vệ tâm mạch. Tô Cửu này một tay động tác hết sức nhanh chóng. Liền ngay cả phụ nữ kia cũng chưa kịp phản ứng, Tô Cửu cũng đã xong xong rồi. Giờ khắc này, nhìn Trương Đức Y tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn mình, Tô Cửu quay về hắn gật gật đầu. Trương đại phu, này vương lão bản xác thực trúng độc, bất quá không phải phổ thông độc tố, mà là âm độc. Tô Cửu mở miệng quay về tỏ rõ vẻ kinh ngạc Trương Đức Y nói rằng. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Tô Cửu vừa lộ ra đến này hai tay, trực tiếp niêm phong lại nhân thể mấy lớn tử huyệt, dựa theo bình thường tình huống tới nói. Người bình thường này mấy cái huyệt vị, chịu đến đòn nghiêm trọng, liền không chết cũng đến tàn phế, Tô Cửu vừa nãy cái kia mấy lần, người tinh tưởng đều nhìn ra, Tô Cửu ra tay vô cùng nặng. Càng thêm khiến người ta kinh ngạc chính là, trên giường bệnh vương lão bản, sắc mặt nguyên bản nổi lên màu đen, giờ khác này chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi biến mất. Mọi người ở đây đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trương Đại Phu, vương lão bản trên mặt màu đen vừa không có. Bán dưỡng trùng bình đại thuốc giờ khắc này nỉ non nói, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn trên giường bệnh vương lão bản. Âm độc. Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi nói đúng lắm? Trương Đức Y giờ khắc này vẻ mặt càng thêm khiếp sợ, ở đây mấy người ở trong, chỉ có hắn mới rõ ràng, vừa nãy cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử lộ ra mấy tay này, coi như là chính mình cũng không chắc chắn làm việc. Trong lòng cũng hết sức rõ ràng, tiểu tử này e sợ không phải người bình thường. Ân, không sai. Tô Cửu lùi về sau hai bước. Trả lời Trương Đức Y. Phong thủy trong truyền thừa, trong đó cũng có một chút liên quan với y học tri thức, Tô Cửu ở trong đầu của chính mình phải biết qua. Đồng dạng, lão trung y đối với âm độc là cái gì, cũng ít nhiều biết một chút, vì lẽ đó Tô Cửu không có cần thiết giải thích cái gì. Trương Đức Y biết Tô Cửu nói tới chính là cái gì, Tô Cửu cũng tương tự rõ ràng tình hình trước mắt, vừa nay chính mình sở phong trọ mấy cái huyệt vị, mặc dù nói đối với bình thường trung y, độ khó vô cùng lớn, thế nhưng đối với mình tới nói, không đáng kể chút nào. Chẳng trách, thì ra là như vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Ta thực sự là lão hồ đồ, lão hồ đồ rồi. Được Tô Cửu khẳng định,
Trương Đức Y giờ khắc này sáng mắt lên nhìn chằm chằm trên giường bệnh Vương lão bản, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Trương đại phu, các ngươi nói chính là cái gì? Nam nhân của ta còn có thể cứu sao?" Vào lúc này, đứng ở một bên phụ nữ lại phát sinh chính mình nghi vấn. "Đoét, cảm tạ Đông Thần Thiên Ý, Vương giả trứng gà, không cách nào đo đạc niên hoa, một in ô mai đại đại khen thưởng." Chương 47, trở về Trần Gia thôn. Tình huống trước mắt, chính là kẻ ngốc đều biết không đúng. Cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử ở chính mình trên thân nam nhân điểm mấy lần, Trương đại phu liền lộ ra tỏ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Quan trọng hơn chính là, chính mình nam nhân trước bắt đầu biến thành đen sắc mặt, hiện tại đã bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử hơn nửa không phải cái gì người bình thường. Vương phu nhân nhỏ giọng trưng cầu ý kiến Trương đại phu. "Vương phu nhân, xem ra Vương lão bản là mệnh không nên tuyệt, gặp phải quý nhân. Có cứu, hiện tại có cứu." Trương Đức Y cười ha ha. Che giấu chính mình khiếp sợ, trước chính mình còn nhỏ nhìn cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, không nghĩ tới, chính mình lại nhìn lầm. "Cổ nhân nói đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Bệnh nhân ở trong tay mình lâu như vậy, đều nhìn không ra chân chính nguyên nhân sinh bệnh, thế nhưng đối phương, chỉ là liếc mắt nhìn, liền tìm đến căn nguyên, hơn nữa còn thi cứu thủ đoạn. Người tuổi trẻ bây giờ coi là thật là không thể coi thường. Giờ khắc này mình đã biết nguyên nhân sinh bệnh căn bản, chính mình liền có biện pháp có thể trị hết. Mặc dù nói âm độc loại trừ vô cùng phiền phức, nhưng là mình vẫn có thể trị liệu." Trương Đức Y sâu sắc liếc mắt nhìn Tô Cửu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản, đối phương liếc mắt là đã nhìn ra là âm độc, thế nhưng đối phương cũng không có trị liệu, chỉ là cấp cứu một thoáng, cuối cùng vẫn để cho chính mình đến thi cứu. Từ vừa nãy cái kia thủ pháp đến xem, đối phương nếu biết là âm độc, không thể không trị hết cái này Vương lão bản. Tiểu tử này là cho mình bậc thang hoa, nếu như ở chính mình y quán bên trong, chính mình không trị hết bệnh nhân, lại làm cho một cái tiểu hỏa tử chữa khỏi, này truyền đi, nhà mình truyền ra này trăm năm chiêu bài nhưng làn đện ở trong tay chính mình. "Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi a. Vừa nãy chị dâu nói chuyện không có chú ý, có cái gì đắc tội địa phương, xin mời thứ lỗi." Cái này phụ nữ nghe Trương đại phu vừa nói như thế, đến cũng sảng khoái, trực tiếp quay về Tô Cửu thừa nhận chính mình không đúng. "Không có chuyện gì không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi." Tô Cửu khiêm tốn nói. "Đại thúc, ta muốn mua tế nhật trù, không biết nhà ngươi bên trong có còn hay không?" Nói xong, Tô Cửu liền quay đầu hướng bán trùng đại thúc hỏi. "Có, có." Đến vào lúc này, bán trùng đại thúc mới phản ứng được, vội vã trả lời Tô Cửu. "Tiểu huynh đệ ngươi ở chỗ này chờ ta, ta này liền về nhà đi với tay cầm, không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn vài con." Đang bán trùng đại thúc trong mắt, Tô Cửu giờ khắc này cũng là một tên vĩ đại bác sĩ. Trong khi nói chuyện tự nhiên đối với hắn cung kính một ít. "Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ngươi toàn bộ lấy tới đi." Chuyện này, bán trùng đại thúc nghe được Tô Cửu, nhất thời sửng sốt một chút, nói không ra lời. Tô Cửu vừa nhìn liền biết là tình huống thế nào, cười nói: "Liền lấy ngươi bán cho Vương lão bản giá cả tính toán chính là à, đại thúc ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt." "Được, tiểu huynh đệ kia sẽ chờ ta mấy phút, ta hiện tại liền đi." Đại thúc trong lòng lúng túng đúng là như thế, một con tế nhật chu chào giá là 800. Trong nhà mình nhưng là còn có mấy chục con. Đây chính là mấy vạn nguyên mua bán, không phải số lượng nhỏ gì, nếu như Tô Cửu chỉ cần một hai con, chính mình còn có thể tiện nghi một điểm, hoặc là đưa cho đối phương, dù sao vừa nãy cũng là cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử giúp mình một chuyện. Nếu như bị Vương phu nhân ghi nhớ trên, đối với mình tới nói cũng là phiền phức, thế nhưng Tô Cửu nhưng một hơi muốn nhiều như vậy, trong lòng mình cũng không tiện định giá quá cao. Nhưng là mình lại là dựa vào cái này mà sống, vì lẽ đó, trong lòng nhất thời do dự. Một hai giờ sau khi, Tô Cửu ngồi lên rồi lái về Trần Gia thôn cuối cùng một chuyến xe tuyến. Ngồi trên xe, Tô Cửu ôm trong lòng lớn túi vải, bên trong tất cả đều là tế nhật chu dưỡng trung bình. Không nghĩ tới, chính mình vốn định tiêu tốn 2-3 thời gian, lại một ngày sẽ làm thành, vận may của chính mình vẫn tính là không sai. Lúc đó, từ bán trùng đại thúc trong tay giao dịch lại đây sau, Tô Cửu liền chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, trở về Trần Gia thôn. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. Cho Trương Đại Phu cùng Vương Phu Nhân lưu lại một cái điện thoại của chính mình con số. Khước từ hai người thịnh tình mời, chính mình liền rời đi Y Đức Y Quán. Tô Cửu hồi tưởng lại đối phương cảm kích vẻ mặt, trong lòng không khỏi cười cợt. Tô Cửu cũng không có đem tất cả những thứ này để ở trong lòng. Lập tức liền ném đến sau đầu, hiện tại Tô Cửu suy nghĩ trong lòng vẫn là Trần Gia thôn như thần động sự tình. Tô Cửu không biết, chính là bởi vì ngày hôm nay này một lâm thời cử động, để ngày sau chính mình ở nguy hiểm nhất thời điểm, vượt qua một lần cửa ải khó. Đây là nói sau, tạm lại không nói. Trải qua 2-3 tiếng sốc này,
rốt cục đến Trần Gia thôn. Giờ khắc này sắc trời đã tối. Cho Trần Kiệt gọi điện thoại, liên hệ một thoáng Tam Thúc, Tô Cửu ngày hôm nay ở Tam Thúc nhà ở lên. Bởi vì Trần Kiệt trong nhà còn ở làm hắn ra ra mãi mãi tang sự, nông thôn bên trong, lão nhân tang sự cũng là muốn tổ chức chừng mấy ngày, hơn nữa là suốt đêm. Căn bản không tiện Tô Cửu ở nơi đâu. Vì lẽ đó Tam Thúc mở miệng, để Tô Cửu ở tại Tam Thúc nhà. Theo màn đêm buông xuống, Trần Gia thôn dần dần hướng tới yên tĩnh, ngoại trừ rất xa còn có thể nghe được Trần Kiệt trong nhà huyên náo âm ỉ thanh, tiếng pháo nước ngoài, cũng chỉ có trùng tiếng hót. Tô Cửu giờ khắc này cũng không có ngủ, mặc dù nói hiện tại đã là buổi tối, thế nhưng Tô Cửu còn có một ít chuyện muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Kiệt trong nhà tang sự còn muốn làm 2 ngày, nói cách khác, muốn 2 ngày sau mình mới đi Ngưu Thần Động. Nhìn như còn có đầy đủ thời gian, chính mình đồ vật cũng mua về. Thế nhưng đối với Tô Cửu tới nói, về thời gian vẫn còn có chút căng thẳng. Tô Cửu nhìn bãi để lên bàn 35 bình. Những này chính là từ dưỡng trùng đại thúc nơi đó mua về tế nhật chu. Không sai, Tô Cửu còn muốn dụng ý thức luyện hóa này 35 chỉ tế nhật chu. Căn cứ Tam Thúc miêu tả, Ngưu Thần Động sâu không thấy đáy, hơn nữa các loại chỗ rẽ vô cùng nhiều. Chính mình tiến vào Ngưu Thần Động nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Vì lẽ đó Tô Cửu quyết định tối hôm nay liền bắt đầu dụng ý thức luyện hóa này 35 chỉ tế nhật chu. Tô Cửu hít một hơi thật sâu, mở ra một người trong đó dưỡng trung bình, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động trong đầu ý niệm. Khí tức trong người nhanh chóng phun trào. Tế nhật chu là một loại đặc thù côn trùng. Tô Cửu sở dĩ lựa chọn nó, là bởi vì, loại côn trùng này cùng thượng cổ thời kỳ mặt khác một loại côn trùng giống nhau ý hệt. Ở thượng cổ thời kỳ, vài tờ cờ dạp có thể nói là phong thủy học thuật tiền thân, tự Viêm Hoàng thời kỳ. Cửu Thiên Huyền Nữ truyền xuống phong thủy này một đạo thống thời điểm, liền đặt móng phong thủy nhất mạch truyền thừa nội dung. Mà trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn trên ghi chép nội dung, có thể nói là từ trước tới nay, nhất hoàn toàn phong thủy truyền thừa. Này tế nhật chu cùng thượng cổ thời kỳ một loại gọi là tìm kiếm trùng giống nhau ý hệt. Đây chính là Tô Cửu lựa chọn sử dụng ý thức khống chế tế nhật chu nguyên nhân. Ngưu thần trong động có cái gì chính mình cũng không biết, vì mình an toàn suy nghĩ, Tô Cửu mới làm những này chuẩn bị. Tế nhật chu kết cấu tạo vô cùng đặc thù, chân trước giống quá hạt tử, thế nhưng phần sau vừa giống như chi chu. Khi, làm, Tô Cửu ý thức kéo dài tới dưỡng trùng bình bên trong thời điểm, tế nhật chu dáng vẻ, rõ ràng hiện ra ở Tô Cửu trong đầu. Hết thể đều chuẩn bị sắp xếp, là thời điểm bắt đầu rồi. Tô Cửu sâu sắc lần thứ 2 hô hấp một thoáng, trong đầu thầm nghĩ. Đợt, canh thứ 2 đến. Mấy ngày nay thuốc lá đều ở thích ứng tốc độ gõ chữ, có thể nói là có thời gian nửa năm không có gõ chữ. Thuốc lá bắt đầu chậm rãi đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, tăng cao tốc độ gõ chữ. Tuần tới bắt đầu, thuốc lá bắt đầu khôi phục, mỗi chương tiết 3.000 tự tiêu chuẩn, mỗi ngày 2 chương giữ gốc. Hy vọng các vị thư hữu đại đại cho thuốc lá ủng hộ, tân thư không dễ dàng, này vốn tân thư càng là như vậy, hy vọng các vị đại đại đem phiếu đề cử mạnh mẽ đọc tới. Chương 48, vẽ bừa chú. Tô Cửu trong cơ thể ý thức niệm lực bắt đầu chậm rãi cẩn thận xâm lấn tế nhật chu trong cơ thể. Này tế nhật chu tuy rằng cùng viễn cổ tìm kiếm trùng giống nhau ý hệt, thế nhưng dù sao không phải tìm kiếm trùng, đang thao túng trên, nhất định phải cẩn thận, nó không có tìm kiếm trùng mạnh mẽ như vậy. Tô Cửu ý thức chậm rãi tới gần. Dưỡng trùng bình bên trong tế nhật chu tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, có vẻ vô cùng bất an, ở dưỡng trùng bình bên trong sao động lên. Thân dài khoảng chừng 30 tí tẹo tế nhật chu, có cùng thân dài không tương xứng bạo phát lực, ở dưỡng trùng bình bên trong, mãnh liệt nhảy lên, trong phòng, tùng 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 tiếng vang. Có vẻ mười phân rõ ràng. Mặc kệ này tế nhật chu rẽ rủa như thế nào, chung quy chạy trốn bất quá bị cáo chế vận mệnh. Rất nhanh, Tô Cửu liền đem con thứ nhất tế nhật chu khống chế lại. Này chính là Tô Cửu dựa theo trong đầu cái kia kim sắc la bàn trên ghi chép nội dung, từng bước một khống chế lại. Có lần thứ nhất thành công, tiếp đó, Tô Cửu bắt đầu từng bước một chậm rãi hoàn thành đón lấy động tác. Một con, hai con, ba con. Suốt cả một buổi tối, Tô Cửu rốt cục đem này 35 chỉ tế nhật chu toàn bộ khống chế lại. Tô Cửu hề hoài đứng dậy, xoa xoa đầu, nhìn ngoài cửa sổ dần dần trở nên trắng bầu trời. Đêm đó tiêu hao vô cùng to lớn. Giờ khắc này đã sắp tiếp cận trời đã sáng. Tô Cửu ngồi xếp bằng trên giường, tọa thiền nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, còn có thật nhiều sự tình cần chính mình tự tay đi chuẩn bị. Khi, làm, Tam Thúc vào nhà đến gọi Tô Cửu ăn điểm tâm thời điểm, Tô Cửu đã nghỉ ngơi thật mấy tiếng. Tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, trong cơ thể niệm lực trên căn bản cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tô Cửu cảm thụ chính mình tình huống trong cơ thể, hết sức hài lòng. Nay ở trước đây là căn bản không dám tưởng tượng. Trước đây, nếu như chính mình tinh thần lực niệm lực tiêu hao khổng lồ như thế, không có cái 3, 5 ngày, căn bản không thể khôi phục như cũ, thế nhưng từ khi có trong đầu cái kia kim sắc la bàn sau khi, chính mình tốc độ khôi phục, vượt xa người thường. Tô Đại Sư, ngày hôm nay Trần Yêu Nhi nhà muốn tiến hành xin mời như nước nghi thức, ngày hôm nay ta liền không bồi ngài. Ngài nếu là có hứng thú, cũng có thể đi nhìn. Ăn sáng xong sau khi, Tam Thúc quay về Tô Cửu nói rằng. Tô Cửu vừa nghe, suy tư một thoáng, liền rõ ràng là chuyện gì. Tam Thúc ngươi đi làm đi. Ta vừa vặn còn có vài thứ muốn đi chuẩn bị, không cần ngươi bồi. Tô Cửu quay về Tam Thúc nói rằng. Này xin mời như nước nghi thức, là nông thôn từ xưa tới nay tương truyền một loại nghi thức, truyền thừa có thể truy tố đến Viêm Hoàng thời đại, ở cổ đại, thuận theo Vu sư cử hành loại này nghi thức, thế người bị hại thỉnh cầu chữa bệnh kiện thể thần thủy, làm một hồi đặc thù pháp sự, nguyên bản đây là vì là bệnh nhân thỉnh cầu. Thế nhưng sau đó chậm rãi diễn biến thành mặt khác một loại hàm nghĩa, loại trừ âm khí. Một nhà trong gia đình, có người chết đi, dĩ nhiên là hình thành quỷ hồn, có địa phủ sứ giả trước tới đón đưa. Địa phủ sứ giả cũng chính là ngưu đầu mã diện, chúng nó chính là âm sát đồ vật, đi tới dương gian, tự nhiên mang theo tầng tầng âm khí, trước tới đón đưa người chết linh hồn, ở trong mắt mọi người, vào lúc này, tự nhiên phòng ngừa không được sẽ cùng này ngưu đầu mã diện mang theo âm khí tiếp xúc với nhau. Trong cơ thể sẽ nhiễm phải âm sát chi khí, vì lẽ đó liền cần thỉnh cầu địa sư hoặc là pháp sư, đến đây cử hành một hồi xin mời như nước nghi thức, vì là người nhà, thân bằng hảo hữu loại trừ trong cơ thể âm khí, điều này cũng làm cho là xin mời như nước nghi thức khởi nguồn cùng truyền thừa. Tô Cửu ăn xong bữa sáng sau khi, liền bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác hạng, hai ngày nay nhìn như thời gian sung túc, kỳ thực đối với Tô Cửu tới nói, còn chưa đủ sử dụng. Ngày hôm nay ban ngày cần phải làm là chuẩn bị phụ lục. Phù lục cái này cũng là Tô Cửu to lớn nhất thủ đoạn công kích cùng thủ đoạn bảo mệnh. Lần này đến Trần Gia Thôn, Tô Cửu đến vội vàng, cũng không có mang theo rất nhiều thứ, trên người mình chỉ có hơn 20 tấm phù lục. Hơn nữa còn là đông đảo phòng thân công kích phù lục. Bình thường thiếp thân mang theo, lần này chuẩn bị đi Trần Gia Thôn như thần động thám hiểm, đương nhiên phải chuẩn bị thêm một chút. Tuy rằng đến hiện tại, Tô Cửu còn không biết, như thần trong động sẽ có nguy hiểm gì. Thế nhưng đối với Tô Cửu tới nói, Trần Gia Thôn cái này chân long đó huyện phong thủy cục chính là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Lúc trước năm 95 sự kiện, nghe Gia Gia nói, toàn bộ phong thủy giới đại sư, trên căn bản đi tới 2/3, mới giải quyết đi cái kia vấn đề. Tuy rằng này Trần Gia Thôn phong thủy cục chỉ là thu nhỏ lại bản, thế nhưng, trong đó ẩn chứa nguy hiểm, nhất định nguy cơ trùng trùng. Còn có một chút, cũng là Tô Cửu không có nói ra, Trần Gia Thôn cái này phong thủy cách cục, ở như là thời gian đã bắt đầu vận chuyển lên. Bắt đầu chậm rãi sản sinh một loạt biến hóa, cái này cũng là Tô Cửu lo lắng một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Cửu không biết Trần Gia Thôn 400 năm không có biến động phong thủy cách cục, lại vào lúc này sản sinh ra biến hóa, có phải là cùng như thần động có quan hệ, nhưng là mình không thể lơ là. Cái này cũng là Tô Cửu hai ngày nay vẫn tại vì thế làm chuẩn bị một cái nguyên nhân. Hoàng Biểu cùng Chu Sa đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại sẽ chờ Tô Cửu động thủ. Trở về phòng, Tô Cửu liền bắt đầu chuẩn bị động thủ. Tô Cửu muốn họa phù lục, cũng không phải bình thường đạo sĩ này phong thủy sư nắm đó bút lông ở giấy vàng trên bùa vẽ quỷ giống như vậy, tùy tiện lừa gạt mấy lần là có thể. Tô Cửu hiện tại sở học sẽ phù lục, đều là bắt nguồn từ với trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn ghi chép nội dung, là thượng cổ phù lục. Căn bản không phải hiện tại những kia lừa gạt người đem có thể so sánh. Dù sao muốn ở một tấm nho nhỏ hoàng biểu trên, hình thành cụ có nhất định lực công kích hoặc là còn lại năng lực phù lục, tuyệt đối không phải món đồ bình thường. Mỗi một tấm bùa chú đều sẽ cần đại lượng khí tức cùng niệm lực, lấy kết cấu phức tạp tạo thành. Hình thành một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu hoa văn, tỏa ra đặc thù sóng năng lượng. Chỉ có như vậy phù lục mới có thể xưng là phù lục. Tô Cửu lặng lặng đứng ở trước bàn mặt, một lúc lâu, cảm giác cả người lại không nửa điểm tạp niệm, lúc này mới tiến lên một bước, tới gần bàn, cầm lấy bút lông sói bút, bút đi du long, ở giấy vàng trên xoạt xoạt nhanh chóng bay lượn. Nhất bút câu thành, nhất bút, quay đuôi. Từng đạo ánh sáng màu trắng tự bút lông sói bút ngòi bút trên chậm rãi kéo dài đi ra, theo bút lông sói bút bắt đầu chậm rãi di động, mãi cho đến hắn nâng lên bút địa phương, cuối cùng chỉnh trương hoàng biểu hiện ra từng trận ánh sáng màu trắng, chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Rốt cục có tiến bộ, hồi trước ở trường học vẽ bùa tỷ lệ thành công vẫn không có như thế rõ ràng, ngày hôm nay thử một lần, lại một lần thành công. Tô Cửu thỏa mãn nhìn trên bàn đệ một tấm bùa chú. Một lần liền thành công, Tô 9/10 thỏa mãn. Đương nhiên, điều này cũng cùng Tô Cửu nói chuyện phù lục đẳng cấp có quan hệ. Tô Cửu hiện nay là dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới, nguyên bản dựa theo cảnh giới này nhiều nhất chỉ có thể họa ra nhất cấp phù lục. Cũng chính là bình thường nhất phù lục. Thế nhưng bởi vì là trong đầu của chính mình có này kim sắc la bàn duyên cớ,
Tô Cửu niệm lực so với bình thường dưỡng khí sơ kỳ phong thủy sư cường hãn hơn nhiều. Tô Cửu lại có thể họa ra nhị cấp phù lục. Nay cũng phải cần dưỡng khí hậu kỳ mới có thể làm việc sự tình. Lúc trước Tô Kiệt phát hiện duyên cớ này thời điểm, nhưng là chấn kinh rồi hồi lâu. Tô Cửu nhìn trước mắt tấm bùa này, đây là một tấm nhất cấp phù lục, gọi là An Thần Bùa Chú, có thể bảo thủ bản tâm, không bị sát khí âm khí ăn mòn. Tô Cửu lần này cần chuẩn bị phù lục, đại thể chính là những này phụ trợ loại hình phù lục. Đối với Ngưu Thần Động, Tô Cửu có thể nói là không biết gì cả, không thể không vì là tham dò Ngưu Thần Động đã phát sinh bất kỳ bất ngờ làm ra một ít chuẩn bị. Đợt, xin lỗi, tối ngày hôm qua đồng sự sinh nhật, trì hoãn, ngày hôm nay cái gì cũng không nói, canh tư bảo đảm. Canh thứ nhất. Chương 49, Thỉnh Thủy. Phù lục đẳng cấp có 12 loại, phân biệt đối ứng phong thủy sư 6 đại cảnh giới. Dưỡng khí, quan khí, định khí, thừa khí, tu khí, vân khí. Này chính là phong thủy sư 6 đại cảnh giới. Tô Cửu hiện nay lấy dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới, có thể họa ra nhị cấp phù lục, này có thể nói là một cái vô cùng ghê gớm sự tình, nếu để cho còn lại phong thủy sư biết rồi, tất nhiên sẽ kinh ngạc cầm đều rơi xuống đất. Ở cái này truyền thừa yếu ớt thời đại, bình thường phong thủy sư có thể ở dưỡng khí trung kỳ cảnh giới có thể họa ra nhất cấp phù lục, liền rất đáng gờm. Thì càng thêm đừng nói như Tô Cửu như vậy yêu nghiệt. Ở trong phòng, Tô Cửu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trong trạng thái, từng cái phụ lục, từ Tô Cửu dưới ngòi bút thành công thế. Một tấm, hai tấm. Khi, làm, Tô Cửu trong cơ thể niệm lực, tinh thần lực tiêu hao hết tất thời điểm, Tô Cửu liền bắt đầu tọa thiền khôi phục, các loại, chờ, khôi phục xong sau khi, lại khôi phục trạng thái, bắt đầu vẽ bừa. Một buổi sáng Tô Cửu liền trong trạng thái này đi qua. Lưu lại cho thời gian của chính mình cũng không hơn nhiều, chỉ cần Trần Kiệt ra ra mãi mãi tang sự vừa xong xuôi. Tô Cửu liền muốn đi giải quyết Ngưu Thần Động vấn đề. Dù sao Trần Gia Thôn không xác định nhân tố thực sự là quá hơn nhiều. Hơn nữa, căn cứ Tam Thúc từng nói, vốn là Trần Kiệt phụ thân liền làm lỡ thời gian lâu như vậy, hiện tại, lại tỉnh lại, về thời gian thì càng thêm gấp gáp. Nếu như thật sự, bởi vì lúc này, Trần Gia Thôn cái kia nguyền rủa bắt đầu phát tác. Như vậy hậu quả coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Tô Đại Sư, cha ta té xỉu. Giữa lúc Tô Cửu nghĩ tới đây thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, một cái so với mình hơi hơi tuổi trẻ 1-2 tuổi tiểu hòa tử, biểu hiện hoang mang xông vào. Tô Cửu định thân nhìn lại, cái này da thịt ngăm đen tiểu hòa tử không phải người khác, chính là Tam Thúc con trai duy nhất, Trần Minh. Từ lúc ngày hôm qua tiến vào Tam Thúc gia tộc thời điểm, Tô Cửu liền biết rồi. Chuyện gì xảy ra? Người chậm một chút nói. Tô Cửu sửa sang lại tâm tư, không đội chậm rãi nói rằng. Sáng sớm thời điểm, Tam Thúc nói với tự mình. Ngày hôm nay là đi giúp Trần Yêu Nhi nhà, cũng chính là Trần Kiệt nhà Thỉnh Thủy, dựa theo thời gian đến thôi toán, Thỉnh Thủy nghi thức tốt nhất thời thần là vào lúc giữa trưa, cũng chính là vào lúc này. Dựa theo bình thường đến tính toán, vào lúc này hẳn là Thỉnh Thủy nghi thức vừa vặn lúc kết thúc. Thế nhưng, con trai của Tam Thúc giờ khắc này thở hổn hển chạy trở về, nói Tam Thúc té xỉu. Đây là tình huống thế nào, không nên, Tam Thúc làm sao sẽ té xỉu cơ chứ? Hiện tại ngày này cũng không viêm nhiệt, hơn nữa Tam Thúc thể chất vô cùng tốt. Thân thể cũng hẳn là không cái gì khuyết điểm. Cha ta vừa giúp Kiệt ca nhà cử hành Thỉnh Thủy ý thức, chỉ có mới vừa đi tới trên bờ sông, còn chưa kịp làm pháp sự, lại đột nhiên một con ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên đen kịt. Vội vã thở hổn hển hai cái, Trần Minh quay về Tô Cửu nói rằng: "Tam Thúc làm Trần gia thôn duy nhất địa sư, thời đại tương truyền, tự nhiên Trần Minh cũng hiểu một ít liên quan với phong thủy trên tri thức, nhìn thấy phụ thân cái này hiện trạng, Trần Minh trước tiên đã nghĩ đến còn ở trong nhà mình Tô Cửu. Ngày hôm qua tất cả, Trần Minh chính mình nhưng là đặt ở trong mắt, Kiệt ca phụ thân, hôn mê lâu như vậy, lại liền Tô Đại Sư mấy lần liền cứu tỉnh, rất rõ ràng, Tô Đại Sư khẳng định là cái cao nhân. Hiện tại cha mình cũng xuất hiện trạng huống như vậy, vì lẽ đó Trần Minh cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Cửu. Tô Cửu nghe xong Trần Minh, trong đầu cấp tốc suy tư lên, đột nhiên Tô Cửu trong ánh mắt hết sạch lóe lên. Không được, ta làm sao liền đã quên việc này đây? Tô Cửu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chấn động trong lòng. Đi, nhanh mang ta tới nhìn. Tô Cửu vẻ mặt căng thẳng, quay về Trần Minh nói rằng. Không sai, Tô Cửu trước xác thực lãng quên một cái rất tin tức trọng yếu. Thỉnh Thủy mặc dù là Viêm Hoàng thời kỳ một cái trọng yếu pháp sự nghi thức, cái này tập tục chuyển thừa đến hiện tại, sẽ người trên căn bản không có mấy cái. Dân gian một ít Thỉnh Thủy nghi thức, kỳ thực đều là mỏ mẫm linh tinh người. Lúc đó, Tam Thúc sáng sớm nói với tự mình việc này thời điểm. Tô Cửu trong tiềm thức cũng là cho là như thế. Thế nhưng Tô Cửu rất rõ ràng đã quên một cái trọng yếu vấn đề. Vậy thì là Trần Gia Thôn địa sư, Tam Thúc, cũng không phải dân gian những kia tên lừa đảo, có gia tộc của chính mình truyền thừa, hơn nữa cái này truyền thừa có tới 400 năm. 400 năm cái kia có thể không giống ngày hôm nay, tên lừa đảo đấy đất đi, vào lúc ấy, phong thủy sư đều là có chân tài thật học. Tự nhiên cái này thỉnh thủy nghi thức là có chân thực quy trình. Mà Tam Thúc làm Trần gia thôn địa sư, tự nhiên là biết thỉnh thủy nghi thức nên làm gì tiến hành. Mấu chốt của vấn đề cũng vừa vặn xuất hiện ở đây. Trần gia thôn phong thủy cách cục chính là chân long đó huyệt, ngày hôm qua thời điểm, Tô Cửu liền chú ý tới, Trần gia thôn phong thủy cách cục đã bắt đầu chậm rãi sản sinh một chút biến hóa. Mặc dù nói, những biến hóa này vô cùng nhỏ bé, vẫn không có tạo thành nhất định ảnh hưởng, thế nhưng này nhưng là xác thực tồn tại sự tình. Một cái phong thủy cách cục khí thế sản sinh ra biến hóa, muốn ở cái này khí thế bên trong tiến hành một hồi phong thủy pháp sự, trong này là có nguy hiểm to lớn, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ khiến cho 10 phần nguy cơ. Mà thỉnh thủy như vậy một cái nghi thức cổ xưa, nếu như dựa theo phương pháp chính xác đến triển khai pháp sự, như vậy tự nhiên sẽ gây nên cái này đã không ổn định khí thế sản sinh nhất định biến hóa. Vấn đề vốn là như vậy, rất rõ ràng, Tam Thúc hẳn là chịu đến Trần gia thôn phong thủy khí thế phản vệ. Tô Cửu đã sớm quan sát đo đạc qua Tam Thúc tình huống. Làm Trần gia thôn địa sư, vẫn có nhất định bản lĩnh, Tam Thúc trong cơ thể cũng có yếu ớt khí tức, Tam Thúc cảnh giới có thể nói là một cái chân bước vào dưỡng khí cảnh giới cửa lớn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá cái 4, 5 năm, liền có thể bước vào dưỡng khí cảnh giới, trở thành một tên phong thủy đại sư. Này nguyên bản là một cái thật đáng mừng sự tình, thế nhưng hiện tại, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tạo thành Tam Thúc hiện tại hậu quả nghiêm trọng. Thỉnh thủy nghi thức, bắt nguồn từ Viêm Hoàng thời đại, yêu cầu cũng không khó, chỉ cần tất cả dựa theo thủ tục đi, coi như là người bình thường, mời đến thần thủy, cũng cụ có hiệu quả nhất định. Mà Tam Thúc, cũng coi như là nhập môn phong thủy đại sư, như vậy cử hành như vậy một hồi nghi thức, đối với Trần Kiệt thôn phong thủy cách cục ảnh hưởng tự nhiên tính toán khá lớn. Nghĩ tới đây, Tô Cửu mới hối hận lên. Chính mình như thế một cái sơ sẩy, liền tạo thành như vậy một cái hậu quả. Cũng may, Tam Thúc chỉ là vừa bắt đầu cử hành nghi thức thời điểm liền té xỉu, nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Tô Cửu hơi hơi thu thập một thoáng đồ trên bàn, liền ngay cả bận bịu theo Trần Minh đi ra khỏi phòng bên trong. Tam Thúc nhà xa rời Trần Kiệt nhà cũng không xa. Thỉnh thủy nghi thức bình thường cũng là đến khoảng cách người bị hại nhà gần đây nước chảy nguồn gốc tiến hành. Cũng chính là thôn làng dòng sông bên trong Trần Kiệt nhà người gần nhất vị trí. Tô Cửu theo Trần Minh rất nhanh sẽ đến xong việc phát địa phương. Đây là trong thôn dòng sông một cái chuyển biến nơi, hai bên tải gieo rất nhiều liêu thụ. Mà Hà Đạo bên cạnh giờ khắc này chính vây quanh một đám người, có Trần Kiệt người nhà thân thích ở trong đó, cũng có trong thôn một ít uy vọng cao láo nhân ở đây. Trong đó còn có người đang lớn tiếng nói. Đợt, canh thứ hai đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, bà thuốc hôn mê. Khẳng định là Ngưu thần phẫn nộ rồi, ta đã sớm nói rồi, Trần Thiên Thành lúc trước lúc hôn mê liền hẳn là trực tiếp kéo đến Ngưu thần động đi, liền tỉnh lại, Trần Yêu Nhi ra ra mãi mãi cũng có thể kéo qua đi. Tam Thúc đây là bị tội a. Trần Minh vẫn không có lớn lên, Tam Thúc nhưng là thôn chúng ta duy nhất địa sứ a. Ta xem vẫn là đem Tam Thúc đưa đến bệnh viện đi. Nếu không véo rỡ xuống Tam Thúc người trong, nhìn có thể hay không tỉnh lại. Đã sớm méo qua, Tam Thúc căn bản không có phản ứng. Hơn nữa Tam Thúc trên mặt màu đen càng ngày càng nhiều, đều sắp bước qua cái chán. Tô Cửu rất xa liền nghe đến Vi ở một bên trong đám người dồn dập tiếng bàn luận. Giờ khác này Tô Cửu cũng không cố trên nhiều như vậy, trực tiếp bước nhanh đi lên phía trước. Để, ta đem Tô Đại Sư hô quà đến rồi, để hắn nhìn cha ta tình huống thế nào. Trần Minh ở một bên lo lắng nói. Mọi người vừa nghe Trần Minh nói như vậy, nhất thời nhường ra một vị trí đi ra. Trước, Trần Thiên Thành, cũng chính là phụ thân của Trần Kiệt lúc hôn mê, cũng là Tô Cửu cứu tỉnh lại. Đối với ở trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, mọi người vẫn có nhất định tôn kính, vì lẽ đó đều cho Tô Cửu nhường ra một vị trí đi ra. Tô Cửu cũng không có dừng lại, mau tới trước vừa nhìn, Tam Thúc giờ khắc này chính nằm trên đất mặt cỏ bên trong, tỏ rõ vẻ màu đen, chau mày, mặc dù là hôn mê, thế nhưng rõ ràng mắt đều nhìn ra, hiện tại Tam Thúc tình hình rất không đúng. Cẩn thận kiểm tra một phen, Tô Cửu trong con ngươi lóe qua một tia hết sạch. Quả nhiên không sai, cùng mình trước suy đoán trên căn bản nhất trí. Nay cùng Trần Kiệt phụ thân tình hình trên căn bản tương tự, đây là chịu đến âm khí sát khí phản vệ ảnh hưởng. Thế nào? Tô Đại Sư, cha ta không có đại sự chứ? Vào lúc này, Trần Minh nhìn thấy Tô Cửu ngẩng đầu lên, mau mau trưng cầu ý kiến đến. Việc nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Tô Cửu dừng lại một chút, thu hồi tâm tư, an ủi Trần Minh. Xác thực, nếu như là mấy ngày trước, Tô Cửu cứu trị Tam Thúc, đúng là có một chút tiểu phiền toái, thế nhưng hiện tại, đối với Tô Cửu tới nói, chỉ là một tấm bùa chú sự tình, đơn giản như vậy. Tô Cửu từ trong lồng ngực lấy ra một tờ phụ lục. Thanh thần bùa chú, đây là trước Trần Minh ở trong phòng gọi mình thời điểm, chính mình thu dọn đồ đạc tiện thể mang theo ở trên người một tấm bùa chú. Tác dụng chính là tiêu trừ âm khí sát khí. Hiện tại Tam Thúc tuy rằng chịu đến phong thủy cách cục phản vệ, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, một tấm thanh thần bùa chú liền có thể giải quyết tốt. Tô Cửu một tay chấp bùa chú, trong cơ thể niệm lực khí tức cấp tốc điều động lên, kích hoạt thanh thần bùa chú, cấp tốc đem thanh thần bùa chú đánh về Tam Thúc trên người. Mọi người chỉ thấy Tô đại sư trên tay phụ lục, trong nháy mắt biến thành một nói hào quang màu trắng, nhanh chóng tràn vào Tam Thúc trong cơ thể. Tiếp đó, mắt thường tốc độ rõ rệt, Tam Thúc sắc mặt tràn lan lên màu đen dần dần biến mất. Người vây xem nhất thời kinh ngạc. Ở xã hội này, tuy rằng Trần Gia Thôn còn vô cùng lạc hậu đóng kín, thế nhưng cũng rõ ràng đây là khoa học xã hội. Thế nhưng, mắt tình hình trước mắt ở mọi người trong mắt, lại như là thần tích bình thường thần kỳ. Liên như thế 1-2 phút, Tam Thúc sắc mặt màu đen liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Phụ thân ngươi bị sát khí tổn thương thể chất, nay trong thời gian ngắn vẫn sẽ không tỉnh lại, trước tiên dìu hắn đi về nghỉ ngơi đi. Nhiều nhất 2 giờ sẽ tỉnh lại. Tô Cửu làm xong tất cả những thứ này, quay về Trần Minh nói rằng. Được, cảm tạ Tô Đại Sư, cảm tạ Tô Đại Sư. Trần Minh vô cùng cảm kích quay về Tô Cửu nói cảm tạ. Cha mình không có chuyện gì, đây là to lớn nhất chuyện tốt. Ở mọi người giúp đỡ dỡ xuống, Trần Minh đem Tam Thúc nâng dậy đến. Giờ khác này xung quanh vây xem thôn dân cũng thị nghị luận dặn dò, quay về Tô Cửu này thần kỳ thủ đoạn, tràn đầy khiếp sợ. Coi là thật là Tô Đại Sư a. Thật thần kỳ thủ đoạn, Tô Đại Sư là tiên đồng chuyển thế a. Trước ta còn chưa tin Tô Đại Sư cứu tỉnh Trần Thiên Thành, không nghĩ tới Tô Đại Sư này lộ ra một tay, thật là lợi hại. Tô Đại Sư là có bản lãnh thật sự a. Các loại nghị luận ca ngợi khiếp sợ âm thanh, truyền vào Tô Cửu trong tai. Bất quá giờ khắc này Tô Cửu cũng không hề để ý nhiều như vậy, cũng không nghĩ cùng thôn dân đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hiện tại Tô Cửu thầm nghĩ chính là một chuyện khác. Vừa nãy quan sát Tam Thúc, Tô Cửu phát hiện một chuyện. Tam Thúc trong cơ thể sát khí so với âm khí còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nếu như chỉ là chịu đến phong thủy cách cục phản vệ, như vậy trong cơ thể sát khí cùng âm khí hẳn là cân bằng, thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải. Hơn nữa, Tô Cửu chú ý tới. Cùng Tam Thúc đồng thời làm thỉnh thủy pháp sự mấy cái khác mọi người không hề có một chút công việc, liền một điểm ảnh hưởng đều không có chịu đến, này rất không bình thường. Tô Cửu biết, nếu như là chịu đến trận pháp ảnh hưởng, như vậy hôn mê tuyệt đối không chỉ Tam Thúc một người, hẳn là tất cả mọi người đều là như vậy. Suy nghĩ một chút, Tô Cửu trong lòng cũng đã có định đoạn, Tô Cửu liếc mắt nhìn cuối thôn phương hướng, đồng tử hơi có rút lại. Thú vị, xem ra cái này Ngưu Thần Động còn tưởng là thật không đơn giản. Giữa lúc Tô Cửu chuẩn bị xoay người lúc rời đi, bên hai đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Tô Đại Sư, Tam Thúc hôn mê, này thỉnh thủy nghi thức. Tô Cửu tuần âm thanh nhìn lại, nói chuyện chính là Trần Kiệt Đại Cứu, xa rời Trần Gia Thôn cũng không xa. Trần Kiệt trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, Trần Kiệt phụ thân lại vừa khôi phục thân thể, Trần Kiệt mẫu thân là cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, Trần Kiệt chính mình ở trong thôn trong mắt mọi người cũng còn chỉ là đứa bé. Trong nhà xuất hiện chuyện lớn như vậy. Đến chủ trì sự tình chính là Trần Kiệt Đại Cứu. Nay ở nông thôn là một cái rất bình thường hiện tượng. Dù sao phụ thân của Trần Kiệt cũng không có cái gì huynh đệ tỉ muội, bản thôn cũng không có cái gì vô cùng thân mật thân thích. Cho nên mới phải đến phiên Trần Kiệt Đại Cứu đến chủ trì. Ngươi là? Tô Cửu cũng không biết người nói chuyện là Trần Kiệt Đại Cứu, vì lẽ đó hỏi thăm một câu. Ta tên bên trái Quốc Khánh, là Trần Yêu Nhi Đại Cứu. Tô Đại Sư, nay thỉnh thủy nghi thức có thể không thể bị dở dang a? Ngài xem. Bên trái Quốc Khánh sắc mặt có chút chờ mong nói. Xác thực, ở nông thôn bên trong, thỉnh thủy nghi thức, quan hệ người bị hại mỗi cái thân thích lợi ích, mặc kệ trước mắt này bên trái Quốc Khánh có thật lòng không vì là Trần Kiệt nhà suy nghĩ, thế nhưng hiện nay trên mặt hắn lo lắng nhưng là thật sự. Tô Cửu hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng sự tình mọn nguồn, biết bên trái Quốc Khánh lo lắng chính là cái gì. Tam Thúc hôn mê, trong thời gian ngắn khẳng định không thể tiến hành thỉnh thủy nghi thức, mà bên trái Quốc Khánh mặc kệ là vì cái gì. Này thỉnh thủy nghi thức tượng trưng chính mình thân thích khỏe mạnh cùng sau đó vận may. Vì lẽ đó mới nói như vậy. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Cửu cười cợt, nói rằng. Không cần lo lắng, hiện tại thời thần còn không có qua, này thỉnh thủy nghi thức ta đến tiếp tục. Vậy thì tốt, quá phiền phức Tô Đại Sư. Nghe được Tô Cửu đáp lời dỡ xuống chuyện này, bên trái Quốc Khánh nhất thời hoan hỉ nói rằng. Trước mắt tiểu hỏa tử tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng hiện tại mọi người không có một cái dám coi khinh hắn. Hai ngày nay thần kỳ thủ đoạn, tất cả mọi người đặt ở trong mắt, đặc biệt vừa nãy triển khai thủ đoạn, tất cả mọi người đều là đặt ở trong mắt, vừa nãy cái kia thần tích giống như thủ đoạn tạo thành khiếp sợ vẫn không có từ trần.
đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Cửu có hay không tư cách này đến tiến hành thỉnh thủy nghi thức. Chương 51, một tràng pháp sự. Tô Cửu lại nói liền bắt đầu chuẩn bị động thủ. Thỉnh thủy nghi thức tuy rằng hiện tại sẽ cũng không có nhiều người, truyền thừa tự Viêm Hoàng thời kỳ vu thuật, thế nhưng Tô Cửu có trong đầu kim sắc la bàn. Đương nhiên sẽ không bị nho nhỏ này một tràng pháp sự làm khó. Thỉnh thủy nghi thức không phải một người có thể làm thành, nay vẫn là cần những người khác phối hợp, trước phối hợp tam thúc ba người kia đều vẫn còn ở nơi này. Tô Cửu bắt chuyện một tiếng. Mấy người nghe theo một thoáng Tô Cửu sắp xếp. Hết thảy đều bắt đầu chuẩn bị sắp xếp. Thỉnh thủy nghi thức tuy rằng đơn giản, yêu cầu không cao, thế nhưng muốn chân chính làm tốt một tràng pháp sự, vẫn là cần đi qua đông đảo bộ tấu. Đặc biệt đối với hiện tại Tô Cửu lần thứ hai trước cũng chưa từng làm bất kỳ pháp sự, lần này, tuy rằng có trong đầu kim sắc la bàn an ngồi, thế nhưng, vẫn là hít vào một hơi thật dài khí, biểu hiện cẩn thận lên. Dù sao đây chính là vì là huynh đệ của chính mình nhà làm pháp sự, muốn làm liền làm tốt nhất. Tô Cửu chính là một người như vậy, muốn làm liền làm tốt nhất. Cái này cũng là Tô Cửu tính cách. Thiên địa có linh, càn khôn khó lường, kim có Trần gia thôn Trần Thiên Thành, khấu tạ thiên ân, giống như quỷ ngưu đầu mã diện, thừa thiên ân tứ. Tô Cửu tiếp nhận người bên ngoài đưa tới tam thúc trước sử dụng lục lạc trông, bắt đầu vừa lay động, vừa miệng lẩm bẩm nói rằng. Thỉnh thủy nghi thức đến từ Viêm Hoàng vu tộc, kỳ thực chân chính về mặt ý nghĩa có thể nói là một loại vu thuật. Tô Cửu niệm một đoạn này từ, chính là trong đầu cái kia kim sắc la bản ghi chép liên quan với thỉnh thủy nghi thức mở đường từ. Mọi người đều biết, ở điện ảnh truyền hình bên trong, một ít vu sư triển khai vu thuật đều sẽ dường như Tô Cửu như vậy, trong miệng bắt đầu niệm nhắc tới thao nói một ít mơ hồ không rõ. Thuận tiện còn có thể nhảy một ít kỳ quái vũ đạo cùng bộ pháp. Giờ khắc này Tô Cửu cũng là như thế, vây quanh một cái nho nhỏ vòng tròn, đi tới bộ pháp kỳ quái. Một cái 20 không tới tuổi trẻ tiểu hòa tử, ăn mặc một thân quần áo thể dục, tay trái cầm lục lạc trông, tay phải cầm tiền giấy, quăng tung không trùng, trong miệng niệm nhắc tới thao, dẫm bộ pháp kỳ quái đi quyển quyển. Đổi làm những người khác đều sẽ cảm thấy năm đó đơn giản tiểu hòa tử chính là một cái thần côn, hoặc là nói là một tên lừa gạt. Thế nhưng giờ khắc này, ở đây mọi người vây xem đều một mặt thận trọng nhìn giữa trường Tô Cửu, ở Tô Cửu bên cạnh ba người cũng tương tự là phối hợp Tô Cửu, nhảy kỳ quái vũ đạo. Tuy rằng Tô Cửu tình hình trước mắt nhìn như rất quái dị, thế nhưng ở mọi người vây xem thôn dân trong mắt nhưng không có cái cảm giác này, tất cả mọi người tựa hồ là bị một loại thần kỳ khí thế ảnh hưởng. Trước mắt cái này Tô Đại Sư hình tượng ở mọi người trong mắt trong nháy mắt liền có vẻ thật vĩ đại cùng thần bí. Tô Cửu đi xong một đoạn này nghi thức sau khi đưa tay, bên cạnh một người lấy ra một cái hồ lô lớn, có chừng cao nửa mét, hồ lô có vẻ rất cũ kỹ. Tô Cửu cầm trong tay, nhận lấy, này hồ lô là tam thúc. Trước người này ở Tô Cửu bắt đầu nghi thức thời điểm liền ở bên cạnh trong sông chứa đầy liêu hà như nước. Tô Cửu đem hồ lô để dưới đất, cầm trong tay vài tờ hoàng biểu, trên không trung vung đẩy, nhiễu vài vòng, sau đó quăng tung không trung, thần kỳ một màn cũng xuất hiện vào lúc này. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. Quăng hất tới không trung hoàng biểu vừa thoát ly Tô Cửu ngón tay, liền trong nháy mắt bốc cháy lên. Nếu như giờ khắc này có tỉ mỉ người chú ý quan sát liền sẽ phát hiện, những này trên không trung thiêu đốt hoàng biểu, trước khi rơi xuống đất, toàn bộ thiêu đốt rơi mất, rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ đều là một lớp bụi tẫn. Toàn bộ thỉnh thủy nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành, tam thúc lưu lại ba người kia, cũng đều phối hợp Tô Cửu, khi, làm, tất cả những thứ này đều hoàn thành thời điểm, Tô Cửu đưa tay bắt chuyện Tả Quốc Khánh lại đây. Ra hiệu hắn cầm lấy trên đất hồ lô. Tô Cửu hít mắt, đồng tử hơi co rút lại, thời khắc này là toàn bộ thỉnh thủy nghi thức nơi mấu chốt nhất. Nếu như Tả Quốc Khánh có thể thuận lợi cầm lấy trên đất hồ lô, như vậy thỉnh thủy nghi thức chính là hoàn mỹ thu lao động, nếu như không cầm lên được, như vậy cũng là mang ý nghĩa thỉnh thủy thất bại. Tô Cửu đó sở dĩ như vậy coi trọng, đó là bởi vì Tô Cửu sử dụng chính là thượng cổ truyền thừa xuống chân chính thỉnh thủy nghi thức, mà không phải những giang hồ đó tên lừa đảo sử dụng đem. Tả Quốc Khánh tiến lên, dựa theo Tô Cửu ra hiệu, hai tay chuẩn bị ôm lấy này hồ lô. Cao nửa mét hồ lô, chứa đầy nước, nhiều nhất cũng là 30-40 cân dáng vẻ. Đối với một người trưởng thành tới nói, đây căn bản không là vấn đề. Huống chi, Tả Quốc Khánh là một cái ngoan ngoãn mà nói trong thôn người, cả ngày làm đều là việc tốn sức, đừng nói 30-40 cân, coi như là lật cái lần trọng lượng, vậy cũng là chút lòng thành. Thế nhưng, kỳ quái một màn liền như vậy xuất hiện. Tả Quốc Khánh hai tay ôm lấy hồ lô. Muốn ôm lên, thế nhưng, trên đất cũ kỹ hồ lô nhưng vẫn không nhúc nhích. Tả Quốc Khánh hai mắt sững sờ, chính mình trước còn đang suy nghĩ, như thế nhỏ bé một cái hồ lô nặng bao nhiêu. Còn muốn sử dụng hai tay đi ôm. Chính mình một cái tay liền có thể nhấc lên được. Không tin Tả Quốc Khánh, ổn hạ thân tử,
lần thứ hai ôm lấy hồ lô, hai tay khí lực. Thế nhưng trên đất hồ lô vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra không đúng. Phát hiện dị dạng. Tô Cửu trong mắt cũng là lóe qua một tia hết sạch. Sự tiến triển của tình hình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giờ khắc này Tả Quốc Khánh trên trán, trên cánh tay tĩnh mạch nổi lên, rất rõ ràng, Tả Quốc Khánh đã sử dụng khí lực toàn thân. Nhưng là trên đất hồ lô vẫn là không nhúc nhích. Tựa hồ, trên đất này con hồ lô mọc ra dễ giống như vậy, vững vàng chắc ở đây. Tô Cửu đồng tử hơi co rút lại, cũng không có gọi những người khác đi hỗ trợ, thỉnh thủy nghi thức bên trong, hồ lô chỉ có thể thuận theo người bị hại nhà chủ nhân một người cầm lấy. Là không thể để cho người khác hỗ trợ. Tô Cửu trầm mặc chốc lát, giờ khắc này, Tả Quốc Khánh đã từng thử nhiều lần, trên đất hồ lô căn vốn không hề nhúc nhích, Tả Quốc Khánh giờ khắc này cũng là thở hổn hển. Hình ảnh trước mắt phát sinh để trong lòng hắn có chút sợ hãi. Tình huống này quá quái dị. Giữa lúc hắn chuẩn bị hướng về Tô Cửu cầu viện thời điểm, chỉ nghe con một tiếng. Tô Cửu cầm cái kia lục lạc chuông, trên không trung lay động một chút. Tiểu tiểu linh đang phát ra cũng không phải loại kia âm thanh lanh lảnh, mà là dường như cổ tự bên trong vang lên đại trung giống như vậy, nặng nề mà xa xưa. Hoàng Thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, Khôn Trấn Tây Bắc, Long Du Đông Nam, Kim có Trần Gia thôn Trần Thiên Thành. Thời khắc này, Tô Cửu trong miệng bắt đầu lớn tiếng nhắc tới, tay trái cầm cái kia khéo léo lục lạc chuông, phát sinh có quy luật từng tiếng nổ vang. Mà Tô Cửu dưới chân cũng không có nghỉ ngơi. Từng bước hướng về Tây Phương, cuối thôn ngay thẳng tiến về phía trước. Thần kỳ một màn xuất hiện, lần này, để xung quanh tất cả mọi người nhất thời phát sinh từng trận tiếng kinh hô. Theo Tô Cửu cái kia từng bước bộ pháp, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang phối hợp lục lạc chuông thanh phát sinh nặng tiếng vang từng trận run rẩy. Ánh sáng điểm này vẫn chưa thể khiếp sợ, để xung quanh thôn dân kinh ngạc thốt lên chính là, trước mắt Tô Đại Sư, lại từng bước lăng không đặt bước, cả người tựa hồ tỏa ra từng trận khí thế. Hai mắt lập lòe ra từng đạo hết sạch, để không dám nhìn thẳng. Thời gian tựa hồ vào đúng lúc này dừng lại, liền ngay cả bên cạnh phối hợp Tô Cửu ba người kia giờ khắc này cũng dừng lại động tác của chính mình. Há hốc mồm nhìn Tô Cửu. Tô Cửu bước ra độ cao cũng không cao, cũng là cao nửa mét khoảng chừng. Thế nhưng tất cả mọi người xem rõ rõ ràng ràng, Tô Đại Sư dưới bàn chân không có bất kỳ vật gì, liền thần kỳ như vậy ở giữa không trung ở lại. Khiếp sợ. Khiếp sợ không cách nào hình dung. Đợt. Chương thứ tư 4. Cầu đề cử, cầu thu gom, cầu điểm, cầu tất cả, các vị đại đại cho điểm ủng hộ, để thuốc lá hưng phấn một thoáng, tuần sau chương mới số lượng sẽ lần thứ 2 dâng lên 5. Chương 52, chuẩn bị sắp xếp. Tô Cửu niệm xong câu cuối cùng, hai mắt nhìn Tây Phương, chính là Trần Gia thôn cuối thôn, cũng chính là cái kia Ngưu thần động phương hướng, sau đó chợt dậm chân. Cả người từ giữa không trung xuống. Một trận rung động dữ dội, nhất thời từ Tô Cửu chân phải truyền tản ra đến, lần này là thật sự chấn động. Cũng không giống trước như vậy, chỉ là cảm giác. Người ở chỗ này đều cảm giác đứng không vững giống như. Nói thì giỏi, kỳ thực rất nhanh. Chỉ thấy ầm 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 một tiếng vang thật lớn từ xa truyền đến, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì hàm nghĩa. Thế nhưng này nổ vang kéo dài cũng không lâu, cũng là mấy giây, sau đó chậm rãi tiêu tan. Hiện tại lại thử. Tô Cửu cười cợt, hô thở ra một hơi, quay về Tả Quốc Khánh nói rằng. Trái tim đen đú ám HTTP, tận đến giờ phút này. Mọi người ở đây mới phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Tô Cửu, tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập kiêng kỵ cùng tôn kính. Ngày hôm nay phát sinh tình cảnh này có thể nói là triệt để chấn động Trần Gia thôn tâm linh người ta. Đặc biệt trong thôn những lao nhân kia, thậm chí có chút trong miệng nghĩ linh tinh thao thần tiên, đại sư cái gì? Ân. Tả Quốc Khánh vào lúc này nghe được Tô Cửu, cũng tỉnh táo lại đến, đáp lời một tiếng, lần thứ hai ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy hồ lô. Một thoáng, liền dễ dàng một thoáng, liền đem hổ lô ôm lấy đến. Được rồi. Thỉnh thủy nghi thức xong thành, chờ sau đó đem này trong hổ lô ai phân cho mọi người, một người một bát, không cần nhiều uống. Tô Cửu quay về Tả Quốc Khánh phân phó nói. Vâng, Tô Đại Sư. Tả Quốc Khánh vào lúc này miệng đầy đáp ứng nói. Thời khắc này, ai cũng không có lại xem thường Tô Cửu người. Đối với Tô Cửu, tất cả mọi người ký ở trong lòng. Chỉ là một cái thỉnh thủy nghi thức. Trong thôn địa sư Tam Thúc trước đây cũng cử hành qua, mọi người cũng quan sát qua, bất quá cũng không có Tô Cửu như thế chấn động. Một cái nhìn như bình thường nghi thức, ở Tô Cửu nơi này, nhưng trực tiếp thay đổi rất nhiều người quan niệm, để tất cả mọi người tại chỗ đều kính nể Tô Cửu. Tô Cửu nhìn mọi người ánh mắt biến hóa, trong lòng nhất thời thỏa mãn lên. Kỳ thực Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, chính mình còn có thể càng thêm đơn giản một điểm cử hành lần này thỉnh thủy nghi thức. Thế nhưng Tô Cửu cũng không có làm như thế. Đệ một cái nguyên nhân là Trần Kiệt là huynh đệ của chính mình, vì huynh đệ người nhà thân thích suy nghĩ, Tô Cửu tự nhiên đem hết toàn lực đi làm. Cái nguyên nhân thứ hai, cái này thỉnh thủy nghi thức qua đi, toàn bộ Trần Gia Thôn thôn dân tự nhiên đều biết mình năng lực, có thể được Trần Gia Thôn tất cả mọi người tôn kính, để mọi người cảm giác mình là một cái có bản lĩnh đại sư. Cái này cũng là vì là sau một bước tiến vào Trần Gia Thôn Ngưu Thần Động làm một ít chuẩn bị, phòng ngừa một ít phiền phức không tất yếu. Tô Cửu rất rõ ràng, ở loại này khá là đóng kín địa khu, có mấy người quan niệm là khá là không thể nào hiểu được. Dân bản xứ đối với tổ tiên truyền xuống tập tục, có không thể nào hiểu được cố chấp. Cái này cũng là Tô Cửu vẫn đang chuẩn bị thủ đoạn đến ứng phó nguyên nhân. Thỉnh thủy nghi thức đã cử hành xong xuôi. Tô Cửu lần thứ hai trở lại Tam Thúc trong nhà. Phù lục vẫn không có hòa xong. Tô Cửu tiếp tục họa, đây là đại sự, trì hoãn không được. Trở lại Tam Thúc nhà, giờ khắc này Tam Thúc đã tỉnh lại. Người cũng khôi phục bình thường, thông qua chính mình nhi tử biết được, đó tình hình trước mắt, tự nhiên biết rồi là cái này Tô Đại Sư cứu mình nhất mệnh. Thời khắc này, lần thứ hai gặp mặt Tô Đại Sư, trở nên càng thêm cung kính. Tô Cửu cũng không có quá nhiều cùng Tam Thúc khen tặng, cùng Tam Thúc hàn huyên vài câu sau khi liền lần thứ hai tiến vào phòng. Bình tĩnh dỡ xuống tâm tình của chính mình, Tô Cửu lần thứ hai bình tĩnh lại, bắt đầu chính mình vẽ bùa chú đại sự. Thời gian liền bình tĩnh như vậy đi qua. Trần Gia Thôn mấy ngày nay cũng không có phát sinh đại sự gì, hết thảy đều có vẻ rất bình tĩnh, Tô Cửu biết, bình tĩnh phía dưới thường thường bao hàm lượng bạo phát. Từ lần trước thỉnh thủy nghi thức sự kiện sau khi, Tô Cửu liền biết, Ngưu Thần trong động vật kia tuyệt đối là một cái có chính mình ý thức tồn tại. Chỉ bất quá đương sơ Tô Cửu bởi vì không có chuẩn bị đầy đủ, cũng không có đi trêu chọc vật kia, coi như là lúc đó chính mình cử hành thỉnh thủy nghi thức thời điểm, Tô Cửu cũng không có xúc động Trần Gia Thôn phong thủy cách cục. Tựa hồ Ngưu Thần trong động vật kia chỉ cần không xúc động Trần Gia Thôn phong thủy cách cục, đối phương thì sẽ không nháo ra chuyện gì giống như. Ngày đó sáng sớm, Tô Cửu tỉnh lại. Ngày hôm nay là Trần Kiệt Gia Gia mãi mãi lên núi tháng ngày. Dựa theo nông thôn bên trong tập tục, ngày đó sự tình là toàn bộ tang sự bên trong quan trọng nhất phân đoạn. Trong thôn, từng nhà, chỉ cần cùng Trần Kiệt trong nhà có một chút xíu quan hệ, đều sẽ trước đi thăm gia, hoặc là ở cửa thả nhà pháo. Đây là một cái tập tục, người chết vì là lớn. Mặc kệ khi còn sống cùng người chết có oán hận gì, vào đúng lúc này, đều sẽ đi tế điện rỡ xuống, hoặc là thả điểm pháo. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Trần Gia Thôn, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm, Trần Gia Thôn liền người đến người đi. Một ít tiểu hải tử, đại nhân, đều ném hạ thủ bên trong sự tình, hoặc là đi tế bái một phen, hoặc là chuẩn bị pháo. Tam Thúc nhà cũng là như thế, rất sớm rời giường chuẩn bị. Tam Thúc là trong thôn địa sư, Trần Kiệt Gia Gia mãi mãi lên núi việc này. Còn có một chút nghi thức, cần Tam Thúc đi vào cử hành. Tỷ như cuối cùng dỡ xuống quan cái kia bộ phận, cũng cần Tam Thúc đi vào cử hành. Tô Cửu hơi hơi rửa mặt một phen, cùng Tam Thúc đồng thời liền trực tiếp hướng về Trần Kiệt trong nhà đi đến. Ngày đó bữa sáng, Trần Gia Thôn người không chênh lệch nhiều bộ phận đều là ở Trần Kiệt trong nhà ăn. Tam Thúc cùng Tô Cửu cũng là như thế. Rất sớm đi tới Trần Kiệt trong nhà. Giờ khắc này, lần thứ hai gặp mặt Trần Kiệt, con mắt bên hai cái mắt đen thật to vòng, cùng một mặt vẻ vải. Ai cũng nhìn ra, Trần Kiệt hai ngày nay tuyệt đối là bận bịu tứ phía, không có nghỉ ngơi tốt. Dù sao bất kể là ai, gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ như vậy. Lao yêu, không có sao chứ? Tô Cửu tiến lên tiếng chào hỏi. Không có chuyện gì, Tam ca. Không cần lo lắng cho ta, lần này là chân tâm cảm tạ Tam ca, các loại, trở về tới trường học thời điểm, đến thời điểm sẽ cùng Tam ca tốt uống vài chén, cảm tạ Tam ca. Trần Kiệt đáp lại Tô Cửu. Mấy ngày nay sự tình, để hắn một lần nữa nhận thức chính mình cái này Tam ca, hoàn toàn lật đổ Tô Cửu trước đây ở chính mình trong lòng hình tượng. Một ít lời cảm kích, chính mình không nói ra được, nhưng là mình ký ở trong lòng. Không có chuyện gì, ngươi trước tiên đi làm đi. Tô Cửu mở miệng nói, bên cạnh lại có người đang gọi Trần Kiệt, làm Trần gia duy nhất tôn tử, đại sự như vậy chuyện tình, là có rất nhiều sự tình. Ân. Tô Cửu tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Tam Thúc ở tiến vào Trần Kiệt trong nhà liền bắt đầu bận việc đi tới. Điểm tâm qua đi, lên núi nghi thức mới sẽ chính thức bắt đầu cử hành, thế nhưng ở này tiền kỳ, có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị cùng sắp xếp, những này đều cần Tam Thúc đến sắp xếp. Điểm tâm tương đối sớm, Tô Cửu chỉ là làm một hồi, mấy chục tấm bàn liền đều đầy. Chỉ chốc lát liền bắt đầu mang món ăn. Điểm tâm một xong, vừa yên tĩnh lại một hồi Trần Kiệt nhà lại bắt đầu khua chiêng gõ trống kèn xô nạ thổi lên. Tô Cửu biết. Đây là làm pháp sự hòa thượng đạo sĩ đồng thời phát lực, đêm này tang sự cuối cùng nghi thức lên núi làm náo nhiệt một ít. Triệt rơi mất bàn, một ít chuẩn bị đồ vật bắt đầu dọn ra, Tô Cửu biết, lên núi liền muốn bắt đầu rồi. Đợt, xin lỗi, ngày hôm nay chỉ có này canh một, thuốc lá để hòa hợp mấy vị chiến hữu tụ hội, uống nhiều rồi, này vẫn là tồn tại. Cái gì cũng không nói, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 6.000 chương mới. Chương 52, tiến vào Ngưu Thần Động. Ngưu Thần Động, ở vào cuối thôn, đang đứng ở Trần Gia thôn phong thủy cách cục chân long đó huyệt chủ mộ vị trí. Tô Cửu truyền thừa mặc dù là đến từ Tô Gia, thế nhưng đó là so với trước đây, hiện tại Tô Cửu trong đầu phong thủy tri thức, đại thể đều là khởi nguồn trong đầu cái kia kim sắc la bản ghi chép nội dung. Tô Gia truyền thừa chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Theo chính mình chậm rãi tu luyện, trong đầu của chính mình triển hiện ra nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua một phen thăm dò, Tô Cửu trong lòng cũng sớm đã xác định Ngưu Thần Động vị trí. Không sai, ở Trần Kiệt Gia Gia mãi mãi tang sự sau khi hoàn thành, Tô Cửu cùng Tam Thúc hai người liền bắt đầu hướng về cuối thôn xuất phát. Đi tới Ngưu Thần Động. Tô Đại Sư, phía trước lại đi một hồi chính là Ngưu Thần Động. Nơi này là trong thôn cấm địa, nói như vậy, trên căn bản không có người nào tới nơi này, vì lẽ đó nơi này loại không dễ đi. Tam Thúc cầm đem liêm đao ở phía trước mở đường. Ngưu Thần Động vị trí ở giữa sườn núi, ngọn núi này cũng không cao, vẫn chưa tới 200 mét. Tương tự như vậy Khâu Lăng giống như sơn mạch, ở nơi như thế này thật sự rất phổ thông, tùy ý có thể thấy được. Không có chuyện gì, Tam Thúc, này Ngưu Thần Động hẳn là rất nhiều năm không có ai đã tới đi. Tô Cửu quay về Tam Thúc dò hỏi. Không sai, này Ngưu Thần Động vị trí thực sự đúng là rất nhiều năm người không có ai đã tới, coi như là hàng năm vào quan nghi thức, cũng là ở sườn núi dỡ xuống cử hành, cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa tiến vào Ngưu Thần Động. Tam Thúc vừa đi, vừa hướng Tô Cửu giải thích. Căn cơ cha ta đợi bọn họ nói, trước đây Ngưu Thần Động cũng chỉ có thể là trong thôn địa sư mới có thể đi vào, ta trước đây cũng cùng phụ thân hắn đi qua mấy lần, thế nhưng từ khi ta tiếp nhận phụ thân ta sau, ta liền chưa có tới nơi này. Tô Cửu nghe Tam Thúc tự thuật, âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ngọn núi này tuy rằng cao không tới 200 mét, thế nhưng tùng lâm rậm rạp, dường như nguyên thủy xâm lâm giống như vậy, trên căn bản không nhìn thấy đường lên núi. Nếu như không phải Tam Thúc ở phía trước dẫn đường, căn bản không tìm được phương hướng. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát, liền vượt qua này rậm rạp tùng lâm, đi tới chỗ cần đến. Xuất hiện ở trong mắt Tô Cửu cũng không phải dường như trong TV trình diễn giống như vậy, xuất hiện một cái thần bí hang đá. Mà là ở một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, một khối nho nhỏ trên đất trống, không có bất kỳ cỏ dại, đất trống chính giữa có một cái đường kính khoảng 1m50 cửa động, dường như thâm tỉnh giống như vậy, đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy. Đây chính là Ngưu Thần Động. Tô Cửu sững sờ, quay về Tam Thúc dò hỏi. Không sai, Tô Đại Sư, đây chính là trong thôn lưu truyền tới nay Ngưu Thần Động. Động này sâu không thấy đáy, căn bản là không có cách dò xét. Tam Thúc nói xong, từ bên cạnh lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay cục đá ném xuống, thế nhưng nửa ngày đều không nghe được cục đá rơi xuống đất tiếng vang. Chuyện này, Tô Cửu nhìn hết thảy trước mắt, nhất thời sửng sốt. Này cùng tưởng tượng cũng không giống nhau. Tình huống trước mắt, có chút ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Tô Đại Sư, Trần Gia thôn liền xin nhờ ngươi, Trần Gia tiền bối tổ hấn, Trần Gia hậu nhân không được đi vào Ngưu Thần Động. Tô Đại Sư, rất xin lỗi, ta không thể cùng xuống. Tam Thúc cũng không có chú ý tới Tô Cửu trên mặt lúng túng vẻ mặt, mà là một mặt áy náy quay về Tô Cửu nói rằng. Không có chuyện gì, Tam Thúc, chuyện kế tiếp liền kết giao cho ta đi. Tô Cửu bình phục quyết tâm chuyện tình, chấn định nói rằng. Nếu như không phải ở mấy ngày nay biết được Tam Thúc là người, Tô Cửu trong lòng tất nhiên sẽ cho rằng, này Tam Thúc trong lòng tất nhiên ẩn giấu đi gieo vạ chi tâm. Đây chính là cái hủy thi diệt tích địa phương tốt ta. Tô Cửu xoa xoa đầu óc, ném đi trong đầu những này suy nghĩ lung tung ý nghĩ. Mặc kệ nhiều như vậy, đã đáp ứng rồi sự tình, liền muốn làm việc. Huống chi, hiện tại Trần Gia thôn tình huống, hai người đều rất rõ ràng, phong thủy cách cục đã bắt đầu chậm chậm sản sinh ra biến hóa này đầu nguồn, chính là này Ngưu Thần Động. Tô Cửu biết, Tam Thúc cũng biết, một chỗ phong thủy cách cục biến hóa, đối với nơi này ảnh hưởng có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, điểm này cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Vì lẽ đó Tam Thúc tồn tại cái gì mưu hại chi tâm, đây là không thể. Tô Cửu nói xong, đem cong lấy ba lô bông ra, từ trong túi đeo lưng lấy ra một chồng dây thừng. Đồng thời từ nhấc theo một con bệnh túi bên trong lấy ra một con đại công kê. Đem dây thừng trói chặt gà trống, sau đó đi tới hang động phía trước, đem gà trống thả xuống đi. HTTP, chòe nụ ạ toái này ở phong thủy học thuật bên trong gọi là quý giá con gà do đường, đem một ít không rõ oan hồn hoặc là cô hồn dã quỷ đánh đuổi. Ở trong phong thủy học, gà trống, đại biểu chí dương chính khí, có thể khắc chế âm sát. Kỳ thực, nay ở khoa học bên trong cũng là rất có căn cứ. Đem gà trống đặt xuống. Nếu như bên dưới hang động mặt đường có độc khí vật thể, hoặc là khuyết dưỡng, như vậy gà trống cũng sẽ bị chết, nếu như dây thừng trên gà trống không có chuyện gì, sống sót tới, như vậy liền chứng minh, cái huyệt động này tạm thời là an toàn. Phương pháp này, ở một ít nông thôn địa phương, thậm chí một ít công trường, đều thường thường sử dụng. Tỷ như trên công trường đánh tỉnh hoặc là cái gì khác, đều sẽ lợi dụng đến cái phương pháp này. Tô Cửu từ từ cầm dây trói thả xuống. Này một chồng dây thừng là Tô Cửu ở thị trấn thời điểm mua, có tới 500 mét giỏi, chiếm cứ ba lô hơn một nửa cái không gian. Loại này dây thừng là rất vật làm tin leo núi leo lên dây thừng, sức chịu đựng đạt đến 1.000 kg, tiêu tốn Tô Cửu hơn vạn đại dương. Tô Cửu không biết này như thần động sâu bao nhiêu, thế nhưng này 500 mét dây thừng hẳn là đầy đủ. Căn cứ Tam Thúc miêu tả, này như thần động, cũng không phải trực tiếp giảm xuống. Ở nhất định chiều sâu sau khi, bên trong chính là quanh co khúc hữu các loại lối rẽ. Trước đây, Trần Gia thôn người cũng có người thăm dò qua, thế nhưng cuối cùng là không có thăm dò ra cái kết quả gì. Tô Cửu chậm rãi cầm dây trói thả xuống. Ngăm đen hang động phóng tầm mắt nhìn, sâu không thấy đáy, dây thừng không ngừng bị cuốn xuống đi, phảng phất này như thần động là một cái thôn phệ cự thú, chậm rãi đem giá thẳng tắc cắn nuốt mất. Tô Cửu cảm thụ trong tay dây thừng động tĩnh, dây thừng một đầu khác cột gà trống còn ở nhúc nhích, này chứng minh gà trống còn sống sót. Thế nhưng, theo dây thừng chậm rãi rỡ xuống thả khoảng cách, Tô Cửu cảm nhận được động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Tô Cửu biết, này cũng không phải nói gà trống gặp phải nguy hiểm, tử vong, mà là dây thừng rỡ xuống thả qua sân khấu, mà gà trống dây rùa lực đạo cũng không lớn, căn bản không thể mặc qua như vậy giỏi dây thừng, đến Tô Cửu một đoạn này. Như thần động đến cùng sâu bao nhiêu, Trần Gia thôn người cũng không có tính toán qua, Tô Cửu cũng không có xuống qua. 100 mét, 200 mét. Như thần động ở ngọn núi này giữa sườn núi, khoảng cách dưới chân núi, cũng chính là khoảng 100 mét khoảng cách, hiện tại, đầy đủ xuống 200 mét dây thừng, dĩ nhiên còn chưa tới ngọn nguồn, Tô Cửu thời khắc chú ý giá thăng tác. Dây thừng như trước là kéo trực tiếp, cũng không có bốn lượn hiện tượng, điều này nói rõ, gà trống còn rủ điếu ở giữa không trung, cũng không có rơi xuống đất. Đứng ở Trần Gia thôn vị trí, hiện tại hẳn là đến địa để 100 mét chiều sâu, động này thật là đủ sâu. Tô Cửu ở đáy lòng nỉ non, động này sâu sắc thực chân thực ra ngoài người bất ngờ. Đứng ở một bên Tam Thúc cũng chú ý Tô Cửu động tác. 300 mét, 400 mét. Đến cùng, Tô Đại Sư, dây thừng ngốn lượn. Tam Thúc ở một bên kinh ngạc thốt lên thành. Tô Cửu nghe được Tam Thúc tiếng la, chú ý một thoáng dây thừng trên mức độ, loại này dây leo núi tác, bình thường mỗi cái 10 mét, đều có cái nho nhỏ tiêu chí. Hơn 420 mét, động này thật là đủ sâu. Tô Cửu cười khổ một cái. Sau đó chính là cầm dây trói kéo lên, nhìn này gà trống có hay không sống sót. Nếu như gà trống bình yên vô sự, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nói rõ đấy động tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì. Nếu như gà trống chết rồi, như vậy Tô Cửu liền phiền phước. Nhất định phải cong lấy dưỡng khí bình xuống. Đây đối với Tô Cửu tới nói, lại là một cái chuyện rất phiền phức. Bởi vì dưỡng khí bình chứa đựng dưỡng khí cũng không nhiều, không thể thời gian dài chống đỡ ở phía dưới hoạt động. Còn nữa, như thế sâu hang động, nếu như phía dưới có cái gì sinh vật nguy hiểm, cũng là vô cùng không tiện. Dây thừng rất nhanh sẽ thu hồi lại, gà trống vẫn không có kéo về cửa động, Tô Cửu lo lắng trung tâm, nhất thời yên lòng. Bởi vì Tô Cửu cảm nhận được dây thừng trên cột công kích còn đang giãy giụa. Quả nhiên khi, làm, gà trống kéo lên thời điểm, còn nhảy nhót tưng bừng, một chút việc đều không có. Tô Cửu cùng Tam Thúc hai người thấy này, trong lòng cũng là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, vậy thì là Tô Cửu trực tiếp dỡ xuống động đi thăm dò. Phong thủy nhất mạch kỳ thực giống như Phật đạo, đều là chú ý nhân quả quan hệ. Phong thủy nhất mạch, trên căn bản là hàm quát Trung Quốc cổ đại vu, Phật, đạo, các loại, chờ, chư tử bách gia nội dung. Có thể nói là bao la và tượng. Khắp mọi mặt đều là có thiệp cập. Tô Cửu trong lòng rõ ràng, chính mình lần này đi, có thể nói chính là nhiễm phải Trần Gia thôn nhân quả quan hệ, cùng Trần Gia thôn chuyện này là kéo lên. Tô Cửu cũng không do dự cái gì. Cầm dây trói này một đầu, cuốn vào bên cạnh không muốn một cây đại thụ chủ trên cành cây mặt. Cùng Tam Thúc bàn giao một tiếng, chính mình lần này xuống phòng đoán phải có 4, 5 tiếng thậm chí càng lâu, không cần Tam Thúc lo lắng. Tô Cửu cầm lấy ba lô, sửa sang lại đồ vật, đem một vài thứ nắm ở trên tay. Đen cương quang, phù lục, truy thủ vân vân. Tô Cửu đem tất cả những thứ này chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu dọc theo dây thừng đi xuống bắt đầu leo lên. Như thần động là Trần Gia thôn cấm địa, Trần Gia thôn người đều đối với này có một loại đặc thù kiêng kỵ, thế nhưng Tô Cửu không có, một người ở này trong hang đen kịt, dọc theo dây thừng giảm xuống. Chỉ có lúc mới bắt đầu, vẫn có thể thông qua cửa động ánh sáng, nhìn rõ ràng động một bên vết tích, chậm rãi đi xuống. Thế nhưng mấy chục mét sâu sau khi, cũng đã đen kịt một mảnh. Tô Cửu mở ra trên đỉnh đầu đèn cường quang, này mới nhìn rõ ràng. Toàn bộ hang động nham bích tất cả đều là tảng đá, căn bản không có những vật khác, liền một quả cỏ dại đều không có. Cửa động đường kính cũng không phải rất lớn, thế nhưng theo giảm xuống khoảng cách lớn lên, Tô Cửu cảm thụ được, cái huyệt động này thay đổi, trở nên càng to lớn hơn. Nếu như nói cửa động đường kính chỉ có 1m50, ở hang động 100m thời điểm, hang động đường kính cũng đã có 20m. Vậy thì như là một cái thân đốt hành động, hoặc là ở lập thể tới nói, là một hình tam giác, đỉnh cao nhất rất nhỏ, càng đi dỡ xuống lại càng lớn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Cửu rốt cục đến đáy động. Đây là một cái vô cùng trống trải to lớn sơn động. Dường như một cái rộng rãi thạch thất, chỉ có điều không gian lớn đến khủng khiếp. Tô Cửu thông qua đèn cường quang quan sát đo đạc đến. Chính mình vuông góc xuống nơi này, lại như là một cái gian nhà, có tới mấy trăm mét vuông rộng rãi. Mà Tô Cửu giờ khắc này cũng gặp phải vào động sau khi vấn đề thứ nhất. Đợt, chương tiết số tự từ này một chương bắt đầu, biến thành 3.000 tự mỗi chương. Ân, thuốc lá sẽ bắt đầu tăng nhanh chương mới tốc độ, mặt khác ngày hôm nay một cái nho nhỏ mỗi đẩy, cầu các vị thư hữu, cho cái điểm, cho cái đề cử, nếu là không có thu gom cho cái thu gom. Chương 53, tiến vào Ngưu Thần Động. Ngưu Thần Động, ở vào cuối thôn, đang đứng ở Trần Gia thôn phong thủy cách cục chân long đó huyệt chủ mộ vị trí. Tô Cửu truyền thừa mặc dù là đến từ Tô Gia, thế nhưng đó là so với trước đây, hiện tại Tô Cửu trong đầu phong thủy tri thức, đại thể đều là khởi nguồn trong đầu cái kia kim sắc la bản ghi chép nội dung. Tô Gia truyền thừa chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Theo chính mình chậm rãi tu luyện, trong đầu của chính mình triển hiện ra nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua một phen thăm dò, Tô Cửu trong lòng cũng sớm đã xác định Ngưu Thần Động vị trí. Không sai, ở Trần Kiệt Gia gian mãi mãi tang sự sau khi hoàn thành, Tô Cửu cùng Tam Thúc hai người liền bắt đầu hướng về cuối thôn xuất phát. Đi tới Ngưu Thần Động. Tô Đại Sư, phía trước lại đi một hồi chính là Ngưu Thần Động. Nơi này là trong thôn cấm địa, nói như vậy, trên căn bản không có người nào tới nơi này, vì lẽ đó nơi này loại không dễ đi. Tam Thúc cầm đem liêm đao ở phía trước mở đường. Ngưu Thần Động vị trí ở giữa sườn núi, ngọn núi này cũng không cao, vẫn chưa tới 200 mét. Tương tự như vậy Khâu Lăng giống như sơn mạch, ở nơi như thế này thật sự rất phổ thông. Tùy ý có thể thấy được. Không có chuyện gì, Tam Thúc, này Ngưu Thần Động hẳn là rất nhiều năm không có ai đã tới đi. Tô Cửu quay về Tam Thúc dò hỏi. Không sai, này Ngưu Thần Động vị trí thực sự đúng là rất nhiều năm người không có ai đã tới, coi như là hàng năm vào quan nghi thức, cũng là ở sườn núi dỡ xuống cử hành, cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa tiến vào Ngưu Thần Động. Tam Thúc vừa đi, vừa hướng Tô Cửu giải thích. Căn cơ cha ta đợi bọn họ nói. Trước đây Ngưu Thần Động cũng chỉ có thể là trong thôn địa sư mới có thể đi vào, ta trước đây cũng cùng phụ thân hắn đi qua mấy lần, thế nhưng từ khi ta tiếp nhận phụ thân ta sau, ta liền chưa có tới nơi này. Tô Cửu nghe Tam Thúc tự thuật, âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ngọn núi này tuy rằng cao không tới 200 mét, thế nhưng tùng lâm rậm rạp, dường như nguyên thủy xâm lâm giống như vậy, trên căn bản không nhìn thấy đường lên núi. Nếu như không phải Tam Thúc ở phía trước dẫn đường, căn bản không tìm được phương hướng. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát liền vượt qua này rậm rạp tùng lâm, đi tới chỗ cần đến. Xuất hiện ở trong mắt Tô Cửu cũng không phải dường như trong tivi trình diễn giống như vậy, xuất hiện một cái thần bí hang đá. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mà là ở một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, một khối nho nhỏ trên đất trống, không có bất kỳ cỏ dại, đất trống chính giữa có một cái đường kính khoảng 1m50 cửa động, dường như thâm tỉnh giống như vậy, đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy. Đây chính là Ngưu Thần Động. Tô Cửu sững sờ. Quay về Tam Thúc dò hỏi. Không sai, Tô Đại Sư, đây chính là trong thôn lưu truyền tới nay Ngưu Thần Động. Động này sâu không thấy đáy, căn bản là không có cách dò xét. Tam Thúc nói xong, từ bên cạnh lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay cục đá ném xuống, thế nhưng nửa ngày đều không nghe được cục đá rơi xuống đất tiếng vang. Chuyện này, Tô Cửu nhìn hết thảy trước mắt, nhất thời sửng sốt. Này cùng tưởng tượng cũng không giống nhau. Tình huống trước mắt, có chút ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Tô Đại Sư, Trần Gia thôn liền xin nhờ ngươi, Trần Gia tiền bối tổ hấn, Trần Gia hậu nhân không được đi vào Ngưu Thần Động. Tô Đại Sư, rất xin lỗi, ta không thể cùng xuống. Tam Thúc cũng không có chú ý tới Tô Cửu trên mặt lúng túng vẻ mặt, mà là một mặt áy náy quay về Tô Cửu nói rằng. Không có chuyện gì, Tam Thúc, chuyện kế tiếp liền kết giao cho ta đi. Tô Cửu bình phục quyết tâm chuyện tình, chấn định nói rằng. Nếu như không phải ở mấy ngày nay biết được Tam Thúc là người, Tô Cửu trong lòng tất nhiên sẽ cho rằng. Này Tam Thúc trong lòng tất nhiên ẩn giấu đi gieo vạ chi tâm. Đây chính là cái hủy thi diệt tích địa phương tốt ta. Tô Cửu xoa xoa đầu óc, ném đi trong đầu những này suy nghĩ lung tung ý nghĩ. Mặc kệ nhiều như vậy, đã đáp ứng rồi sự tình, liền muốn làm việc. Huống chi, hiện tại Trần Gia thôn tình huống, hai người đều rất rõ ràng, phong thủy cách cục đã bắt đầu chậm chậm sản sinh ra biến hóa này đầu nguồn, chính là này Ngưu Thần Động. Tô Cửu biết, Tam Thúc cũng biết, một chỗ phong thủy cách cục biến hóa, đối với nơi này ảnh hưởng có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, điểm này cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Vì lẽ đó Tam Thúc tồn tại cái gì mưu hại chi tâm, đây là không thể. Tô Cửu nói xong, đem cong lấy ba lô bông ra, từ trong túi đeo lưng lấy ra một chồng dây thừng. Đồng thời từ nhấc theo một con bệnh túi bên trong lấy ra một con đại công kê. Đem dây thừng trói chặt gà trống, sau đó đi tới hang động phía trước, đem gà trống thả xuống đi. Nay ở phong thủy học thuật bên trong gọi là quý giá con gà do đường, đem một ít không rõ oan hồn hoặc là cô hồn dã quỷ đánh đuổi. Ở trong phong thủy học, gà trống, đại biểu chí dương chính khí, có thể khắc chế âm sát. Kỳ thực, nay ở khoa học bên trong cũng là rất có căn cứ. Đem gà trống đặt xuống, nếu như bên dưới hang động mặt đựng có độc khí vật thể, hoặc là khuyết dưỡng, như vậy gà trống cũng sẽ bị chết. Nếu như dây thừng trên gà trống không có chuyện gì, sống sót tới, như vậy liền chứng minh, cái huyệt động này tạm thời là an toàn. Phương pháp này, ở một ít nông thôn địa phương, thậm chí một ít công trường, đều thường thường sử dụng. Tỷ như trên công trường đánh tỉnh hoặc là cái gì khác, đều sẽ lợi dụng đến cái phương pháp này. Tô Cửu từ từ cầm dây trói thả xuống. Nay một chồng dây thừng là Tô Cửu ở thị trấn thời điểm mua, có tới 500 mét giỏi, chiếm cứ ba lô hơn một nửa cái không gian. Loại này dây thừng là rất vật làm tin leo núi leo lên dây thừng, sức chịu đựng đạt đến 1.000 kg, tiêu tốn Tô Cửu hơn vạn đại dương. Tô Cửu không biết này như thần động sâu bao nhiêu, thế nhưng này 500 mét dây thừng hẳn là đầy đủ. Căn cứ Tam Thúc miêu tả, này như thần động, cũng không phải trực tiếp giảm xuống. Ở nhất định chiều sâu sau khi, bên trong chính là quanh co khúc hữu các loại lối rẽ. Trước đây, Trần Gia thôn người cũng có người thăm dò qua, thế nhưng cuối cùng là không có thăm dò ra cái kết quả gì. Tô Cửu chậm rãi cầm dây trói thả xuống. Ngăm đen hang động phóng tầm mắt nhìn, sâu không thấy đáy, dây thừng không ngừng bị quấn xuống đi, phảng phất này như thần động là một cái thôn phệ cự thú, chậm rãi đem giá thẳng tắc cắn nuốt mất. Tô Cửu cảm thụ trong tay dây thừng động tĩnh, dây thừng một đầu khác cột gà trống còn ở nhúc nhích, này chứng minh gà trống còn sống sót. Thế nhưng, theo dây thừng chậm rãi rỡ xuống thả khoảng cách, Tô Cửu cảm nhận được động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Tô Cửu biết, này cũng không phải nói, gà trống gặp phải nguy hiểm, tử vong. Mà là dây thừng rỡ xuống thả qua sân khấu, mà gà trống dây rùa lực đạo cũng không lớn, căn bản không thể mặc qua như vậy giỏi dây thừng, đến Tô Cửu một đoạn này. Như thần động đến cùng sâu bao nhiêu, Trần Gia thôn người cũng không có tính toán qua, Tô Cửu cũng không có xuống qua. 100 mét, 200 mét. Như thần động ở ngọn núi này giữa sườn núi, khoảng cách dưới chân núi, cũng chính là khoảng 100 mét khoảng cách, hiện tại, đầy đủ xuống 200 mét dây thừng, dĩ nhiên còn chưa tới ngọn nguồn, Tô Cửu thời khắc chú ý giá thăng tác. Dây thừng như trước là kéo trực tiếp, cũng không có bốn lượn hiện tượng, điều này nói rõ, gà trống còn rủ điếu ở giữa không trung, cũng không có rơi xuống đất. Đứng ở Trần Gia thôn vị trí, hiện tại hẳn là đến địa để 100 mét chiều sâu, động này thật là đủ sâu. Tô Cửu ở đáy lòng nỉ non, động này sâu sắc thực chân thực ra ngoài người bất ngờ. Đứng ở một bên Tam Thúc cũng chú ý Tô Cửu động tác. 300 mét, 400 mét. Đến cùng, Tô Đại Sư, dây thừng bốn lượn. Tam Thúc ở một bên kinh ngạc thốt lên thành. Tô Cửu nghe được Tam Thúc tiếng la, chú ý một thoáng dây thừng trên mức độ, loại này dây leo núi tác, bình thường mỗi cái 10 mét, đều có cái nho nhỏ tiêu chí. Hơn 420 mét, động này thật là đủ sâu. Tô Cửu cười khổ một cái. Sau đó chính là cầm dây trói kéo lên, nhìn này gà trống có hay không sống sót. Nếu như gà trống bình yên vô sự, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nói rõ đáy động tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì. Nếu như gà trống chết rồi, như vậy Tô Cửu liền phiền phức. Nhất định phải cong lấy dưỡng khí bình xuống. Đây đối với Tô Cửu tới nói, lại là một cái chuyện rất phiền phức. Bởi vì dưỡng khí bình chứa đựng dưỡng khí cũng không nhiều, không thể thời gian dài chống đỡ ở phía dưới hoạt động. Còn nữa, như thế sâu hang động, nếu như phía dưới có cái gì sinh vật nguy hiểm, cũng là vô cùng không tiện. Dây thừng rất nhanh sẽ thu hồi lại, gà trống vẫn không có kéo về cửa động, Tô Cửu lo lắng trung tâm, nhất thời yên lòng. Bởi vì Tô Cửu cảm nhận được dây thừng trên cột công kích còn đang giãy giụa. Quả nhiên khi làm gà trống kéo lên thời điểm còn nhảy nhót tưng bừng, một chút việc đều không có. Tô Cửu cùng Tam Thúc hai người thấy này, trong lòng cũng là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, vậy thì là Tô Cửu trực tiếp dỡ xuống động đi thăm dò. Phong thủy nhất mạch kỳ thực giống như Phật đạo, đều là chú ý nhân quả quan hệ. Phong thủy nhất mạch trên căn bản là hàm quát Trung Quốc cổ đại vu Phật đạo các loại chờ chư tử bách gia nội dung, có thể nói là bao la và tượng. Khắp mọi mặt đều là có thiệp cập. Tô Cửu trong lòng rõ ràng, chính mình lần này đi, có thể nói chính là nhiễm phải Trần Gia thôn nhân quả quan hệ, cùng Trần Gia thôn chuyện này là kéo lên. Tô Cửu cũng không do dự cái gì. cầm dây chói này một đầu, cuốn vào bên cạnh không muốn một cây đại thụ chủ trên cành cây mặt. Cùng Tam Thúc bàn giao một tiếng, chính mình lần này xuống phòng đoán phải có 4, 5 tiếng thậm chí càng lâu, không cần Tam Thúc lo lắng. Tô Cửu cầm lấy ba lô, sửa sang lại đồ vật, đem một vài thứ nắm ở trên tay. Đen cương quang, phù lục, truy thủ vân vân. Tô Cửu đem tất cả những thứ này chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu dọc theo dây thừng đi xuống bắt đầu leo lên. Ngưu Thần Động là Trần Gia Thôn cấm địa, Trần Gia Thôn người đều đối với này có một loại đặc thù kiêng kỵ, thế nhưng Tô Cửu không có, một người ở này trong hang đen kịt, dọc theo dây thừng giảm xuống. Chỉ có lúc mới bắt đầu, vẫn có thể thông qua cửa động ánh sáng, nhìn rõ ràng động một bên vết tích, chậm rãi đi xuống. Thế nhưng mấy chục mét sâu sau khi, cũng đã đen kịt một mảnh. Tô Cửu mở ra trên đỉnh đầu đèn cường quang, này mới nhìn rõ ràng. Toàn bộ hang động nham bích tất cả đều là tảng đá, căn bản không có những vật khác, liền một quả cỏ dại đều không có. Cửa động đường kính cũng không phải rất lớn, thế nhưng theo giảm xuống khoảng cách lớn lên, Tô Cửu cảm thụ được, cái huyệt động này thay đổi, trở nên càng to lớn hơn. Nếu như nói cửa động đường kính chỉ có 1m50, ở hang động 100m thời điểm, hang động đường kính cũng đã có 20m. Vậy thì như là một cái thân đốt hành động, hoặc là ở lập thể tới nói, là một hình tam giác, đỉnh cao nhất rất nhỏ, càng đi dỡ xuống lại càng lớn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Cửu rốt cục đến đáy động. Đây là một cái vô cùng trống trải to lớn sơn động. Dường như một cái rộng rãi thạch thất, chỉ có điều không gian lớn đến khủng khiếp. Tô Cửu thông qua đèn cường quang quan sát đo đạc đến. Chính mình vuông góc xuống nơi này, lại như là một cái gian nhà, có tới mấy trăm mét vuông rộng rãi. Mà Tô Cửu giờ khắc này cũng gặp phải vào động sau khi vấn đề thứ nhất. Đợt, chương tiết số tự từ này một chương bắt đầu, biến thành 3.000 tự mỗi chương. Ân, thuốc lá sẽ bắt đầu tăng nhanh chương mới tốc độ, mặt khác ngày hôm nay một cái nho nhỏ mỗi đẩy, cầu các vị thư hữu, cho cái điểm, cho cái đề cử, nếu là không có thu gom cho cái thu gom. Chương 54, Đế Vương Mộ. Đối diện Tô Cửu phía trước, có một cái ngăm đen đường nối. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, Tô Cửu cũng sẽ không làm khó dễ, then chốt chính là, sau lưng Tô Cửu, cũng đồng dạng có một con đường. Hai cái lối đi, đi về hai cái phương hướng khác nhau. Tô Cửu vậy thì phiền muộn. Xuống sau khi, Tô Cửu dự đoán qua rất nhiều tình huống, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình xuống sau khi sẽ đối mặt tình huống như vậy. Ở Trần Gia Thôn mấy ngày nay, Tô Cửu cũng đã cho này Ngưu Thần Động quyết định, đây là một cái cổ mộ, bởi vì phong thủy của nơi này cách cục, chính là chân long đó huyệt. Như vậy ở Trần Gia Thôn lòng đất, tự nhiên là một cái cổ mộ. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Thế nhưng Tô Cửu chưa từng có ở đâu cái ghi chép trên từng thấy, cổ mộ tiền kỳ lối vào sẽ có hai cái đường nối, hơn nữa còn là đối lập với nhau hướng ngược lại. Bình thường tới nói, cổ mộ đều là do mộ đạo, hành lang, chủ phòng, hành lang uốn khúc, tiểu thiếp, hai phòng, sừng phòng các loại, chờ, tạo thành, lấy chủ phòng làm trung tâm, tạo thành một cái tương tự với trở về hình chữ trạng mê cung, đây là bình thường đại hình cổ mộ cấu trúc. Tô Cửu thông qua trong đầu cái kia kim sắc la bàn biết được, bình thường chính là tình huống như vậy. Thế nhưng tình huống trước mắt, nhưng rõ ràng không giống, căn bản không có dựa theo cái này quy cách, chỉ là không biết này sẽ là ai mộ. Lẽ nào này không phải hán nhân của mộ? Tô Cửu trong lòng hơi động, nhất thời nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá Tô Cửu cũng không có suy nghĩ nhiều, ở đây, hiện tại cần phải làm là lựa chọn một con đường, tiến vào mộ đạo, tìm tới chủ phòng, giải quyết chân long đó huyệt phong thủy cách cục biến hóa nguyên nhân. Trần Gia Thôn hiện nay phong thủy cách cục cùng năm 95 sự kiện Vũ Hầu từ phong thủy cách cục gần như đều là chân long đó huyệt, ở cái này phong thủy cách cục không có biến hóa dưới tình huống, cũng sẽ không ảnh hưởng mặt đất. Thế nhưng chân long đó huyệt một khi bắt đầu biến hóa, như vậy phong thủy khí thế tạo thành ảnh hưởng đều sẽ vô cùng to lớn. Lúc trước Vũ Hầu từ, nếu như không phải đội khảo cổ đánh vỡ này một phong thủy cách cục biến hóa, như vậy cuối cùng, những âm thi đó hình có thành tựu. E sợ đối với xã hội thậm chí thế giới đều là một loại tai nạn khổng lồ. Đây là nói sau, tạm lại không nói. Tô Cửu biết mình muốn giải quyết sự tình rất nhiều. Chính mình còn phải giải quyết Trần Gia Thôn 400 năm đến nguyền rủa nguyên nhân. Điểm này cũng là phi thường trọng yếu. Do dự chốc lát, Tô Cửu từ trong túi đeo lưng móc ra la bàn, ở đèn cường quang chiếu xuống, xem xét tỉ mỉ lên. Toàn bộ lòng đất khí thế hầu như không có dị thường gì. Tô Cửu chính mình cũng cảm thụ được. Hai cái lối đi hầu như giống nhau như lúc. Tô Cửu suy nghĩ một chút, hướng về phía trước cái này đường nối đi tới, đi tới. Đường nối to nhỏ vừa vặn thích hợp ba người song song cất bước, Tô Cửu đi một mình qua có vẻ hơi trống trải. Trong đường nối lặng lẽ, đường nối hai bên vách đá, vô cùng bóng loáng, không hề có một chút vết tích. Đường nối mặt đất cũng có vẻ vô cùng bằng phẳng. Tô Cửu vừa đi từ từ, vừa cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh.
trong lòng đất sắp tới 300 mét lòng đất, lại có như vậy một chỗ rỡ xuống kiến trúc. Hơn nữa còn là như vậy đặc thù kiến trúc. Cổ nhân bản lĩnh, coi là thật là không thể coi thường. Trước tiên không nói cái này cổ mộ là lúc nào kiến trúc, liền Tô Cửu hiểu rõ, tối thiểu cũng có 400 năm. 400 năm trước, hoàn toàn dựa vào nhân lực, kiến tạo ra như vậy một cái khổng lồ công trình, hơn nữa còn là trong lòng đất 300 mét chiều sâu, vậy liền coi là phóng tới hiện tại tới nói, cũng là vô cùng to lớn công trình. Đường nối nhân công vết tích, xem xét tỉ mỉ, liền có thể tìm tới rất nhiều, vì lẽ đó Tô Cửu mới sẽ có ý nghĩ như thế. Đường nối cũng không phải rất dài, một đường quan sát Tô Cửu, rất nhanh sẽ trở nên hưng phấn, cuối lối đi tận nhiên là một cái vòng tròn hình thách thất, bên trong ngoại trừ một cái vòng tròn hình chú đài, sẽ không có những vật khác. Tô Cửu sở dĩ hưng phấn chính là, nơi này, rất có thể là mộ huyệt tiểu thiếp, hơn nữa còn là cái thứ nhất tiểu thiếp. Ở một cái trong mộ cổ, tiểu thiếp là ngoại trừ chủ phòng ở ngoài quan trọng nhất một cái bố trí. Tiểu thiếp nói như vậy, có rất nhiều, đều là vờn quanh chủ phòng mà kiến trúc. Này nói cách khác, hiện tại chính mình khoảng cách chủ phòng vị trí vô cùng tiếp cận, không muốn. Cái này cũng là Tô Cửu hưng phấn nguyên nhân. Chuyện của tôi nét. Dưới đất 300 mét, nếu kiến trúc như vậy một cái khổng lồ công trình, như vậy đương nhiên sẽ không là trò đùa trẻ con. Dưới đất cổ mộ sợ nhất chính là gặp phải loại kia mê cung thức của mộ, như vậy có thể hoàn toàn đem người bức tử. Thách thất, cũng không có những đường ra khác, ngoại trừ Tô Cửu tới được cái này đường nối nước ngoài, phóng tầm mắt nhìn, sẽ không có lối đi khác. Theo lý thuyết, người bình thường đi tới nơi này, chỉ có thể có thất vọng, bởi vì nơi này không có đường, chính mình đi nhầm phương hướng. Thế nhưng, đối với Tô Cửu tới nói, đây căn bản không là vấn đề. Cổ mộ có thầm nói, đây là thương thức, đặc biệt lớn như vậy cổ mộ, không thể không có thầm nói, hơn nữa, cái này cổ mộ còn có một cái rõ ràng như thế xuất khẩu. Mình có thể ung dung đi tới nơi này, như vậy những tặc trộm mộ đó tự nhiên cũng có thể ung dung đi tới đây. Nếu như không có ám đạo, cái này cổ mộ sợ là sớm đã bị tặc trộm mộ cho lần này. Tô Cửu suy đoán, e sợ chính mình bây giờ trở về quá mức, đi một cái khác đường nối, cuối cùng gặp được tình huống, hơn nửa cũng là cùng hiện tại gặp phải giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt. Tô Cửu trong lòng hơi động. Hiện tại nên các ngươi phát huy được tác dụng. Tô Cửu từ trong túi đeo lưng móc ra vài con dưỡng trung bình. Không sai, chính là tế nhật chu. Chính là hai ngày trước, Tô Cửu mua được tế nhật chu. Nguyên bản tế nhật chu là hết sức tốt đấu, một cái dưỡng trùng bình bên trong chỉ có thể trang một con tế nhật chu, nếu như nhiều thả, lẫn nhau tuyệt đối sẽ đồng thời chém giết. Thế nhưng trải qua Tô Cửu sau khi luyện hóa, này 35 chỉ tế nhật chu toàn bộ đều đàng hoàng sống chung một chỗ. 35 chỉ tế nhật chu, Tô Cửu phân ba con dưỡng trùng bình chứa. Suy tư một thoáng, Tô Cửu lấy ra hai con dưỡng trùng bình, đem bên trong tế nhật chu phóng ra. Hiện tại Tô Cửu muốn làm, chính là khống chế tế nhật chu, tỉ mỉ tìm kiếm toàn bộ thạch thất, tìm kiếm cơ hội nhốt ở đâu. Nếu như là chính mình đi tìm, ở này đen kịt lòng đất, không có mấy cái giờ là không tìm được. Thế nhưng khống chế tế nhật chu, liền không giống nhau. Này hoàn toàn là hai loại hiệu suất. Quả nhiên, ở Tô Cửu thả ra tế nhật chu một lúc sau, Tô Cửu trong đầu liền thu được tin tức, bên trong thạch thất có một chỗ dị thường chỗ đặc thù. Ở thạch thất lối vào bên trái phía trên có mấy cái lồi lõm ngân ký. Tô Cửu bước nhanh đi về phía trước. Nơi này, quả nhiên không giống. Ấn ký này rất phổ thông, coi như là ở đèn cường quang chiếu xuống, nếu như không cẩn thận quan sát đo đạc cũng rất khó phát hiện. Tô Cửu trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là mình chuẩn bị kỹ càng tế nhật chu, độc dựa vào bản thân tìm kiếm, không có mấy cái giờ là căn bản phát hiện không được nơi này. Chính mình từ vào động đến hiện tại, đã qua sắp tới thời gian một tiếng. Nếu như trở lại nơi này đến làm lỡ mấy tiếng, như vậy phỏng đoán, đứng ở cửa động chờ đợi tam thúc, không biết sẽ lo lắng thành ra sao. Tô Cửu xoa xoa đầu, ném đi tới trong đầu ý nghĩ. Chậm rãi giơ lên tay phải, dùng sức hướng về ấn ký này ấn xuống đi. Ấn ký này quá nửa là ám đạo cơ quan. Một trận ầm 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 âm thanh từ Tô Cửu phía sau truyền tới. Tô Cửu xoay người lại, ở đèn cường quang chiếu rỡ xuống, thạch thất đầu kia xuất hiện một cái ngăm đen đường nối. Quả nhiên xuất hiện thầm nói. Tô Cửu khỏe miệng không khỏi cười cợt. Tiến vào cái này ám đạo sau khi, này mới xem như là chân chính tiến vào cổ mộ. Trong lòng âm thầm vui vẻ sau khi, Tô Cửu cấp tốc bình phục quyết tâm chuyện tình. Sau đó chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chính mình còn không rõ ràng lắm. Từ tiến vào động sau khi, Tô Cửu liền biết, cái này cổ mộ tuyệt đối là nguy hiểm tầng tầng. Nhìn này ngăm đen đường nối, Tô Cửu trong lòng một trận gợn sóng. Chính mình đột nhiên cảm thấy, mình thích loại này hiếu kỳ thám hiểm. Không có quá nhiều dừng lại, Tô Cửu bước ra bộ pháp, hướng về này ngăm đen đường nối đi đến. Lần này, đường nối bốn vách tường cũng không phải chọc lốc.
Đi không bao xa, Tô Cửu liền phát hiện, đường nối hai bên bắt đầu xuất hiện một ít bích họa, khắc đá.
Xem ra là tiến vào hành lang.
Tô Cửu nói thầm.
Ở trong mộ cổ, bình thường đều sẽ sử dụng bích họa hoặc là khắc đá đến ghi chép mộ chủ nhân cuộc đời sự tích, mà những này bích họa khắc đá bình thường đều là khắc họa ở chủ mộ thất cùng hành lang bên trong.
Tô Cửu bắt đầu dọc theo đường đi xem xét cẩn thận lên hai bên trên vách đá bích họa cùng khắc đá.
Nay không nhìn còn khá, vừa nhìn liền trong lòng vạn phần khiếp sợ.
Đây là đế vương mộ.
Tô Cửu chấn động trong lòng.
Từ phía bên phải đệ nhất bức bích họa, Tô Cửu trong lòng phải biết rồi cái kết luận này.
Đệ nhất bức trên bích họa, vẽ ra đông đảo nhân vật, những người này, đều ở quỳ lệ một cái đầu đeo cực quan trường bảo nam tử.
Nam tử hai bên có hai người thị nữ hầu hạ.
Nam tử dưới chân có một cái sofa.
Này rõ ràng là đế vương mộ.
Tô Cửu tâm tình vào giờ khắc này vạn phần chấn động lên.
Chẳng trách, thì ra là như vậy, nơi này là chân long đó huyệt nguyên nhân hóa ra là như vậy.
Tô Cửu trong lòng thở dài nói.
Trước ở Trần Gia Thôn phát hiện chân long đó huyệt thời điểm liền đang suy tư, Trần Gia Thôn như vậy một cái làng nhỏ, lại có chân long đó huyệt phong thủy cách cục.
Mà chân long đó huyệt bình thường đều là đế đem vương hầu mới có thể hưởng thụ phong thủy mộ địa.
Trần Gia Thôn 400 năm lịch sử bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì quyền quý nhân vật.
Tại sao có thể có như vậy phong thủy cách cục đây?
Hơn nữa, còn có một nghi vấn, như vậy phong thủy cách cục, 400 năm thời gian không có bị người khác chiếm cứ, điều này cũng không phù hợp lẽ thường.
Thế nhưng hiện tại, Tô Cửu chính mình phát hiện thứ này lại có thể là một cái đế vương mộ, tất cả những thứ này liền đều giải thích rõ rồi chứ.
Nếu như là phổ thông mộ, chiếm cứ như vậy phong thủy bảo địa.
Như vậy chỉ cần là hậu nhân phát hiện, hoàn toàn có thể lật đổ chiếm cứ.
Đem nơi này chiếm làm của mình.
Chỉ có đế vương mộ mới không biết.
Chân Long Thiên Tử, tự có tự thân số mệnh.
Phóng tầm mắt nhìn hoa hạ trên dưới 5.000 năm, đế vương mộ chỉ có bị trộm mộ tình huống xuất hiện. Chưa từng có vương hầu khác đem cách nhau chiếm cứ đế vương mộ phong thủy bảo địa.
Trong này là có nguyên nhân.
Trước đã nói, phong thủy một học, tự do nhân quả liên quan.
Một cái đế vương, một đời tự có kỳ đặc thù số mệnh, loại này số mệnh mặc kệ là tốt xấu.
Đều sẽ che chở hắn một đời.
Đế vương khác nếu như chiếm cứ hắn mộ huyệt, như vậy sẽ gánh chịu tôn nhau lên sấn nhân quả liên lụy.
Đây là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quan hệ.
Tô Cửu hiện tại muốn biết chính là, này sẽ là cái nào đế vương mộ huyệt.
Đợt, canh thứ hai đến.
Các vị huynh đệ tỉ muội, phiếu đề cử không góp sức A.
Cầu phiếu đề cử A.
Chương 55, Lương Hiếu Vương đó mộ.
Không có quá nhiều do dự cùng suy tư.
Tô Cửu tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại.
Một vài bức bích họa cùng khắc đá xuất hiện ở Tô Cửu trong tầm mắt. Những này bích họa trên căn bản là hàm quát toàn bộ mộ chủ một đời cuộc đời sự tích.
Cái này cũng là Trung Quốc cổ mộ một cái đặc sắc.
Coi như là không có bích họa, tối thiểu cũng sẽ có minh văn.
Theo Tô Cửu một đường quan sát, trong lòng cũng là càng ngày càng khiếp sợ, hơn nữa nghi ngờ trong lòng cũng là càng ngày càng nhiều.
Này hoàn toàn đem Tô Cửu cho làm mù.
Này hành lang cũng không dài, Tô Cửu dọc theo đường đi đều là đi từ từ, đang quan sát toàn bộ hai bên lối đi bích họa cùng khắc đá, ở đường nối phía bên phải là bích họa, bên trái là khắc đá.
Như vậy một cái đặc thù phương thức biểu đạt, cũng cùng dĩ vãng đế vương mộ hoàn toàn khác nhau.
Hai bên nội dung trên căn bản đều là giống nhau. Chỉ là một cái là khắc đá biểu đạt ra đến, một cái là bích họa biểu đạt ra đến.
Theo Tô Cửu một đường quan sát, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng.
Này hoàn toàn là lật đổ Tô Cửu trong lòng lịch sử quan niệm.
Khi, làm, Tô Cửu nhìn thấy bích họa phần cuối, cũng chính là bắt đầu sơ, minh văn nơi đó.
Tô Cửu khiếp sợ trong lòng càng thêm không thể nghi ngờ.
Thứ này lại có thể là Lương Hiếu Vương mộ địa.
Vĩnh Thành Mang Nãng Sơn.
Lương Hiếu Vương sinh ở công nguyên trước 202 năm. Thệ về công nguyên trước 2 năm.
Những thứ này đều là một ít cơ bản tư liệu, Tô Cửu khiếp sợ không phải nơi này.
Lương Hiếu Vương mộ địa cũng sớm đã xuất thế.
Hơn nữa còn là làm phong cảnh khu tồn tại.
Lương Hiếu Vương mộ là ở Hà Nam, thế nhưng nơi này là nơi nào?
Nơi này là mắc rét hở hó ú A.
Này hoàn toàn không phải một cái lồng loại A.
Tô Cửu trong lòng giờ khắc này hoàn toàn rối loạn bộ.
Lương Hiếu Vương danh tự này, Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, biết là ai.
Lương Hiếu Vương là Lưu Bang tôn tử, con trai của Hán Văn Đế, Cảnh Đế đồng bào đệ đệ.
Mọi người đều biết, liền ngay cả sử ký cũng là ghi chép, tự tiếng Hán Lương Hiếu Vương Lưu Vũ lên, Lương quốc bát đại cửu vương cùng vương hậu đại thần đều an táng ở Vĩnh Thành Mang Nãng Sơn.
Thế nhưng hiện tại, nơi này là nơi nào?
Mắc Z Hờ Ho U, cùng Hà Nam cách xa nhau ngàn dặm, ở giữa còn cách một cái tỉnh.
Như thế xa xôi khoảng cách, ở đây làm sao sẽ xuất hiện một cái Lương Hiếu Vương mộ địa đây?
Tô Cửu rơi vào sâu sắc trầm tư.
Mặc dù nói, trước biết cái này mộ địa là đế vương mộ thời điểm, còn đang nghi ngờ,
đế vương mộ quy cách không phải như vậy, sau đó biết là Lương Hiếu Vương sau, mới rõ ràng mộ địa quy cách tại sao lại kỳ lạ như vậy. Bởi vì Lương Hiếu Vương một đời tiếc nuối chính là không có vinh đăng cửu ngũ chi vị, sử ký ghi chép, vì lẽ đó. Muốn đến nơi này, Tô Cửu đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lẽ nào nơi này mới là Lương Hiếu Vương chân chính mộ huyệt, mà Hà Nam bên kia chính là giả. Cái ý niệm này tự Tô Cửu trong lòng lóe lên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hiện ra đến. Tô Cửu cả người đều hô hấp dồn dập lên. Một cái không có bị người phát hiện đế vương mộ ý vị như thế nào? Vì sao lại có nhiều như vậy tặc trộm mộ xuất hiện? Vẫn đều là tiền. Đây là một cái rất đơn giản hiện thực đạo lý. Nếu như cái này mộ đúng là Lương Hiếu Vương, như vậy cái này mộ hơn nửa không có bị tặc trộm mộ phát hiện. Như vậy vậy thì mang ý nghĩa một số lớn tài nguyên. Tô Cửu tâm tình vào giờ khắc này nhất thời kích động lên. Trước chính mình phát hiện nơi này là một cái đế vương mộ thời điểm, cũng không nghĩ tới những này, cũng không có để ý đến những thứ này. Thế nhưng vào lúc này, Tô Cửu trung tâm loạn cả lên. Tiền tài động lòng người, đây là rất bình thường hiện tượng. Huống chi, Tô Cửu cũng không thánh nhân, chỉ là một cái phổ thông thanh niên. Một cái đế vương mộ ẩn chứa tài nguyên, vậy căn bản là không thể đo đếm. Phải biết, Lương Hiếu Vương mộ được xưng thiên hạ thạch thất đệ nhất lăng. Quy mô là lớn hơn rõ ràng 13 lăng 4 lần. Càng có gọi là, vòng ngoài hoàng trước vòng ngoài hoàng. Đây là hình dung Hà Nam bên kia mộ địa, giả thiết cái này đúng là Lương Hiếu Vương mộ địa, như vậy Hà Nam bên kia chính là giả mộ, liền cái giả mộ đều có như thế lớn quy mô, cái này mai táng chân thân mộ địa còn có thể kém sao. Tô Cửu trong lòng hơi động, hít vào một hơi thật dài khí. Bình phục quyết tâm chuyển tình, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đang không có tiến vào chủ trong mộ thất mặt, tất cả những thứ này đều là không tưởng mà thôi. Hiện vào đúng lúc này, Tô Cửu lại thêm một người mục tiêu, vậy thì là tài nguyên. Minh Văn đi qua không muốn chính là cuối lối đi. Căn cứ lịch sử tới nay ghi chép, bị khai thác đế vương mộ ghi chép, hành lang đi qua, chính là thai phòng. Vào lúc này, cũng chính là nguy hiểm bắt đầu xuất hiện địa phương. Tô Cửu biết, trong mộ cổ, càng là tiếp cận chủ phòng, nguy hiểm lại càng lớn. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, cái này Lương Hiếu Vương mộ phong thủy cách cục đã ở bắt đầu sản sinh biến hóa, cũng không ngang ngửa với bình thường đế vương mộ. Tô Cửu vào lúc này cũng không có bị trước mắt chưa từng xuất hiện lợi ích làm choáng váng đầu óc, mà là càng cẩn thận e dè hơn lên. Ở Tô Cửu bốn phía, là Tô Cửu khống chế tế nhật chu. Lòng đất mộ địa trong đường nối ngăm đen một mảnh, tuy rằng có đèn cường quang chiếu rọi. Thế nhưng cũng không ai biết nguy hiểm sẽ lấy phương thức gì, từ phương hướng nào lại đây, này không thể kìm được Tô Cửu cẩn thận từng ly từng tí một. Đi qua đường nối, lại là một cái thạch thất. Nay ở Tô Cửu trong dự liệu, bất quá để Tô Cửu cảm thấy bất ngờ chính là nơi này lại bắt đầu xuất hiện huỳnh thạch. Ở Tô Cửu đỉnh đầu nón an toàn đèn cường quang chiếu xuống, bên trong thạch thất vẫn có thể ngờ ngợ nhìn thấy điểm điểm ánh sáng. Tô Cửu trong lòng hơi động, đem đèn cường quang đóng. Nhắm mắt lại, đầy đủ sau một chốc sau khi, Tô Cửu mới thích ứng trước mắt ánh đèn. Toàn bộ bên trong có mấy chục hạt châu, những này châu tự tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Đây là huỳnh thạch tản mát ra. Huỳnh thạch là một loại tinh thể vật làm tin quáng thạch, tự thân khoáng vật vật làm tin tổ hợp lên sẽ tỏa ra ánh sáng. Ở cổ đại so với khá thường gặp, rất nhiều cùng khổ nhân ra, thậm chí nắm cái này khi, làm, ngọn nến sử dụng. Toàn bộ bên trong thạch thất đều là loại này huỳnh thạch. Tô Cửu đánh giá một phen, cái nhà đá này khá lớn. Gần như là trước thạch thất gấp 3. Bên trong thạch thất chính giữa có một tòa pho tượng to lớn, pho tượng phía trước có một tấm bàn đá cống đài. Ở hai bên trong lại có tế tự cống đài. Tô Cửu sững sờ, tình huống như thế xuất hiện có chút ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Có chút không phù hợp lẽ thường. Tô Cửu quan sát đo đạc một phen, tiến lên đi mấy bước. Đây là tòa pho tượng to lớn, có tới 3 người cao khoảng cách. Pho tượng trên đầu mang một cái vàng rực rỡ hoàng quan. Mẹ kiếp, này quá nửa là vàng làm, lớn như vậy hoàng quan, e sợ có tới nặng hơn 10 cân đi. Tô Cửu vừa nhìn thấy nơi này, không nhịn được lẩm bẩm một câu, hiện ở xã hội này, vàng một khắc chính là hơn 300. Hơn 10 cân, cái kia đến có bao nhiêu khắc, giá trị bao nhiêu tiền. Tô Cửu ở trong lòng không nhịn được trung tâm tính toán một chốc. Một cân 500 khắc, 10 cân 5.000 khắc. Một khắc hơn 300. Phải biết, pho tượng này đỉnh đầu hoàng quan có tới hơn 10 cân, chí ít cũng có 10 nặng 4, 5 cân. Lại lớn như vậy khái tính toán một chốc, liền này một cái hoàng kim đầu thêm chính là 2 triệu. Tô Cửu không nhịn được nuốt ngoạm ăn như nước. Coi như là lần này thăm dò, chỉ đem cái này hoàng quan mang về, liền kiếm lợi lật. Trước tiên không nói hắn lịch sử văn vật giá trị. Không coi nó là làm đồ cổ đến tính toán giá trị, vẹn vẹn chỉ là cho rằng hoàng kim tiền lời, cũng là sảng khoái lần mùa. Nếu như Tô Cửu tìm điểm quan hệ, đưa nó cho rằng văn vật tiền lời, công nguyên trước hoàng quan, hơn nữa còn là Lương Hiếu Vương ải tẻm, hơn 2.000 năm lịch sử, như vậy văn vật giá trị bao nhiêu, muốn nghĩ cũng biết giá trị liên thành. Giữa lúc Tô Cửu xuất thần thời điểm, đột nhiên, Tế Nhật Chu truyền đến run sợ một hồi. Để Tô Cửu run lên trong lòng. Đây là nguy hiểm tín hiệu. Tô Cửu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cái ý niệm này. Tế Nhật Chu chỉ là phổ thông côn trùng loại, cũng không thể như kim sắc la bàn trên ghi chép những thượng cổ dị thú đó, có thể lan truyền cụ thể tin tức. Chỉ có thể truyền ra một cách đại khái ý tứ. Nói thí dụ như, nguy hiểm, an toàn. Chính là đơn giản như vậy. Vào lúc này đột nhiên truyền đến cái này nguy hiểm tín hiệu, điều này làm cho nguyên bản lòng cảnh giác thả lòng Tô Cửu nhất thời sốt sáng lên đến. Bốn phía yên lặng. Không có bất kỳ tiếng vang. Tô Cửu đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Cẩn thận chú ý hoàn cảnh chung quanh. Tế Nhật Chu là sẽ không lừa gạt mình, vào lúc này chuyển tới nguy hiểm tín hiệu, như vậy chính là thật sự có nguy cơ xuất hiện ở chính mình xung quanh. Trong mộ cổ tồn tại rất nhiều không có thể hiểu được sự tình. Rất nhiều hiện trạng đều là không thể dùng khoa học để giải thích, điểm này Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, cũng rõ ràng. Tô Cửu thả ra tâm thần, trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt phun trào, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Nhất thời, Tô Cửu thì có một loại bị nhòm ngó cảm giác. Tô Cửu tâm thần run lên, phảng phất bị yếu ớt điện lưu dâng lên thân thể. Toàn bộ thạch thất chỉ có hai cái xuất khẩu, một cái là chính mình đến cái hướng kia, một cái là đối diện phần cuối một cái khác đường nối, bốn phía đều là chọc lốc vết đá, không có thứ gì. Thế nhưng trong đầu của chính mình ý thức cảm giác, loại này bị nhòm ngó cảm giác nhưng là đến từ bốn phương tám hướng. Phảng phất có vô số con mắt ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, tỏa ra hung ác ánh sáng. Tô Cửu toàn bộ lông tơ trong nháy mắt liền dựng lên. Cả người nổi da gà không tự chủ được lên lên. Tình huống như vậy khá là quái dị. Tô Cửu không hề nhúc nhích. Tình huống trước mắt để Tô Cửu cả người thân thể đều căng thẳng lên. Tô Cửu trong lòng hơi động, trong đầu phát sinh một đạo ý thức chỉ lệnh, để Tế Nhật Chu hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Trước kia, Tế Nhật Chu chỉ là ở chính mình xung quanh khoảng 10 mét khoảng cách. Này thạch thất có tới hơn 100 mét vuông. Ngần ấy bán kính khoảng cách đương nhiên không thể bao trùm toàn bộ thạch thất. Bị nhòm ngó cảm giác bắt nguồn từ bốn phương tám hướng. Muốn biết loại này cảm giác kỳ quái, như vậy tự nhiên chỉ có đem toàn bộ thạch thất thăm dò một phen. Thế nhưng hiện tại tự suy nghĩ niệm lực tuân hiện sau khi đi ra, liền ngay cả mình đều cảm giác được một loại không tên cảm giác nguy hiểm. Tự nhiên, Tô Cửu sẽ không dễ dàng cử động. Tế Nhật Chu tuy rằng hình thể rất nhỏ, thế nhưng tốc độ nhưng không chậm. Thu được Tô Cửu mệnh lệnh sau khi, cấp tốc nhúc nhích lên. Cùng lúc đó, Tô Cửu cũng là lập tức có động tác kế tiếp. Đem đỉnh đầu đèn cường quang trong nháy mắt mở ra. Hướng về xung quanh chiếu tới. Khí. Hình ảnh trước mắt để Tô Cửu không nhịn được cả người run rẩy, đột nhiên hấp dẫn một cái khí lạnh. Cả người lông tơ trong nháy mắt đều dựng lên. Tình hình như vậy thực sự là quá ra ngoài Tô Cửu bất ngờ. Tô Cửu nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ có không nghĩ tới qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy, này quá ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Chương 56, Hộ thi trùng. Ở đèn cường quang chiếu xuống, vô số xanh mượt con mắt, ở này ngăm đen trong thạch thất, có vẻ cực kỳ âm u. Tô Cửu toàn bộ da đầu đều ở sợ hãi. Vô số to bằng nắm tay quái trùng, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Cửu. Tô Cửu vừa nãy vẫn đang quan sát pho tượng to lớn, cũng không có chú ý bốn phía, không biết là lúc nào xuất hiện nhiều như vậy quái dị côn trùng. Tại sao nói là quái trùng đây? Những này to bằng nắm tay đồ vật, tròn vo. Đương nhiên, tròn vo đại diện cho cũng không phải đáng yêu, giờ khác này ở trong mắt Tô Cửu, chỉ có thể nói là khủng bố cùng buồn nôn. Những này to bằng nắm tay côn trùng, có côn trùng tiêu chí, 6 chi. Dường như cỡ ngón tay 6 chi. Lại như là một con phóng to phiên bản bọ dày, trên lưng có một tầng đen kịt tỏa sáng mai rùa. Đầu cái kia xanh mượt con mắt cùng với miệng toát ra đến lục dịch. Tô Cửu vào đúng lúc này có thể nói là sửng sốt. Bốn phía lít nha lít nhít đều là loại này quái trùng. E sợ có tới hàng ngàn con. Trước tiên không nói loại này côn trùng chiến đấu lực làm sao, vẹn vẹn là những này số lượng cũng đã để Tô Cửu tê cả da đầu. Tô Cửu trong nháy mắt này hoàn toàn sửng sốt. Nhiều như vậy quái trùng, xem này hung ác ánh mắt, lẽ nào ngày hôm nay ta muốn qua đời ở đó? Tô Cửu trong lòng thầm nghĩ. Không sai, tuy rằng Tô Cửu không phải người bình thường, là phong thủy đại sư, nắm giữ dưỡng khí cảnh giới tu vi, thế nhưng ở những này quái trùng vây quanh rỡ xuống, e sợ không có cái gì tốt kết quả. Rất nhanh, Tô Cửu liền phục hồi tinh thần lại. Đồng tử trong nháy mắt có rút lại lên. Những này quái trùng tựa hồ là ở sợ hãi cái gì? Tô Cửu từ những này quái trùng trong ánh mắt biết được tin tức này. Lẽ nào là Tế Nhật Chu? Tô Cửu nghĩ tới chỗ này, lập tức dụng ý thức khống chế một con Tế Nhật Chu xông lên trước. Thế nhưng, vừa xông lên Tế Nhật Chu,
ở một con quái trùng cái kia cấp tốc cực kỳ tốc độ xuống, trong nháy mắt bị cắn chết. Tốc độ này, Tô Cửu nhất thời ra đầu lần thứ hai sợ hãi lên. Này quái trùng tốc độ thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt, liền đem này con tế nhật chu cho bắt giết chết. Không phải sợ hãi tế nhật chu đó là sợ hãi cái gì? Tô Cửu trong lòng nghi vấn lên. Này trống trải bên trong thạch thất, cũng không có món đồ gì, ngoại trừ phía sau tế đàn cùng pho tượng. Chờ chút, Tô Cửu trong đầu thoáng hiện qua cái gì? Lẽ nào là pho tượng kia? Tô Cửu đầu góc trong nháy mắt buốc lên ý nghĩ này. Từ phát hiện quái trùng đến hiện tại đã có tới sắp tới 2 phút, thế nhưng những này quái trùng cũng không có tiến lên công kích Tô Cửu. Tô Cửu cẩn thận quan sát đo đạc một phen, những này quái trùng làm thành một vòng tròn, đem Tô Cửu vây lại. Khoảng cách Tô Cửu đại khái cũng chính là 15-16 mét dáng vẻ. Cái vòng tròn này khá là tốt đẹp, lấy pho tượng làm trung tâm bán kính 15-16 mét. Trước bởi vì pho tượng chỉ là vật chết, Tô Cửu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới phương diện này tới. Thế nhưng vào lúc này, Tô Cửu phát hiện để cho mình lòng sốt sáng nhất thời thanh tĩnh lại. Tìm tới nguyên nhân, như vậy chính mình tạm thời chính là an toàn. Nhiều như vậy quái trùng, thật muốn chiến đấu, chính mình hoàn toàn không chiếm được tốt. Không nghĩ tới, ở cái này trong mộ cổ lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù nói hiện tại Tô Cửu tạm thời không có gặp nguy hiểm, thế nhưng bị nhiều như vậy quái trùng vây lại, cũng không phải cái biện pháp, chính mình không thể vẫn ở lại đây. Trước tiên không nói tiếp tục thăm dò cái này cổ mộ, hoặc là nói muốn giải quyết phong thủy cách cục vấn đề, chính mình chung quy phải trở lại trên thực tế đi, trở lại mặt đất đi. Rất rõ ràng, tình huống bây giờ không thể lạc quan. Những con trùng này cũng không có rút đi ý nghĩ. Như trước là như vậy vây quanh Tô Cửu. Tô Cửu bắt đầu suy tư những con trùng này rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có hiểu rõ đối thủ, mới có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Tô Cửu nhanh chóng hồi ức trong đầu nội dung. Không sai, trong đầu của chính mình có kim sắc la bàn ghi chép, kim sắc la bàn trên nổi lên đồ vật cũng không nhiều, ít ỏi cũng là hơn 100 cái tự, thế nhưng khi, làm, Tô Cửu ý thức, chạm được này một cái trong đó tự sau khi, sẽ xuất hiện càng nhiều tri thức. Phảng phất những chữ này chính là mục lục, tiến vào này một người trong đó tự, lại như là mở ra một quyển sách thật dày. Tô Cửu từng chữ lật xem. Thời gian cũng một phần lưu chuyển. Song phương tựa hồ liền như vậy rằng co lên. Hiện tại xuất ra hiện tình cảnh này, cho Tô Cửu mang đến sâu sắc chấn động, này quần quái trùng biểu hiện ra trí tuệ, đây mới là để Tô Cửu sợ hãi. Tô Cửu vừa tìm kiếm trong đầu trí nhớ, vừa thời khắc lưu ý xung quanh quái trùng tình huống. Ở kim sắc la bàn ghi chép bên trong, có vô số liên quan với phong thủy trí nhớ. Tô Cửu đã sớm biết điểm này, chỉ có điều trước đây căn bản không có thời gian đi thăm dò xem, coi như là lật xem cũng chỉ là to to xem lướt qua mà thôi. Lần này, Tô Cửu một hàng hạng, hết sức chăm chú toàn bộ lật xem một lần. Rốt cục, ở số sau 10 phút, Tô Cửu hít vào một hơi thật dài khí. Tìm tới quan sát ở trước mắt quái trùng tư liệu. Trước mắt loại này quái trùng gọi là hộ thi trùng. Hộ thi trùng bắt nguồn từ Viêm Hoàng thời kỳ, khởi nguồn Vu sư nhất mạch. Cho tới là người nào huấn luyện loại này côn trùng, Tô Cửu cũng không có tìm được tương quan tư liệu. Thế nhưng Tô Cửu từ kim sắc la bàn bên trong tìm tới loại này côn trùng tin tức cặn kẽ. Cổ đại, kẻ trộm mộ hung hăng ngang ngược, mặc dù nói, mỗi một tòa cổ mộ chủ nhân khi còn sống, kiến trúc cổ mộ đều muốn hết vạn phần biện pháp, thế nhưng chung quy không chống đỡ được những kẻ trộm mộ đó thủ đoạn. Tương truyền ở cổ đại, có một tên vu sư, trở thành quyền quý, vì mình phía sau không bị kẻ trộm mộ quang lâm, huấn luyện một loại đặc thù côn trùng, loại này côn trùng chính là hộ thi trùng. Đem chăn nuôi đặt ở mộ địa hành lang bên trong. Loại này hộ thi trùng, có đặc thù nhẫn ngoại lực. Khát máu, nhưng là vừa không cần lấy huyết nhục cho ăn. Chúng nó sinh tồn điều kiện chỉ cần ăn một loại đặc thù quáng thạch, là có thể tiếp tục sinh sống. Loại này hộ thi trùng sinh mệnh lực cực sự cường hãn, ở không hoạt động tình huống, có thể tiến vào ngủ đông trạng thái, sinh tồn mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm mà bất tử. Hơn nữa loại này côn trùng bình thường sinh sôi nảy nở cũng tương đối dễ dàng, cũng không có yêu cầu cái gì. Tô Cửu hồi tưởng trong đầu tư liệu. Những con trùng này tin tức, này hộ thi trùng, nếu như không đem hoàn toàn diệt sát, coi như là bị chém thành hai nửa cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Đây là một loại sinh mệnh lực cực sự cường hãn côn trùng. Rất thích hợp âm ú ẩm ướt hoàn cảnh sinh tồn. Tô Cửu xem tới đây, không khỏi trong lòng hơi động, không nghĩ tới, lại còn có loại này côn trùng. Đây đối với Tô Cửu tới nói, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Bất quá, cũng không phải nói loại này côn trùng cũng không phải là không có nhược điểm. Kim sắc la bàn bên trong ghi chép. Loại này côn trùng sợ hãi chính là hỏa. Thế nhưng Tô Cửu biết, cũng không chỉ có điểm này. Từ vừa nãy tình hình đến xem, đến hiện tại, những này hộ thi trùng bản tính khát máu. Chính mình như thế một người lớn sống sờ sờ ở đây, nhưng vẫn rằng co không có công kích, rất rõ ràng là sợ hãi phía sau mình pho tượng. Pho tượng kia chỉ là cái vật chết, này côn trùng đến cùng là sợ hãi pho tượng điểm nào? Lẽ nào là sợ hãi pho tượng khắc họa người này? Tô Cửu trong đầu dần hiện ra cái ý niệm này, rất nhanh sẽ đem cái ý niệm này văng ra ngoài. Hộ thi trùng ở trong mắt Tô Cửu xem ra rất thần kỳ, thế nhưng Tô Cửu cũng không tin, một ít côn trùng sẽ có như vậy trí tuệ. Điểm này trực tiếp bị Tô Cửu bài trừ. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy. Nếu này hộ thi trùng sợ hỏa, vậy chỉ dùng hỏa công. Chính mình không thể vẫn ở đây cùng những con trùng này hao tổn. Có biện pháp giải quyết, Tô Cửu liền lập tức hành động lên. Hỏa, rất đơn giản, ngực mình còn có lượng lớn phụ lục. Trong đó e sợ nhiều nhất chính là hỏa cầu phù. Tô Cửu từ trong lồng ngực móc ra một tấm bùa chú. Trong cơ thể niệm lực phun trào, vung tay phải lên, một tấm bùa chú ở trong tay, trong nháy mắt biến thành một cái hỏa cầu, hướng về phía trước côn trùng chồng bay đi. Ầm. Hỏa cầu tốc độ hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt ngay khi trùng chồng bên trong muốn nổ tung lên, phát sinh một trận tiếng vang trầm nặng. Bất thình lình hỏa cầu, trong nháy mắt cho côn trùng chồng tạo thành một trận sao động. Nguyên bản cùng Tô Cửu đối lập hộ thi trùng, thời khắc này, nhất thời rối loạn lên. Nguyên lai sợ hỏa là nguyên nhân này. Tô Cửu nhìn tình huống trước mắt, đích thì thầm một tiếng. Hỏa cầu rơi hộ thi trùng trên người thời điểm, những nguyên bản đó sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, nhất thời dường như sang giống như vậy, gặp phải minh hỏa, bốc cháy lên. Tô Cửu trong nháy mắt liền rõ ràng, tại sao trong đầu cái kia kim sắc la bàn ghi chép, hộ thi trùng sợ hỏa nguyên nhân. Tô Cửu trung tâm nhất thời thanh tĩnh lại. Xem ra những này hộ thi trùng cũng không ra sao. Trong lòng ý nghĩ này vừa mới chỉ có nhô ra, bất ngờ tình huống liền phát sinh. Ngay trong nháy mắt này, mấy con bốc hỏa, bị hỏa thiêu đốt hộ thi trùng, dường như một con nhảy đánh bắn ra nhảy không ổn định giống như vậy, hướng về Tô Cửu phóng qua đến, càng làm cho Tô Cửu kinh tâm chính là, vào lúc này, hộ thi trùng, trong miệng còn phun ra từng đạo chất lỏng màu xanh lục, loại chất lỏng này từ hộ thi trùng trong miệng phun ra, liền bốc cháy lên, dường như súng phun lửa giống như vậy, hướng về Tô Cửu, trước mặt phun đến. Bốc lên hỏa quang, trong nháy mắt liền đem thạch thất rọi sáng lên. Niệm nó, đây là đồng quy vu tận nhịp điệu sao? Tô Cửu một cái lang thần, thân thể hướng về bên cạnh trốn một chút, miễn cưỡng tránh thoát này vài con hộ thi trùng. Nhảy đánh tới được hộ thi trùng, cũng không có bắn trúng Tô Cửu, lạc ở trên mặt đất, nhúc nhích dây rủa mấy lần, biến hóa thành một đống lửa diễm, thiêu đốt đã hết. Tình hình như vậy, nhất thời để Tô Cửu trong lòng cả kinh. Cũng còn tốt. Chính mình mới vừa rồi còn chỉ phát sinh một tấm hỏa cầu phù. Chỉ có vài con hộ thi trùng bốc cháy lên. Nếu như vừa nãy động tác của mình hơi hơi nhanh hơn chút nữa, phát hơn ra mấy tấm bùa chú, nhiều đốt tới vài con hộ thi trùng, hậu quả kia. Tô Cửu nghĩ tới đây, toàn thân không khỏi bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Vừa mới vài con hộ thi trùng, chính mình liền luống cuống tay chân, nếu như thật sự dường như tự mình nghĩ như vậy, mình có thể trốn qua. Tô Cửu trong lòng rất biết rõ đáp án. Nhìn một trận rối loạn sau khi, lần thứ hai khôi phục lại yên lặng hộ thi trùng. Trong lòng không khỏi có chút ngăn trở. Hộ thi trùng là sợ hỏa, hơn nữa ở chính mình hỏa cầu phù trước mặt yếu đuối cực kỳ. Trước tiên không nói chính mình một tấm đùa chú có thể giết chết bao nhiêu chỉ hộ thi trùng, này lít nha lít nhít, ít nói có hàng ngàn con côn trùng cũng làm người ta đau đầu. Đặc biệt vừa nãy tình cảnh đó, để Tô Cửu giờ khắc này không dám lộn xộn. Bên trong thạch thất lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Tô Cửu rơi vào trầm tư. Giờ khắc này một người côn trùng, rồi hướng chỉ lên. Hộ thi trùng tựa hồ chỉ là vây quanh Tô Cửu, cũng không có công kích dục vọng. Thế nhưng Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, côn trùng chỉ là sợ hãi phía sau mình pho tượng mà thôi. Như vừa nãy cái kia vài con hẳn phải chết hộ thi trùng, liền trực tiếp công kích chính mình. Từ một điểm này trên liền nhìn ra. Chờ đã. Vừa nãy ta nghĩ tới điều gì? Tô Cửu đột nhiên trong lòng hơi động, không nhịn được thì thầm một tiếng. Chương 57, Kim Sắc Vương Miện. Pho tượng. Sâu chỉ là sợ hãi phía sau mình pho tượng. Tô Cửu nỉ non. Câu nói này rất bình thường, không có cái gì không đúng. Tô Cửu trong nháy mắt này rơi vào sâu sắc trong suy tư. Đột nhiên, Tô Cửu trên mặt vui vẻ. Đúng vậy. Hộ thi trùng sợ hãi pho tượng kia là tảng đá điêu khắc, lẽ nào? Tô Cửu thời khắc này, lời mở đầu không đáp sau nói ở nói thầm. Xoay người lại, nhìn này pho tượng to lớn. Đột nhiên, Tô Cửu ánh mắt nhìn thấy cái kia vàng rực rỡ vương miện, ở đèn cường quang chiếu xuống, có vẻ hóng ánh cực kỳ. Lẽ nào là? Tô Cửu trong lòng hơi động, lẽ nào này hộ thi trùng sợ hai chính là phía sau mình pho tượng kia trên đầu vương miện. Pho tượng là tảng đá khắc chế, Tô Cửu xem qua này chất liệu đá, cũng không phải cái gì đặc thù tảng đá. Ngoài ra, pho tượng kia trên người cũng không có những thứ đồ khác. Nói hộ thi trùng sợ hãi pho tượng nhân vật, Tô Cửu biết,
này sâu vẫn không có như vậy nhận người ai quy. Như vậy kết quả chỉ có một cái, chính là cái này vương miện, vàng rực rỡ vương miện. Pho tượng có chừng 3 cái thành nhân cao. Tô Cửu đánh giá một phen, xung quanh hộ thi trùng còn như trước chỉ là vây quanh Tô Cửu, cũng không có còn lại động tác. Tô Cửu giờ khắc này nội tâm suy tư một phen, chính mình nhảy một cái liền có thể bắt được cái này vương miện, nếu như mình suy đoán không sai, như vậy cái này hoàng kim chế tạo vương miện, hẳn là có cái gì chỗ đặc thù. Nghĩ tới đây, Tô Cửu trong cơ thể niệm lực hơi động, hướng về cái kia kim sắc vương miện đảo qua đi. Quả nhiên, Tô Cửu niệm lực cảm nhận được một loại kỳ quái gợn sóng. Gợn sóng này nếu như không cẩn thận cảm thụ, căn bản không phát hiện được. Xem ra này hộ thi trùng, sợ hãi cũng không phải này hoàng kim hoàng thêm, mà là này vương miện tản mát ra gợn sóng. Tô Cửu trong cơ thể khí tức phun trào, trực tiếp nhảy một cái. Hiện tại Tô Cửu tu vi là dưỡng khí sơ kỳ, đặc biệt trải qua này 1-2 tháng tu luyện, khí tức trong người đã vô cùng hùng hậu. Tô Cửu biết, hiện tại, chính mình chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể bước vào đến dưỡng khí trung kỳ. Bất quá, cái này là không vội vàng được. Phong thủy con đường tu luyện, cũng không phải khí tức đạt đến là có thể, còn có một thứ trọng yếu nhất, vậy thì là niệm lực, cũng chính là trong đầu ý thức. Cũng nhất định phải đạt đến. Đây là nói sau, tạm lại không nói. Tô Cửu nhảy một cái, trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Tô Cửu ung dung bắt được pho tượng trên người cái này vương miện. Cũng là ở Tô Cửu cầm vương miện rơi xuống đất trong nháy mắt đó, xung quanh hộ thi trùng trong nháy mắt lui về phía sau mấy mét. Tô Cửu nhất thời liền phát hiện cái này hiện tượng. Quả thế, Tô Cửu cười cợt, hộ thi trùng sự tình đã không đủ sợ hãi. Những con trùng này đối với hiện tại Tô Cửu đã không có bất cứ uy hiếp gì. Tô Cửu cũng không có dự định đi tiêu diệt hết những con trùng này. Một cái lớn như vậy đế vương mộ, đều là cần một ít đồ đến thủ hộ. Qua nhiều năm như vậy, cái này cổ mộ đều không có bị kẻ trộm mộ phá hoại qua, e sợ cũng là bởi vì có những này hộ thi trùng ở đây thủ hộ. Nghĩ tới đây, Tô Cửu không đi nghĩ nhiều như thế, xoa xoa đầu, đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài, trực tiếp nâng này nặng hơn 10 cân vương miện, bước ra bộ pháp. Quả nhiên, những con trùng này vô cùng sợ hãi này vương miện, Tô Cửu hơi động, hộ thi trùng liền cùng Tô Cửu duy trì khoảng cách nhất định. Tô Cửu vừa nhìn, nhất thời trong lòng một vui cười, đã như thế, có này một đám hộ thi trùng theo, chính mình trái lại càng thêm an toàn một ít. Hộ thi trùng sợ hãi vương miện bên trong tản mát ra gợn sóng, sợ sệt nhích lại gần mình, nhưng là vừa không rời đi chính mình. Đem chính mình hình thành một vòng dây, như vậy một khi ở trong mộ cổ gặp phải nguy hiểm gì, đầu tiên cảnh ngộ khẳng định là hộ thi trùng. Tô Cửu vui vẻ một thoáng, cũng sẽ không đi quản hộ thi trùng. Hướng về đường nối một đầu khác đi đến. Chính mình xuống đã đem như thời gian 2 tiếng, hiện tại chính mình cần phải làm là sớm một chút tiến vào chủ mộ thất. Giải quyết Trần Gia thôn phong thủy cách cục vấn đề. Trần Gia thôn phong thủy cách cục là chân long đó huyệt, thế nhưng Tô Cửu thông qua quan sát đo đạc, mơ hồ phát hiện, này chân long đó huyệt phong thủy cách cục, đã bắt đầu chậm rãi ở biến hóa. Nguyên bản, long ngửa đầu, khiếu cửu thiên, như nước nhiều eo, triển phú quý. Đây là trạch phúc tử tôn hậu đại phong thủy bảo địa. Thế nhưng này Trần Gia thôn phong thủy cách cục, đã bắt đầu biến hóa, lúc đó Tô Cửu liền quan sát đo đạc đến, này Trần Gia thôn lòng đất có long mạch. Hiện tại này long mạch khí tức đã bắt đầu đang chậm chậm yếu bớt. Không biết là nguyên nhân gì, nói cách khác, này long mạch khí tức yếu bớt, đã bắt đầu thay đổi này Trần Gia thôn phong thủy cách cục, từ chân long, biến thành tử long. Một khi này long mạch khí tức biến mất, như vậy hậu quả đều sẽ vô cùng nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến cái nào mức độ? Chân long đó huyệt, mặc dù là mộ địa phong thủy, thế nhưng có thể phúc trạch hậu đại, thuận lợi cùng địa phương. Toàn bộ Trần Gia thôn đều là người được lợi. Thế nhưng một khi long mạch khí tức biến mất rồi, như vậy, chân long đó huyệt, phải đổi một loại xưng hô, long táng địa. Đến thời điểm nơi này, đem sẽ trở thành một mảnh cùng sơn ác thủy. Có thể nói là, sinh công việc người ở chỗ này, vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh, thậm chí coi như là rời ra ngoài, chỉ cần ngươi vẫn cùng nơi này có liên lụy, tỉ như tổ phần vẫn còn ở nơi này, hoặc là thân thích vẫn còn ở nơi này, như vậy ngươi liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì long mạch biến mất, mang ý nghĩa tử vong. Long mạch tồn tại, phúc trạch mọi người. Long mạch tử vong, oán khí trùng thiên. Chính là như thế một cái đạo lý đơn giản. Mà Trần Gia thôn lòng đất có một cái to lớn mộ địa, xây dựng ở cái này long mạch bên trên. Muốn giải quyết cái này phong thủy cách cục vấn đề, như vậy chỉ có thể đi cổ mộ chủ mộ thất. Nói như vậy, phong thủy bảo địa trên thành lập cổ mộ, vì càng tốt hơn làm phúc cho đời sau, đều sẽ đem chủ mộ thất xây dựng ở long mạch đầu nguồn bên trên. Từ vừa mới bắt đầu Tô Cửu liền rõ ràng điểm ấy. Đã vào động hơn 2 giờ. Tô Cửu bắt đầu tăng nhanh bộ tấu, này trong mộ cổ có cái gì thám hiểm, có thể sau đó đến, hiện tại chủ yếu là đi giải quyết phong thủy này cách cục vấn đề. Một chỗ phong thủy cách cục khí thế, sẽ theo địa thế thay đổi, đại địa địa mạch mà chậm rãi thay đổi. Thế nhưng nơi này tiền đề là, nơi này đến xuất hiện lớn biến động. Sớm trước đó, Trần Gia Thôn liền chưa từng xuất hiện cái gì biến hóa lớn, như vậy là có thể đến ra một cái kết luận, phong thủy này cách cục biến hóa tất nhiên không phải đại tự nhiên biến hóa, mà là có nguyên nhân đặc thù. Chính là không biết này nguyên nhân đặc thù là cái gì. Tô Cửu ở thầm nhủ trong lòng, hy vọng không phải là mình nghĩ tới như vậy. Mọi người đều biết, phong thủy cách cục khí thế, là có thể thay đổi, cái này cũng là phong thủy sư tồn tại bản chất nguyên nhân. Thay đổi phong thủy cách cục khí thế, tự nhiên cần cái giá đáng kể, cái này đại giới có lớn có nhỏ. Tô Cửu trong lòng là một loại ý nghĩ, nơi này tạm lại không nói. Tô Cửu cầm Vương Miện đi ra cái nhà đá này, hướng về một đầu khác đường nối đi đến. Nón an toàn trên đèn cường quang như trước như vậy sáng sủa, đây là Tô Cửu ở thị trấn mua tốt nhất thiết bị. Theo Tô Cửu đi lại, Tô Cửu phát hiện, dần dần trong đường nối xuất ra hiện hình thạch cũng càng ngày càng nhiều, ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Mà vẫn cùng chính mình những kia hộ thi trùng, cũng bắt đầu dần dần rút đi. Hộ thi trùng yêu thích âm u ẩm ướt sinh hoạt hoàn cảnh, trước mắt hoàn cảnh rõ ràng không thích hợp. Vì lẽ đó hiện tượng này rất bình thường. Tô Cửu cũng không có quá nhiều lưu ý. Chính mình xung quanh, còn có hơn 30 con tế nhật chu, liền không có những này hộ thi trùng. Tô Cửu tự tin những này tế nhật chu cũng có thể cung cấp cho mình đầy đủ cảnh giác. Phải biết, những này tế nhật chu đều là thông qua bí pháp khống chế, có nhất định thần kỳ tác dụng. Lần này đường nối khoảng cách tương đối dài, cứ việc Tô Cửu tăng nhanh bộ pháp, thế nhưng vẫn là đi rồi sắp tới 10 phút, Tô Cửu ước lượng một chốc, cái này đường nối tối thiểu có tới 400-500 mét giỏi khoảng cách. Nay đổi làm là trên đất bằng, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Thế nhưng, khoảng cách này thả ở một cái trong mộ cổ, nhưng hết sức kinh người. Dọc theo con đường này có mấy ngã ba, nếu như là người bình thường đi tới nơi này tất nhiên sẽ lạc đường, thế nhưng đối với Tô Cửu tới nói, lại không có ảnh hưởng gì. Một cái cổ mộ vị trí, tự nhiên có nó tuần hoàn quy cách đến kiến trúc. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm. Đối với cổ mộ hiểu rõ người, căn cứ điểm này, có thể cũng có thể tìm tới cổ mộ. Thế nhưng Tô Cửu đối với cổ mộ cũng không biết. Tô Cửu sử dụng biện pháp là một cái khác, vậy thì là cảm thụ long mạch. Chủ mộ thất trên căn bản là xây dựng ở long mạch đầu nguồn bên trên, chính mình phải tìm cũng không phải chủ mộ thất, mà là long mạch đầu nguồn. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới chủ mộ thất, được một món tiền bạc, tự nhiên là vui vẻ, thế nhưng không chiếm được, chính mình cũng không lo lắng, đi tới nơi này đáy động nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là giải quyết này Trần Gia Thôn phong thủy cách cục vấn đề. Một cái khác mục đích chính là giải quyết đi liên quan với Trần Gia Thôn nguyền rủa vấn đề. Người trước, là nhất định phải tìm được long mạch đầu nguồn, người sau ở trong mộ cổ không có tìm được, cũng có thể thông qua thủ đoạn khác, sau khi trở về sẽ giải quyết, cũng là có thể, Tô Cửu tin tưởng, này Trần Gia Thôn nguyền rủa vấn đề. Chỉ bằng mượn trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn ghi chép nội dung, nhất định có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, Tô Cửu căn bản không lo lắng cái vấn đề này. Vì lẽ đó, Tô Cửu mục đích rất rõ ràng, lần này tiến vào Ngưu Thần Động, tiến vào cái này cổ mộ mục đích duy nhất, vậy thì là giải quyết Trần Gia Thôn phong thủy cách cục thay đổi vấn đề. Mỗi khi gặp phải cửa ngã ba thời điểm, Tô Cửu liền nhắm mắt cảm thụ, trong đầu cảm khí quyết vận chuyển, trong cơ thể niệm lực phun trào, cảm thụ long mạch tản mát ra linh lực khí tức. Long mạch đầu nguồn sẽ phát sinh một loại mạnh mẽ khí thế, loại này khí thế cùng âm sát chi khí là hoàn toàn khác nhau, hai người là một cái cực đoan, người sau làm cho người ta âm hẳn, cảm giác không thoải mái, mà long mạch khí tức làm cho người ta một loại tâm thần sảng khoái, cực điểm thăng hoa cảm giác. Đây cũng là bởi vì hiện tại Tô Cửu khoảng cách long mạch vô cùng tiếp cận, mới có thể sử dụng cái biện pháp này, nếu như trên đất biểu. Nếu như gặp phải như vậy chôn sâu lòng đất long mạch, này một chiêu căn bản không có tác dụng gì. Theo Tô Cửu di động, rất nhanh Tô Cửu liền đi qua cái này đường nối. Này lại là một cái thạch thất. Tô Cửu trong lòng sững sờ. Từng trận nghi hoặc tự Tô Cửu trong lòng xông ra. Tình huống có chút cùng chính mình tưởng tượng không đúng. Trước mắt xuất ra hiện cảnh tượng cùng mình dự đoán có chút không quá tương đồng a. Hẳn là sẽ không sai a. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây? Tô Cửu nỉ non. Chương 58, Long mạch linh khí. Trước mắt thạch thất quy cách cùng trước gặp được cái kia thạch thất gần như giống nhau, chỉ là thiếu một cái pho tượng. Tô Cửu sửng sốt. Chính mình trước tiến vào chính là thai phòng. Ở cổ mộ bố cục bên trong, thai phòng nói như vậy, là nằm ở chủ mộ hai bên, cho nên mới xưng là thai phòng. Cái này cũng là tại sao Tô Cửu tự tin mình đã sắp tiếp cận chủ mộ. Thế nhưng mắt tình hình trước mắt, mình mới đi rồi ngần ấy khoảng cách, lại gặp phải như vậy một cái thạch thất. Này không phù hợp lẽ thường a. Tưởng tượng chủ phòng lối vào cũng chưa từng xuất hiện. Ở thai phòng cùng chủ mộ ở giữa, xác thực hẳn là còn có một tầng ngăn cách. Thế nhưng
cái lối đi này hoặc là phòng khách cũng không có như cùng Tô Cửu suy nghĩ như vậy xuất hiện. Đến cùng không đúng chỗ nào. Tô Cửu đích thì thầm một tiếng, rơi vào trầm tư bên trong. Cái này cổ mộ là Lương Hiếu Vương đế vương mộ, trước mắt cái này Lương Hiếu Vương mộ so với hiện có hậu thế cái kia muốn lớn hơn nhiều, cái này cũng là Tô Cửu tại sao tin tưởng cái này mới là thật mộ. Thế nhưng này cùng nhau đi tới, gặp được kỳ quái sự tình thực sự là quá hơn nhiều. Đầu tiên, Lương Hiếu Vương cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa cửu ngũ chi tôn. Chỉ là bởi vì Lương Hiếu Vương to lớn nhất tâm nguyện là leo lên cửu ngũ, vì lẽ đó Tô Cửu mình mới suy đoán, cái này mộ là dựa theo đế vương cấp bậc đến kiến trúc. Chính mình tiến vào cổ mộ sau khi, cũng xác thực phát hiện như vậy. Thứ hai, cái này cổ mộ mặc dù là dựa theo đế vương mộ đến bố cục, nên có đường nối, thạch thất đều có, thế nhưng, những này bên trong thạch thất đều là vô cùng trống trải, món đồ gì đều không có. Mọi người đều biết, không nói hoàng đế, coi như là vương hầu chôn cất, đều sẽ một đám lớn vật chôn cùng, thậm chí là chôn cùng người. Thế nhưng Tô Cửu đi rồi lâu như vậy, gặp phải vài thạch thất, ngoại trừ trước cái kia pho tượng nước ngoài, mỗi một cái bên trong thạch thất đều là không không, món đồ gì đều không có. Liền ngay cả nên có pho tượng thủ vệ, đều không có, điểm này quá không hợp hợp lẽ thường. Liền ngay cả trong mộ cổ thông thường cơ quan đều không có, rất nhiều cổ mộ, đều có vô số cơ quan đến để phòng kẻ trộm mộ, mặc dù nói, trước chính mình gặp phải hộ thi trùng, thế nhưng, này cũng không thể trở thành đầy đủ lý do. Tô Cửu nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Trước mắt cái nhà đá này vô cùng trống trải, món đồ gì đều không có, liền ngay cả trên vách đá cũng là chóc lốc, căn bản không có cái gì ghi chép. Như vậy một cái cổ mộ, tựa hồ có chút ra ngoài chính mình bất ngờ. Tô Cửu cấp tốc hồi ức chính mình đi qua con đường vết tích, chính mình tựa hồ là lãng quên rơi mất cái gì. Này cổ mộ có chút không giống cổ mộ. Tô Cửu nói thầm. Trước tiên mặc kệ, chính mình xuống lâu như vậy rồi, lưu lại cho thời gian của chính mình không hơn nhiều. Trước tiên đi xuống xem một chút. Tô Cửu trong lòng trong nháy mắt liền làm được rồi quyết định. Nơi này mình không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Chính mình xuống đã có hơn 2 giờ. Đến hiện tại vẫn không có tìm thấy chủ mộ vị trí, điểm này để Tô Cửu có chút phiền lòng. Nghĩ đến điểm này, Tô Cửu nhanh chóng hướng về rỡ xuống một con đường đi đến. Sau đó thời gian một tiếng chuyện xảy ra lại làm cho Tô Cửu cả người trung tâm đều run rẩy lên, chấn động lên. Lại là một cái thạch thất. Tô Cửu nhìn trước mắt tình hình, cái nhà đá này cùng trước gặp phải mấy cái hầu như là giống nhau như lúc, ngoại trừ không có pho tượng, còn lại đều giống nhau, vô cùng trống trải. Thật giống có điểm không đúng. Tô Cửu thầm nghĩ đến. Nay hoàn toàn không phù hợp cổ mộ bố cục, Tô Cửu không tin tà, tiếp tục hướng về rỡ xuống một con đường đi đến. Nay trong vòng một tiếng, Tô Cửu đi qua một cái lại một cái thạch thất, gặp được chính mình tình huống, trên căn bản đều là như vậy. Chết tiệt, này sẽ không là trận pháp chứ? Tô Cửu nói thầm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nón an toàn trên đèn cường quang chính mình đã sớm đóng, vách đá hai bên ánh huỳnh quang thạch đã rọi sáng toàn bộ thạch thất cùng đường nối. Đi rồi lâu như vậy duy nhất có thể cảm giác được biến hóa chính là ánh huỳnh quang thạch tản mát ra ánh sáng càng ngày càng sáng. Điều này cũng Tô Cửu vẫn không có cho là mình đi con đường không có sai. Thế nhưng hiện tại, Tô Cửu trong đầu bước lên cái ý niệm này, chính mình quá nửa là lạc đường, hoặc là tiến vào trận cách. Bởi vì, bất luận cái nào cổ mộ cũng không thể có lớn như vậy. Hiện có hậu thế Lương Hiếu Vương cổ mộ, ở vào Hà Nam. Đều không có lớn như vậy, chỉ tính toán trong mộ cổ tẩm tốt đẹp, Nam Bắc giỏi mới 100 mét, đồ vật mở rộng cũng mới 50 mét, chiếm diện tích cũng mới 5.000 mét vuông dáng vẻ. Liên tính cả ngoại vi mộ địa, nhiều nhất cũng là mở rộng cái trường gấp 2. Thế nhưng hiện tại, chính mình ở cái này trong mộ cổ, có thể nói là đi rồi dòng dã 3 tiếng, một người trưởng thành 3 tiếng, bình thường tốc độ có thể đi bao xa. Một canh giờ 15 km, 3 tiếng chính là 45 km, liền chuẩn bị chiết khấu, 30 km khoảng cách tuyệt đối có thể đi xong. Một cái cổ mộ có lớn như vậy tích sao? Không có. Đây là đừng mơ tới nữa sự tình. Coi như là nhìn Trung Hoa hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, không có hoàng đế nào mộ địa có lớn như vậy. Nhưng là hiện tại, chính mình nhưng gặp phải tình huống như vậy. Này không phải bước vào trận pháp chính là tiến vào mê cung. Hơn nữa chính mình còn không cảm giác chút nào. Cái này cổ mộ thiết kế thực tại ở là một cái cao nhân. Tô Cửu trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Bây giờ nên làm gì? Tô Cửu thầm nghĩ. Nếu như là chính mình sớm biết tình huống như vậy, chính mình chắc chắn phá giải cái vấn đề này. Nhưng là mình hiện tại đã thâm nhập cái này không biết là mê cung vẫn là trận pháp trong mộ cổ. Chính mình căn bản không có manh mối đến làm rõ tất cả những thứ này. Tô Cửu ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm tình. Vào lúc này mình không thể hoảng. Một khi thật sự dường như chính mình suy đoán như vậy, chính mình hoảng loạn, như vậy rất có thể, chính mình liền ngỏm tại đây.
liên quan đến tính mạng mình đại sự, Tô Cửu rất thận trọng. Tô Cửu chạm ở thạch thất bên trong, hít vào một hơi thật dài khí, yên lặng nước sôi tu luyện khí tức trong người, hiện tại chỉ có cái phương pháp này mới có thể làm cho mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Thế nhưng, lập tức chuyện đã xảy ra, lại làm cho Tô Cửu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một luồng khí tức như có như không, bắt đầu chậm rãi bị thân thể của chính mình hấp dẫn, hấp thu. Tô Cửu mở mắt ra. Một tia hết sạch lóe qua. Đây là... Tô Cửu tâm thần run lên. Cái cảm giác này thật thoải mái, thật sảng khoái. Nguyên bản này cùng nhau đi tới bể ngoài, trong nháy mắt này, cấp tốc quét đi sạch sành xanh, cả người tinh khí thần chậm rãi tăng trở lại lên. Long mạch giữa người, thoải mái đại địa. Đây là long mạch linh khí. Tô Cửu thầm nghĩ trong lòng. Giờ khác này Tô Cửu không cách nào bận tâm bên người tất cả, nguyên bản còn đang suy tư vấn đề cũng bị hắn vứt qua một bên đi tới. Trước ở trong đường hầm chính mình liền cảm nhận được long mạch khí tức. Lúc đó Tô Cửu cũng chưa hề nghĩ tới muốn hấp thu. Ở Tô Cửu quan niệm ở trong, long mạch chi khí, chỉ có thể thoải mái giữa người, căn bản không thể hấp thu. Mặc dù nói, cổ đại ghi chép qua có mấy người, chịu đến qua long mạch chi khí thoải mái người, thế nhưng những thứ này đều là long mạch tự chủ phúc phận, không có ai có thể chủ động đi hấp thu long mạch chi khí. Điểm này, Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng. Chính mình cũng không phải cái gì châu bò hò hét đại nhân vật, cũng không có bản lĩnh kia, coi như mình là dưỡng khí cảnh giới, cũng căn bản chuyện không thể nào. Đơn giản đánh so sánh, như vậy cũng tốt so với, Tô Cửu khí tức trong người là hạ cấp khí, long mạch thuộc về cảnh giới tu luyện cao cấp nhất khí tức. Hạ cấp căn bản không thể hấp thu cao cấp. Đây là một cái rất đơn giản tỉ dụ. Vì lẽ đó Tô Cửu liền cảm nhận được long mạch linh khí, cũng không có chủ động đi hấp thu ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, chính mình chỉ là muốn mượn tu luyện bình phục một thoáng chính mình sao động trung tâm, thế nhưng không nghĩ tới, chính mình lại có thể hấp thu long mạch linh khí. Tô Cửu nhất thời liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hai tháng này, chính mình bởi vì trong đầu kim sắc la bàn, tu luyện thời điểm, vẫn chưa hề hoàn toàn tĩnh từng hạ xuống trung tâm. Chủ yếu là bởi vì cái kia kim sắc la bàn tựa hồ là đang khôi phục, ảnh hưởng Tô Cửu tu luyện hiệu quả. Thế nhưng hiện tại, theo linh khí càng ngày càng nhiều tiến vào Tô Cửu trong cơ thể khí quyết vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn lên. Cả người đều rơi vào một loại quên tình trạng của ta. Một lúc lâu, linh khí tựa hồ đạt đến Tô Cửu thân thể có thể chứa đựng cực hạn, một tiếng lanh lảnh răng rất thanh. Tô Cửu cả người tinh khí thần chấn động, tựa hồ đột phá một loại nào đó cấm chế, tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đây là... Tô Cửu mở mắt ra, phục hồi tinh thần lại. Vào lúc này, Tô Cửu nước sôi kiểm tra thân thể của chính mình. Liên như thế một hồi, chính mình lại bước vào dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Nguyên bản dựa theo trước kia tu luyện tốc độ, không có thích hợp cơ duyên, tối thiểu còn muốn chừng một năm, mới có thể đạt đến dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng, hiện tại lại dễ dàng như vậy liền đạt tới. Hiện tại Tô Cửu, cả người giác quan cũng khác nhau. Nhắm mắt lại, Tô Cửu trong đầu tự động hiện ra tình hình chung quanh, hơn nữa, Tô Cửu so với trước càng thêm có thể cảm nhận được long mạch linh khí lưu động. Tô Cửu mở rộng chính mình niệm lực, hướng về bốn phía rộng vung. Xuyên qua tầng tầng vách đá, chậm rãi, toàn bộ cổ mộ bố cục đều hiện ra ở trong đầu của chính mình. Chuyện này, Tô Cửu trong lòng cả kinh, đây căn bản không phải dưỡng khí trung kỳ cảnh giới có thể có được thủ đoạn. Này thái thần kỳ. Thời khắc này, Tô Cửu căn bản không lo lắng cho mình có hay không rơi vào trận pháp hoặc là mê cung. Vừa nãy ở trong đầu của chính mình tình cảnh đó, đã để cho mình rất rõ ràng nhìn rõ ràng phụ cận của mộ bố cục. Mình quả thật tiến vào một cái trận pháp, hơn nữa còn là một cái mê huyễn trận. Tam tài thất tinh trận. Đây chỉ là một hạ cấp trận pháp, cũng không có lực sát thương gì, thế nhưng trận pháp này lại có thể để một ít tu vi cảnh giới vô cùng cao người đều có thể nhốt lại. Dựa theo trong đầu hồi ức đi ra tin tức, trận pháp này, nếu như tâm thần không đủ kiên định, hoặc là tâm thần thư giãn, coi như là quan khí cảnh giới tu luyện cũng có thể nhốt lại. Khiến người ta tươi sống chết đói ở cái này trong mộ cổ. Bất quá hiện tại, đối với Tô Cửu tới nói, nếu nhìn thấu tất cả những thứ này, như vậy tự nhiên không phải vấn đề gì. Chính mình chỉ cần như vừa nãy như vậy đem cảm giác nghiệm lực phát tán ra, cái này cái gọi là tam tài thất tinh trận đối với mình căn bản không tạo thành được uy hiếp gì. Đừng nói đi ra ngoài, coi như là tìm tới chủ mộ. Tiến vào long mạch đầu nguồn, đều không phải vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tô Cửu không khỏi trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới, lần này lại để cho mình gặp phải như vậy cơ duyên. Lập tức, Tô Cửu liền điều động khí tức trong người niệm lực, chuẩn bị lần thứ hai triển khai vừa nãy thủ đoạn. Vừa điều động niệm lực, Tô Cửu sắc mặt nhất thời sững sờ, trong đầu của chính mình lại xuất hiện biến hóa như thế, để Tô Cửu cả người đều sửng sốt. Chương 59, đứng chổng ngược thủ quan. Tô Cửu truyền thừa đến từ chính Tô gia cùng trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn trên ghi chép nội dung. Tô gia truyền thừa lại như là kiến thức căn bản, mà kim sắc la bàn ghi chép nội dung chính là trọng điểm. Theo kim sắc la bàn trên nổi lên ký tự càng ngày càng nhiều, ở trong đầu chiếm đoạt có tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn, hiện tại đã không thể nói hai người cân sức ngang tài. Hiện tại Tô Cửu trong đầu cái kia kim sắc la bàn mang cho Tô Cửu phong thủy học thuật càng ngày càng nặng muốn. Hiện tại Tô Cửu kinh ngạc chính là trong đầu cái kia kim sắc la bàn. Theo thời gian trôi đi, này kim sắc la bàn vẫn ở sản sinh chậm chậm biến hóa. Đặc biệt vừa nãy, Tô Cửu thân thể hấp thu long mạch sau khi, điểm này liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Nguyên bản còn có chút vỡ tan vết tích kim sắc la bàn, khá là trước, thì đã khôi phục một đoạn dài. Nột ngạt dỡ xuống khiếp sợ trong lòng, Tô Cửu không có quá nhiều suy nghĩ. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết này trong mộ cổ muốn giải quyết vấn đề. Tô Cửu trong lòng rõ ràng, mỗi một lần kim sắc la bàn rõ ràng biến hóa, trong đầu của chính mình tổng hội thêm ra rất nhiều thứ. Bất quá hiện tại không phải kiểm tra thời điểm. Chính mình vẫn là tìm được trước chủ mộ lại nói. Lần này Tô Cửu không cần lại theo lối đi kia đi lung tung. Tô Cửu nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể niệm lực phun trào, theo long mạch linh khí tung tích, đem toàn bộ ý thức niệm lực đều khuếch tán ra đi. Nay trận pháp quả nhiên dường như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Tô Cửu âm thầm đích thì thầm một tiếng. Nếu như mình lần này không phải đột nhiên thăng cấp, rất với khả năng bị nhốt ở đây, thế nhưng hiện tại, tam tài thất tinh trận đối với mình tới nói, căn bản không tính là cái gì. Tô Cửu cất bước, hướng về bên trái đi đến. Nếu như giờ khắc này có người bên ngoài ở đây, tất nhiên sẽ nghi hoặc, Tô Cửu đi phương hướng là một mặt vách đá, chóng lốc, căn bản không có đường nối. Thế nhưng, ở trong mắt Tô Cửu, cũng thì không cho là như vậy. Tô Cửu từng bước đi tới, rất nhanh sẽ đi tới trước vách đá mặt. Tô Cửu cũng không có dừng lại. Vào lúc này, Tô Cửu như trước tuần cái kia bộ pháp về phía trước, ngay lúc sắp cùng vách đá đụng với, thần kỳ một màn xuất hiện. Tô Cửu liền như thế đột nhiên xuyên qua vách đá. Xuyên tường thuật. Không, không phải, này tam tài thất tinh trận là một cái mê huyễn trận. Mà nơi này, khối này vách đá vị trí, kỳ thực là một con đường. Khi, làm, Tô Cửu đi tới sau khi, giấu vào mắt bên trong chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Ngăm đen đường nối xuất hiện ở trong mắt Tô Cửu, phía sau chính mình nhưng là mịt mù một mảnh. Tô Cửu biết, chính mình vào đúng lúc này đã đi ra ba lần thất tinh trận phạm vi. Chuyện kế tiếp, tất nhiên sẽ không giống vừa nãy như vậy. Chắc chắn sẽ là nguy cơ trùng trùng. Các loại cơ quan, không biết tên nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp chính mình. Tô Cửu trong lòng hơi động, đem vẫn nâng hoàng kim hoàng thêm thu nhập lưng của mình trong bao. Trong đầu ý thức hơi động, khống chế tế nhật chu, phía trước dò đường. Mở ra nón an toàn mặt trên đèn cường quang. Tô Cửu bắt đầu rồi đi tới đạo lý. Đã lãng phí thời gian 3 tiếng, lưu lại cho thời gian của chính mình không nhiều. Nơi này khoảng cách chủ mộ hẳn là còn cách một đoạn, chính mình đến dành thời gian. Một đạo cửa ngầm xuất hiện ở Tô Cửu trước mắt, hướng về phía dưới nhìn lại, là một cái không thấy đáy thềm đá, ở đèn cường quang tôn lên rỡ xuống, càng thêm có vẻ ngăm đen cực kỳ, căn bản không thấy được này thềm đá dài bao nhiêu. Tô Cửu trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trải qua nửa giờ tìm tòi, rốt cuộc tìm được chủ mộ thất bên trong. Nếu như là một canh giờ trước Tô Cửu, coi như là phá tan rồi tam tài thất tinh trận, không có thời gian 2-3 tiếng, căn bản không thể tìm tới chủ mộ thất. Thế nhưng hiện tại, hấp thu long mạch linh khí, đột nhiên xuất hiện loại thủ đoạn này, Tô Cửu chỉ dùng ngăn ngắn nửa giờ, liền làm đến tất cả những thứ này. Dọc theo con đường này, Tô Cửu đều là tách ra các loại cơ quan thẩm thuật rơi vào, một đường hữu kinh vô hiểm đến nơi này. Tô Cửu đứng ở cửa ngầm cửa, cũng không có vội vã xuống. Thả xuống ba lô, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái cao hương, cấp tốc nhen lửa, sau đó đem cao hương cắm ở cửa ngầm hai bên trong khe đá. Sau đó tay trái cầm la bàn, tay phải cầm một đem phụ lục. Tô Cửu lúc này mới bước ra bộ pháp, hướng phía dưới đi đến. Đây là một loại tế tự, kính báo cô hồn dã quỷ bốn loại thần tiên, nơi đây đang làm phép công việc, không muốn tới quấy rầy mình, trước ngay khi đệ nhị lớp học thời điểm đã nói. Hiện tại Tô Cửu đi địa phương là chủ mộ thất, cũng là long mạch đầu nguồn, muốn giải quyết Trần Gia thôn phong thủy cách cục vấn đề, chính mình miễn không được muốn làm pháp sự. Toàn bộ thềm đá có vẻ u ám cực kỳ, Tô Cửu đi ở trên thềm đá, toàn bộ thềm đá chỉ có hắn tiếng bước chân của chính mình, một loại kỳ quái mà lại rung động cảm giác tự tâm ngọn nguồn xung ra. Càng là đi xuống, toàn bộ trong thềm đá tầm mắt liền đòi có vẻ mơ hồ. Tựa hồ là có một tầng mê vụ giống như vậy, liền đèn cường quang chiếu rọi khoảng cách cũng rút ngắn rất nhiều. Theo Tô Cửu bộ pháp, dần dần, Tô Cửu phạm vi tầm mắt chỉ có xa mấy mét khoảng cách, cái cảm giác này lại như là đại vũ khí trời. Nhiều như vậy hơi nước. Tô Cửu đích thì thầm một tiếng. Cái này cổ mộ, từ đi vào, Tô Cửu cũng cảm giác được, vẫn luôn là duy trì thông phong trạng thái, mặc dù là trong lòng đất 300 mét, tuy rằng có một chút điểm ẩm ướt,
thế nhưng căn bản chưa từng xuất hiện trước mắt trạng huống như vậy. Tình huống trước mắt, lớn đại ảnh hưởng tầm mắt của chính mình. Tô Cửu suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm bùa chú, trong cơ thể khí tức phun trào, vung tay phải lên. Lên. Phù lục trong nháy mắt hóa thành một đoàn ánh sáng dịu dịu, một đoàn cực nhiệt, đi theo gió nhẹ, liên miên không dứt về phía trước gợi lên. Sau một chốc, toàn bộ trong thềm đá hơi nước nhất thời gió thổi tàn mát. Ở đèn cường quang chiếu xuống, toàn bộ thềm đá nhất thời rõ ràng lên. Chỉ có hơn 10 mét xa. Tô Cửu nhìn xuống, bên dưới thềm đá có một cái ngăm đen địa phương, nơi đó hẳn là chính là chủ mộ thất. Không nghĩ tới, cái này Lương Hiếu Vương mộ coi là thật là thiết kế cực kỳ quái dị, lại xuất hiện tình huống như vậy, cùng mình trong ấn tượng đế vương mộ hoàn toàn khác nhau. Chủ mộ thất lại lần thứ hai sâu xuống lòng đất. Bất quá giờ khắc này Tô Cửu cũng không có suy nghĩ như vậy, lại có thêm chừng 10 thước liền đạt đến chủ mộ thất. Tô Cửu tiếp tục đi tới. Rất nhanh, thềm đá liền đi đến cuối con đường. Theo đèn cường quang chiếu rọi, tiến vào Tô Cửu trong mắt một màn, nhất thời để Tô Cửu chấn kinh rồi. Một gian to lớn thạch thất xuất hiện ở tầm mắt của chính mình phạm vi. Ở chính mình ngay phía trước, một căn to lớn hình vuông người bị hại đứng vững ở trước mắt, to lớn hình vuông thạch trụ không phải để Tô Cửu khiếp sợ nguyên nhân, để Tô Kiệt kinh ngạc chính là, này hình vuông thạch trụ cho thấy trên là hoàn toàn đỏ ngầu, đó là một loại yêu diễm màu đỏ, ở đèn cường quang chiếu xuống, dường như máu tươi bình thường yêu diễm, làm người khác chú ý. Thu quan. Tô Cửu khiếp sợ trong lòng cũng không với này. Đây là một gian to lớn thạch thất, bên trong ngoại trừ cái này to lớn hình vuông thạch trụ cũng không có những vật khác. Nghe đồn bên trong chủ mộ thất tẩm quan cũng không có phát hiện. Tô Cửu đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn ngẩn người một chút, lập tức nghĩ đến, đây là thụ quan. Tô Cửu biết, ở cổ đại, có một vài chỗ, ở táng tục trên có một loại đặc thù nghi thức, người chết lấy đứng thẳng tư thế, đặt vào trong quan tài, đem thi cốt rửa sạch, được gọi là thụ quan. Cách làm như thế, ở phong thủy một học trên cũng có nhiều tương quan giới thiệu, đứng thẳng thụ quan là vì điểm huyệt dẫn ra mạch. Thông thường mà nói, thụ quan vị trí, chính là nằm ở long mạch đầu nguồn trung ương nhất. Nghĩ tới đây, Tô Cửu nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ một phen. Quả nhiên, cái này to lớn phương hướng thạch trụ vị trí, chính là long mạch đầu nguồn linh khí tỏa ra dày đặc nhất địa phương, cũng chính là long mạch đầu nguồn vị trí trung tâm nhất. Giờ khắc này, Tô Cửu tận lực đè nén xuống tâm tình của chính mình, nếu như giờ khắc này có quen thuộc Tô Cửu người ở đây, nhìn thấy Tô Cửu giờ khắc này ánh mắt, tất nhiên sẽ biết, hiện tại Tô Cửu trong lòng rất phẫn nộ. Tô Cửu từng bước hướng về này thụ quan đi đến. Thụ quan cho thấy trên cái kia yêu diễm huyết hồng ở đèn cường quang bên dưới, có vẻ càng thêm rõ ràng, càng thêm chói mắt. Tô Cửu đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối là huyết tích. Hơn nữa còn là phơi khô vết máu. Một khối lớn như vậy thạch trụ, Tô Cửu ước lượng một chốc, này có tới cao 5, 6 mét, 7, 8 người trưởng thành cũng ôm không được. Hiện tại này thạch trụ cho thấy tất cả đều là loại này phơi khô huyết hồng. Này đến cần bao nhiêu huyết dịch mới có thể hình thành cảnh tượng như vậy. Nay còn cũng không phải Tô Cửu trong lòng phẫn nộ nguyên do. Ở vẫn không có tới gần nơi này thụ quan thời điểm, Tô Cửu liền chú ý tới một chuyện. Này trên trụ đá cứ việc bị gió làm vết máu che khuất, thế nhưng cũng không có đem hết thảy đều che lấp đi. Thụ quan trên có vết tích rất rõ ràng minh văn đồ án. Tô Cửu một cái khác phát hiện chính là, những này minh văn đồ án đều là đứng chồng ngược. Đây là đứng chồng ngược thụ quan. Đây mới là Tô Cửu chân chính phẫn nộ nguyên nhân. Đứng thẳng thụ quan, Tô Cửu biết, ở phong thủy một học trên có điểm huyệt dẫn ra mạch tác dụng. Thế nhưng, đứng chồng ngược thụ quan. Nhưng không có cái này tác dụng, đặc biệt cái này thụ quan cho thấy còn có vết máu kia loang lổ vết tích, kỳ dụng ý thì càng thêm rõ ràng. Hủy Long.